Chương 453, Lạc Vô Song đám người lại trở về Tuyết Nguyệt Thành, Võ Lâm Thánh Địa Tuyết Nguyệt Thành. Chương 453, Lạc Vô Song đám người lại trở về Tuyết Nguyệt Thành, Võ Lâm Thánh Địa Tuyết Nguyệt Thành. Tiêu Sắt đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó cả người mười phần nghiêm túc nhìn phía Thiên Khải Thành phương hướng, bởi vì hắn biết chỉ có giải quyết Thiên Khải Thành bên trong sự tình, hắn có thể chân chính tiêu sái tại đây giang hồ bên trong lưu lạc. Dù sao hiện tại hắn còn lo lắng lấy Thiên Khải Thành. Kế tiếp Tiêu Sắt cùng Vô Tâm ba người liền đi đến Thiên Khải Thành. Về phần Lạc Vô Song nói, trực tiếp mang theo bọn hắn đoàn người này hướng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng mà đi. Toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo chỉ để lại Bách Lý Đông Quân một người, dù sao hắn còn muốn lưu tại nơi này thay tiên nhân Mạc Y Lý trấn thủ toàn bộ Đồng Lai Tiên, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng tiến về Tuyết Nguyệt Thành. Theo đám người rời đi Đồng Lai Tiên Đảo sau đó, thời gian cũng là mơ màng đi qua mấy ngày. Mà tại mấy ngày nay thời gian bên trong Lôi Vô Kiệt, Lạc Vô Song một nhóm người cũng là rốt cuộc đi tới Tuyết Nguyệt Thành. Lúc này Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn. Đồng thời hắn một mặt kiêu ngạo nhìn đến bản thân vị này Vô Song đại ca. Trong khoảng thời gian này hắn cũng là tại giang hồ bên trong biết được bản thân vị này Vô Song đại ca thần du một cái chớp mắt sự tình. Hắn không nghĩ tới bản thân đại ca thần du một cái chớp mắt vậy mà như thế khủng bố, vậy mà cưỡng ép chém giết một vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Nghĩ tới đây hắn đối với Lạc Vô Song cũng là càng ngày càng sùng bái. Mà mọi người đi tới Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài sau đó bọn hắn cũng là nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài cái kia đầy đất mưa kiếm. Tất cả mọi người nhìn đến một màn này đều mười phần rung động. Nhất là vốn là tu luyện kiếm thuật Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt càng là mang theo vẻ khiếp sợ. Lúc này hắn có thể từ những này trường kiếm bên trong cảm nhận được khủng bố kiếm khí. Đây cũng là Vô Song đại ca cho chúng ta Tuyết Nguyệt Thành toàn thành mưa kiếm chạm sát đường môn vị kia cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên lão thái gia phi kiếm sao? Sau đó chỉ thấy Lôi Vô Kiệt một mặt khiếp sợ hướng đến những này phi kiếm phương hướng mà đi, đồng thời cả người trên mặt còn mang theo ngơ ngác biểu lộ đánh giá những này phi kiếm. Đương nhiên những này trên trường kiếm mặt ngoại trừ mang theo khủng bố kiếm khí bên ngoài, còn có rất nhiều trường kiếm đã đứt gãy, bất quá dù vậy cũng không ảnh hưởng Lôi Vô Kiệt quan sát. Đương nhiên ngoại trừ Lôi Vô Kiệt bên ngoài còn có rất nhiều người trong giang hồ, trong ánh mắt đều là mang theo một mặt khiếp sợ nhìn đến đây đầy đất trường kiếm. Có rất nhiều người trong giang hồ đều là bởi vì những này trường kiếm hấp dẫn tới. Đây chính là Vô Song kiếm tiên đại chiến đường môn lão thái gia cái kia trung cực một chiêu. Vị tiểu huynh đệ này kiến thức không tệ, đây cũng là truyền thuyết bên trong Vô Song kiếm tiên đại chiến đường môn lão thái gia thời điểm mượn nhờ toàn thành mưa kiếm, đằng sau tam thành chủ tư Không Trường Phong cảm thấy những này phổ biến, cho dù là lần nữa rơi xuống những này người trong giang hồ trong tay, cũng không có quá lớn tác dụng. Ngược lại những này người trong giang hồ vô pháp sử dụng những này trường kiếm, cho nên tam thành chủ liền khiến cái này trường kiếm tiếp tục lưu lại nơi này, sau đó vì đây chút người trong giang hồ chế tạo lần nữa một nhóm bảo kiếm. Lôi Vô Kiệt tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó cũng là đưa tới một vị người trong giang hồ chú ý, chỉ thấy một vị tướng mạo phổ thông trung niên nam tử chậm rãi đi vào Lôi Vô Kiệt bên người nói. Nói đến đây hắn mặt đầy sùng bái cùng cảm khái. Đồng thời vị trung niên nam tử này cũng là biết được Tuyết Nguyệt Thành biến hóa. Nguyên lai là như vậy phải không? Những này trên trường kiếm mặt mang theo kiếm khí đích sắc rất khủng bố, cho dù là đồng dạng đại tông sư cũng rất khó sử dụng. Lôi Vô Kiệt đang nghe vị trung niên nam tử này nói sau đó, cũng là trực tiếp đem mình ánh mắt nhìn phía trước mặt mình trường kiếm trên thân, lúc này hắn cũng có thể cảm nhận được những này bảo kiếm phía trên cái kia khủng bố kiếm khí, cho dù là hắn đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn cũng cảm thấy khủng bố. Càng huống hồ những cái kia phổ thông người trong giang hồ đâu, nghĩ tới đây hắn cũng là minh bạch bản thân tam sư tôn tại sao phải làm như vậy. Mà tại bọn hắn phía sau Lạc Vô Song tức là có chút ngoài ý muốn nhìn đến những này trường kiếm. Hắn không nghĩ tới bản thân sư tôn vậy mà dự định đem những này trường kiếm lưu tại nơi này, bất quá đối với hắn đến nói, đây hết thảy đều không có quá lớn quan hệ. Mặc dù nói là hắn thi triển đầy trời mưa kiếm, nhưng là lưu tại nơi này cũng không phải là hắn ý tứ. Đây chính là Vô Song ca ca chạm sát đường môn lão thái gia một chiêu kia sao, thật đúng là khủng bố a, vậy mà có thể ở chỗ này lưu lại nhiều như vậy phi kiếm. Lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng là chăm chú nắm tay bên trong trường thương. Trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến đây đầy đất mưa kiếm. Đáng tiếc là Vô Song trận này đại chiến chúng ta không có nhìn thấy, trận này đại chiến khẳng định 10 phần kịch liệt, cũng không biết cùng chúng ta tại Đồng Lai Tiên Đảo phía trên nhìn đến cái kia một trận đại chiến có gì chênh lệch. Tại Tư Không Thiên Lạc đám người bên người Đường Liên lúc này cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, đồng thời sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn lúc đầu có thể nhìn thấy dạng này đỉnh tiêm đại chiến, nhưng là bởi vì tại Đồng Lai Tiên Đảo nguyên nhân, cho nên bọn hắn cũng không có nhìn đến trận này đại chiến. Bất quá bằng vào Đồng Lai Tiên Đảo cái kia một trận đại chiến hắn cũng có thể đoán được trận này đại chiến đến cùng đến cỡ nào kịch liệt. Ta nếu có thể làm đến tình trạng này, hẳn là liền có thể báo thù a. Mà Nam Cung Phó Xạ tức là trong ánh mắt mang theo một vẻ quang mang nhìn chằm chằm phía trước trường kiếm nói ra, nàng cảm thấy mình nếu là có thể làm đến đây địa vị nói như vậy mình hẳn là có thể đủ báo thù cho chính mình. Nghĩ tới đây nàng trong ánh mắt quang mang cũng là kiên định đứng lên. Dù sao ngay từ đầu nàng đi theo Lạc Vô Song thời điểm liền nghĩ báo thù. Hiện tại nàng cũng là rốt cuộc thấy được mình báo thù cơ hội. Mà Lạc Vô Song đang nghe bọn hắn nói sau đó tức là cười cười nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người liền trực tiếp hướng đến Tuyết Nguyệt Thành bên trong đi đến. Đương nhiên mấy người trang phục cũng là rất nhanh liền đưa tới ở đây đám người chú ý, liền ngay cả mới vừa cùng Lôi Vô Kiệt nói chuyện vị trung niên nam tử kia, cũng là trong nháy mắt liền đem mình ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Tại đây giang hồ bên trong có thể có một cái khổng lồ như thế vũ khí hộp chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Vô Song kiếm tiên. Đương nhiên hiện tại giang hồ bên trong cũng là xuất hiện một vị tiểu kiếm tiên. Với lại quan trọng hơn là vị này tiểu kiếm tiên cũng xưng là Vô Song. Đồng thời hắn cũng có một cái Vô Song kiếm hộp. Chỉ bất quá hắn cùng chân chính Vô Song kiếm tiên giữa tự nhiên có rất lớn chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì người khác xưng Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song vì Vô Song Kiếm Tiên mà xưng Vô Song Thành Vô Song vì Tiểu Kiếm Tiên nguyên nhân. Hắn không biết đó là Vô Song Kiếm Tiên a. Sau đó chỉ thấy Lôi Vô Kiệt bên người vị trung niên nam tử kia trong ánh mắt mang theo rung động chỉ vào Lạc Vô Song lắp bắp nói ra. Đồng thời hắn trong nội tâm cũng là có mình suy đoán. Không tệ, Vô Song đại ca chính là Vô Song Kiếm Tiên. Lôi Vô Kiệt đang nghe vị trung niên nam tử này nói sau đó, tức là vỗ ngực nói ra. Sau khi nói xong, cả người đối vị trung niên nam tử này phất phất tay, sau đó không chút do dự đuổi theo Lạc Vô Song đám người nhịp bước. Đương nhiên hắn âm thanh cũng là không có chút nào che giấu. Ở đây người trong giang hồ đều nghe được Lôi Vô Kiệt âm thanh. Cho nên bọn họ trong nháy mắt liền dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Bọn hắn không nghĩ tới mình có thể ở chỗ này nhìn thấy truyền thuyết bên trong Vô Song Kiếm Tiên. Chương 454, Vô Song Thành Tiểu Kiếm Tiên, gặp lại Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y. Chương 454, Vô Song Thành Tiểu Kiếm Tiên, gặp lại Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y. Bởi vậy hiện tại những này người trong giang hồ đều lộ ra 10 phần kích động. Dù sao có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong vị kia Vô Song Kiếm Tiên, bọn hắn tự nhiên là lộ ra hết sức kích động. Với lại lần này bọn hắn mặc dù là vì Tuyết Nguyệt Thành này bên ngoài mưa kiếm mà đến, nhưng là có thể nhìn thấy Vô Song Kiếm Tiên bọn hắn tự nhiên 10 phần hưng phấn. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy Vô Song Kiếm Tiên, không phải nói Vô Song Kiếm Tiên đi vào Tuyết Nguyệt Thành thời điểm là thần du một cái chớp mắt trạng thái sao? Làm sao hiện tại Vô Song Kiếm Tiên trở về Tuyết Nguyệt Thành a? Người ta Vô Song Kiếm Tiên vốn chính là Tuyết Nguyệt Thành người, cho nên hiện tại hắn trở về Tuyết Nguyệt Thành có vấn đề gì? Đúng a, Vô Song Kiếm Tiên thần du lịch một cái chớp mắt trở về Tuyết Nguyệt Thành thời điểm hẳn là tại đột phá, hiện tại đột phá xong, chọn lọc tự nhiên trở về Tuyết Nguyệt Thành. Vô Song Kiếm Tiên đã trở về Tuyết Nguyệt Thành, như vậy tiếp xuống Tuyết Nguyệt Thành chỉ sợ cũng náo nhiệt, dù sao đã từng rất nhiều người đều bởi vì Vô Song Kiếm Tiên không có ở Tuyết Nguyệt Thành nguyên nhân, cho nên mới không có tới khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành, hiện tại Vô Song Kiếm Tiên trở về, những người này hẳn là cũng sẽ đến khiêu chiến Vô Song Kiếm Tiên đi. Đúng à, ta nghe nói giang hồ bên trong vị kia tiểu kiếm tiên 10 phần muốn khiêu chiến vị này Vô Song Kiếm Tiên, chỉ sợ nhận được tin tức hắn sẽ đến nơi đây khiêu chiến Vô Song Kiếm Tiên a. Ở đây người trong giang hồ nhìn thấy Lạc Vô Song sau khi trở về, trong ánh mắt đều là mang theo vẻ khiếp sợ, bất quá cũng có rất nhiều người trong giang hồ lúc này trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, bởi vì Vô Song Kiếm Tiên Lạc Vô Song trở về Tuyết Nguyệt Thành cũng liền đại biểu cho Tuyết Nguyệt Thành bắt đầu náo nhiệt đứng lên. Dù sao trong khoảng thời gian này giang hồ bên trong thế nhưng là xuất hiện một vị tiểu kiếm tiên, vị này tiểu kiếm tiên trang bị cùng Vô Song Kiếm Tiên trang bị 10 phần tương tự. Với lại quan trọng hơn là hắn tên liền gọi Vô Song, đương nhiên hắn thực lực mặc dù không có đạt đến kiếm tiên cấp bậc, nhưng là tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng được xưng là tiểu kiếm tiên tồn tại. Đương nhiên rất nhiều người đều biết vị này tiểu kiếm tiên chân chính lai lịch. Hắn chính là Vô Song Thành Vô Song, đồng thời cũng là Vô Song Thành đến nay trăm năm có thiên phú nhất thiên tài. Đương nhiên đáng tiếc là hắn sinh ở có Vô Song Kiếm Tiên thời đại, cho nên tại một thời đại này, hắn tiên chú định bị Vô Song Kiếm Tiên che lại. Bất quá vị này tiểu kiếm tiên từ vừa mới bắt đầu ra giang hồ liền muốn khiêu chiến Vô Song Kiếm Tiên, bởi vậy mọi người tại biết Vô Song Kiếm Tiên sau khi trở về, cũng là 10 phần chờ mong vị này tiểu kiếm tiên tới khiêu chiến Vô Song Kiếm Tiên. Dù sao bọn hắn cũng muốn nhìn xem vị này tiểu kiếm tiên thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Về phần một bên khác Lạc Vô Song tức là không để ý đến những này người trong giang hồ thảo luận, ngược lại là không chút do dự trực tiếp dẫn theo bên cạnh mình Lôi Vô Kiệt mấy người hướng đến Thương Sơn phương hướng mà đi. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến Thương Sơn bên trên, Lạc Vô Song ánh mắt yếu ớt nhìn phía phương xa. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía trước một chỗ trong đình viện, hắn có thể từ trong đình viện cảm nhận được một cỗ khủng bố hàn ý với lại cỗ hàn khí kêu bên trong mang theo kiếm ý không hề yếu, Tây Môn Suy Tuyết trên thân kiếm khí cũng bởi vậy triệt để tán phát đi ra. Hắn kiếm khí cùng cỗ này mang theo hàn ý kiếm khí 10 phần tương tự, bởi vì Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí vốn là thuộc về vô tình kiếm khí, mà cỗ này mang theo hàn ý kiếm khí phảng phất như là vào đông hàn băng đồng dạng. Ngươi chính là Đại Minh kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, ngươi thực lực không tệ, bất quá vẫn như cũ không phải ta đối thủ. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết trên thân kiếm khí phát ra đồng thời, lúc này một đạo băng lạnh âm thanh chậm rãi từ trong đỉnh viện truyền ra. Đồng thời chỉ thấy một vị cầm trong tay một thanh trường kiếm tuyệt thế nữ tử chậm rãi đi ra, có thể nhìn đến vị nữ tử này trong ánh mắt mang theo một vẻ dò xét nhìn qua Tây Môn Suy Tuyết. Sau đó nàng lắc đầu đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Mặc dù ta vô pháp cảm nhận được bên trong thân thể ngươi kiếm khí, nhưng là ta có thể cảm thụ được đi ra hiện tại ta không phải ngươi đối thủ. Sau đó vị nữ tử này cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt khóa chặt tại Lạc Vô Song trên thân, sau đó trực tiếp đối trước mặt Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, nàng trong ánh mắt quang mang cũng là mở đi một điểm. Nhị sư tôn thực lực cũng không tệ, chỉ sợ tại chúng ta Bắc Ly lục đại kiếm tiên bên trong ngươi có thể xếp tại thứ tư. Lạc Vô Song nghe được trước mặt vị nữ tử này nói sau đó, tức là trực tiếp nhìn đến trước mặt mình nữ tử nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn 10 phần nghiêm túc đối trước mặt nữ tử nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn trước mặt vị nữ tử này chính là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lệ, hiện tại Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lệ thực lực mặc dù đã công bố người cảnh giới viên mãn, nhưng là có thể cảm thụ được đi ra nàng thực lực cũng là không hề yếu. Ngoại trừ hắn vị này tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới kiếm tiên cùng đã tiến vào quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lệ thực lực đều xem như đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá đáng tiếc là hiện tại Bắc Ly lục đại kiếm tiên chi nhất đạo kiếm tiên thực lực cũng so Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cường đại, bởi vậy lục đại kiếm tiên bên trong ba vị này nàng vô pháp vượt qua, cho nên Lạc Vô Song mới có thể nói nàng sắp xếp đệ tứ. Bắc Ly lục đại kiếm tiên bên trong kiếm tiên ta tán thành chỉ có ngươi, về phần cô kiếm tiên cùng đạo kiếm tiên, tại không có chân chính đánh qua trước đó, ta không cho rằng bọn hắn hai cái thực lực đến cỡ nào cường đại. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lì đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, tức là vẻ mặt thành thật nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, mặc dù chính nàng cũng biết mình thực lực hẳn không phải là cô kiếm tiên cùng đạo kiếm tiên đối thủ, nhưng là hiện tại nàng vẫn như cũ không nhận thua. Lạc Thanh Dương hẳn là chân chính tiến nhập Quỷ Tiên cảnh giới, cho nên Bắc Ly Lục Đại kiếm tiên bên trong duy nhất bị ta coi là đối thủ chỉ có hắn. Lạc Vô Song đang nghe Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y liền nói sau đó, tức là trực tiếp đối với hắn lắc đầu nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn phía cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương chỗ mộ lương thành phương hướng. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dì đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là đúng lấy Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, bởi vì hiện tại nàng biết Lạc Vô Song đích xác có nói câu nói này tư bản. Mà Tây Môn Suy Tuyết lúc này tức là chậm rãi đứng ra, trên người hắn cái kia cố kinh khủng kiếm khí cũng là trực tiếp tán phát đi ra, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn đến trước mặt Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dì, ta không phải Lạc Vô Song đối thủ, nhưng là ta muốn thử xem Tuyết Nguyệt kiếm tiên kiếm. Đồng thời hắn âm thanh cũng là trực tiếp truyền ra, trong ánh mắt kiên định cùng trên thân phát ra kiếm khí, đều có thể nhìn ra được hiện tại Tây Môn Suy Tuyết mười phần nghiêm túc. Lý Hàn Y Lì đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó, cũng là trực tiếp đối Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu, với lại chính nàng cũng là hết sức háo chiến tồn tại, càng huống hồ hiện tại Tây Môn Suy Tuyết thực lực không phải đặc biệt yếu. Nàng mặc dù cảm thấy mình có thể đánh bại Tây Môn Suy Tuyết, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết thực lực đích xác có thể cùng bọn hắn Bắc Ly kiếm tiên đánh đồng, nghĩ tới đây nàng cũng là trực tiếp đối Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu sau đó, cả người nhảy lên thật cao. Sau đó trong nháy mắt liền đi tới Thương Sơn bên trên đỉnh núi, trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết. Chương 455, hai đại kiếm tiên cấp bậc va chạm. Kiếm khí lan tràn Thường Sơn chương 455, hai đại kiếm tiên cấp bậc va chạm, kiếm khí lan tràn Thường Sơn. Lạc Vô Song đám người nhìn thấy một màn này tức là nhao nhao đứng ở phương xa. Đồng thời bọn hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong nhìn qua đỉnh núi hai người, bởi vì bọn hắn đều biết trận này đại chiến chính là chân chính kim tiên cấp bậc cường giả giữa đại chiến, cho nên bọn hắn trong ánh mắt đều mang khát vọng. Đương nhiên trong ánh mắt mang theo khát vọng nhiều nhất tự nhiên là Lôi Vô Kiệt cùng Nam Cung Phó Sạn. Hai người bọn họ một người muốn trở thành chân chính kiếm tiên, mà đổi thành bên ngoài một người tức là muốn nhanh chóng trưởng thành đứng lên đi báo thù. Cho nên liên quan tới chân chính kiếm tiên cấp bậc đại chiến, bọn hắn tự nhiên mười phần không muốn bỏ qua. Vô Song ca ca, Tây Môn Suy Tuyết có thể đánh thắng được nhị sư tôn sao? Mà lúc này Tư Không Tiên Lạc tức là mười phần hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song dò hỏi, đồng thời nàng cũng muốn nhìn xem vị này Tây Môn Suy Tuyết đến cùng có thể đánh bại hay không bản thân vị này nhị sư tôn. Mặc dù nói nàng đối với mình ra nhị sư tôn thực lực mười phần tự tin, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết tại Đồng Lai Tiên Đảo phía trên biểu hiện ra ngoài thực lực có thể mảy may không kém. Cho nên Tư Không Tiên Lạc cũng không biết Tây Môn Suy Tuyết cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên giữa đại chiến đến cùng sẽ ai thắng ai thua. Bất quá dựa theo mới vừa Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng Tây Môn Suy Tuyết nói chuyện, nàng liền có thể nhìn ra được, bản thân vị này nhị sư tôn thực lực hẳn là mạnh hơn vị này Tây Môn Suy Tuyết. Lôi Vô Kiệt bọn người ở tại nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó, cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân, hiển nhiên bọn hắn cũng muốn nhìn xem vị này Tây Môn Suy Tuyết đến cùng có thể hay không đánh qua bản thân vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Tây Môn huynh thực lực đích xác không tệ, nếu như hắn đi khiêu chiến Nộ kiếm tiên nói có lẽ còn có một thắng cơ hội, nhưng là khiêu chiến nhị sư tôn nói hắn không có thắng lợi cơ hội, trừ phi hiện tại hắn đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn. Nếu không trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất giả vẫn là nhị sư tôn. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là bình tĩnh nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng phân tích nói, đồng thời, lúc này hắn cũng minh bạch Tây Môn Suy Tuyết muốn đánh bại Tuyết Nguyệt kiếm tiên là rất khó làm đến. Bởi vì hiện tại Lý Hàn Y không chỉ là đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn, với lại nàng kiếm pháp càng là tiến thêm một bước, đây cũng là vì cái gì mới vừa Lạc Vô Song nói Lý Hàn Y thực lực tại lục đại kiếm tiên bên trong sắp xếp đệ tứ nguyên nhân. Bởi vì Lý Hàn Y kiếm pháp đã có thể cùng Triệu Ngọc Chân tương đề tịch luận, chỉ bất quá bây giờ nàng muốn đánh bại Triệu Ngọc Chân, ít nhất cũng phải đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Dạng này nói nàng có lẽ có một chút xíu cơ hội. Dạng này nói như vậy Tây Môn Suy Tuyết thực lực chẳng phải là cũng có thể coi là một vị kiếm tiên. Tư Không Tiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ kinh ngạc, mặc dù nói vừa mới bắt đầu nàng cũng cảm thấy Tây Môn Suy Tuyết thực lực không yếu, nhưng là hắn không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết thực lực vậy mà thật có thể so ra mà vượt bọn hắn Bắc Ly kiếm tiên cấp bậc cường giả. Tây Môn Suy Tuyết thế nhưng là một vị mười phần trung tâm với kiếm đạo tồn tại, hắn có thể đạt đến kiếm tiên cấp bậc tự nhiên không kỳ quái. Lúc này đứng tại Tư Không Tiên Lạc đám người bên người Đông Phương Bạch cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, đồng thời có thể thấy được nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiêm túc. Hiển nhiên đối với Tây Môn Suy Tuyết thực lực nàng cũng là mười phần tán thành. Với lại từng làm qua Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ hắn cũng là mười phần minh bạch Tây Môn Suy Tuyết thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Tây Môn huynh thiên phú không kém chút nào chúng ta Bắc Ly kiếm tiên, hắn muốn trở thành kiếm tiên cấp bậc tồn tại tự nhiên mười phần dễ dàng, với lại ta càng thêm coi trọng là hắn tiếp xuống trưởng thành. Lạc Vô Song lúc này cũng là mơ màng đối với mình bên người Tư Không Thiên Lạc mấy người mở miệng nói, Tây Môn Suy Tuyết thiên phú mười phần tốt, thậm chí có thể nói, Tây Môn Suy Tuyết đối với kiếm đạo thiên phú không kém chút nào đồng dạng chân chính đỉnh tiêm kiếm đạo thiên tiêu. Tại toàn bộ Bắc Ly kiếm đạo thiên phú vượt qua Tây Môn Suy Tuyết chỉ sợ cũng chỉ có như vậy mấy vị. Với lại người khác đều không có Tây Môn Suy Tuyết như vậy chấp nhất tại kiếm. Đây cũng là chân chính khó được khá đắc địa phương. Mà liên tại Lạc Vô Song tiếng nói mới vừa rơi xuống đồng thời, lúc này đứng ở đỉnh núi bên trên Tây Môn Suy Tuyết cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng là bắt đầu đại chiến đứng lên. Hai người lúc này đều không có thi triển ra bản thân tuyệt học, ngược lại là thường thường không có gì lạ đối lẫn nhau ra kiếm. Bất quá hai người thân ảnh cũng là mười phần nhanh, nhanh đến đồng dạng đại tông sư cảnh giới cường giả đều không thể thấy rõ ràng hai người thân ảnh. Với lại quan trọng hơn là trên thân hai người khí tức đều mười phần rét lạnh. Phản phất là hai khối ngàn năm huyền băng đang tại không ngừng ở trên không trung va chạm đồng dạng. đồng thời hai thanh vũ khí va chạm âm thanh cũng là không ngừng từ đỉnh núi chỗ truyền đến. Mới chỉ là trong nháy mắt hai người đại chiến cũng đã đạt đến mấy trăm chiêu. Nhưng dù cho như thế hai người đều không có bất kỳ dừng tay dự định. Ngược lại có thể gặp đến hai bóng người đang tại không ngừng xen kẽ. Đồng thời bởi vì hai người đại chiến cũng khiến cho toàn bộ Thương Sơn bên trên đều tràn ngập một cỗ khủng bố kiếm khí. Đây chính là chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả giữa đại chiến. Có thể nói bọn hắn đại chiến đã xa xa vượt qua người bình thường tưởng tượng. Theo đây hai đạo khủng bố kiếm khí đang tại không ngừng tại toàn bộ đỉnh núi lan tràn. Hai người lần nữa đụng vào nhau một chiêu sau đó lần nữa bay ngược ra ngoài. Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi đứng tại đỉnh núi bên trên, trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Y phương hướng. Bởi vì lúc này hắn chân chính tìm được cái gì gọi là kiếm đạo đối thủ. Trước kia cùng Lạc Vô Song giữa đại chiến vẫn luôn là Lạc Vô Song nghiền ép hắn. Mặc dù Lạc Vô Song có thời gian nhường, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết có thể cảm thụ được đi ra. Hiện tại cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Y đại chiến để hắn chân chính thấy được cái gì gọi là kiếm, bởi vì hắn cảm thấy mình kiếm có thể vượt qua Lý Hàn Y Y, không giống đã từng cùng Lạc Vô Song đại chiến như vậy tuyệt vọng. Mà lúc này Lý Hàn Y Y trong tay Thiết Mã Băng Hà cũng là phát ra trận trận hàn khí, đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ nghiêm túc. Lúc này nàng đã đem Tây Môn Suy Tuyết chân chính coi là mình đối thủ. Sau đó chỉ thấy Lý Hàn Y Y cả người nhảy lên thật cao, một giây sau, trong tay nàng Thiết Mã Băng Hà hướng đến phía trước bung lên. Sau đó chỉ thấy đây khắp núi cánh hoa hướng thẳng đến hắn bên người tụ tập, với lại những này cánh hoa rất nhanh liền xuất hiện ở Lý Hàn Y Y bên người. Đồng thời mỗi một cái cánh hoa bên trong đều mang theo khủng bố kiếm khí. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này trong ánh mắt cũng là mười phần nghiêm túc. Đồng thời cả người nắm thật chặt trong tay trường kiếm. Một giây sau, chỉ thấy hắn đồng dạng hướng đến phía trước vung ra một kiếm. Sau đó chỉ thấy một đạo rét lạnh khí tức từ trên bầu trời rơi xuống. Một giây sau, chỉ thấy hắn xung quanh bắt đầu chậm rãi đã nổi lên một đóa lại một đóa bông tuyết. Những này bông tuyết tại hắn trước mặt bay xuống trong nháy mắt liền triệt để dừng lại. Phản phất toàn bộ không gian đều bị đông cứng đồng dạng. Sau đó Tây Môn Suy Tuyết trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ nghiêm túc. Một giây sau, Tây Môn Suy Tuyết trong tay trường kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng đến Lý Hàn Y phương hướng đánh tới. Mà Lý Hàn Y Nhi cũng là mang theo đây đầy trời đóa hoa hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Chương 456, Tây Môn Suy Tuyết bại, Lý Hàn Y Nhi hơi thắng nửa chiêu. Chương 456, Tây Môn Suy Tuyết bại, Lý Hàn Y Nhi hơi thắng nửa chiêu. Đồng thời hai người thân ảnh cũng là đang không ngừng lôi kéo. Một giây sau chỉ thấy đây đầy trời cánh hoa cùng đầy trời bông tuyết đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố kiếm khí đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ Thương Sơn cũng vì đó khẽ động. Thậm chí đây hai cỗ khủng bố kiếm khí còn tại không ngừng hướng đến xung quanh quyết tán. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó chỉ thấy một đạo mười phần nhu hòa khí tức đem toàn bộ Thương Sơn đều bao phủ đứng lên, khiến cho đây hai cỗ khủng bố kiếm khí vô pháp từ Thương Sơn bên trong phát tán ra. Sau đó tiếp tục bảo trì tại đây Thương Sơn bên trên. Về phần lúc này cái kia hai đạo khủng bố kiếm khí va chạm địa phương, Tây Môn Suy Tuyết cùng Lý Hàn Y Y cũng là lẫn nhau ngã bay ra ngoài. Chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết trong tay trường kiếm còn tại không ngừng run rẩy. Đồng thời cả người cũng là tại Thương Sơn đỉnh núi bên trên, rút lui mấy trăm bước mới chậm rãi dừng bước. Mà trước mặt hắn Lý Hàn Y Y mặc dù cũng đổ lui rất xa, nhưng là nàng rút lui nhịp bước so với Tây Môn Suy Tuyết đến nói xác thực ít đi rất nhiều. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được một chiêu này Lý Hàn Y Y chiếm cứ thượng phong. Mà Tây Môn Suy Tuyết nhìn đến phía trước mình Lý Hàn Y Y hiển nhiên không có lựa chọn dừng tay ý tứ, chỉ thấy hắn nhanh chóng ổn định mình thân thể, sau đó lúc này mới đem ánh mắt mơ màng nhìn về phía mình trước mặt Lý Hàn Y Y trên thân. Ngươi thực lực quả nhiên không hổ có thể bị Lạc Vô Song xưng là Bắc Ly Lục Đại Kiếm Tiên bên trong đệ tứ, bất quá ta còn có một kiếm, nếu như ngươi có thể tiếp được một kiếm này nói, như vậy một trận chiến này ta liền thua. Tây Môn Suy Tuyết lúc này cũng là chậm rãi nói ra, nói đến đây cả người hắn đều mười phần nghiêm túc. Đồng thời sau khi nói xong hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn thoáng qua Lạc Vô Song. Lý Hàn Y Dì đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó cũng là đúng lấy Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu. Bất quá nàng cũng nhìn sang Lạc Vô Song. Dù sao nàng được xưng là Bắc Ly Lục Đại Kiếm Tiên chí nhất, nhưng là tại Lục Đại Kiếm Tiên bên trong bài danh đệ tứ là Lạc Vô Song cho nàng sắp xếp. Lạc Vô Song tại nhìn thấy hai người ánh mắt sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ khoát tay áo. Liền ngay cả bên cạnh hắn Lôi Vô Kiệt mấy người đều mang một vẻ dị dạng ánh mắt nhìn hắn. Đây cũng không phải là ta tùy tiện nói, tiếp xuống Bạch Hiểu Đường sẽ lần nữa tuyên bố có 102 bảng, đến lúc đó các ngươi liền biết nhị sư tôn bài danh. Sau đó Lạc Vô Song cũng là mơ màng nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt lần nữa nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết cùng Lý Hàn Y ở trên thân. Một giây sau chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết cả người bắt đầu đóng chặt mình hai mắt. Giờ khắc này, cả người hắn phảng phất là đứng thẳng giữa thiên địa một thanh trường kiếm đồng dạng. Đồng thời trên người hắn cái kia cố kinh khủng kiếm khí cũng là trực tiếp tán phát đi ra. Với lại quan trọng hơn là tại hắn phía sau còn loáng thoáng ở giữa nhìn đến một vòng trăng tròn. Phảng phất như là tại đây ban ngày xuất hiện một vòng trăng tròn đồng dạng. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đâm ra trong tay trường kiếm. Một giây sau, cả người phảng phất hóa thành một đạo kiếm quang hướng đến Lý Hàn Y phương hướng đánh tới. Nhất kiếm Tây Lai. Đồng thời Tây Môn Suy Tuyết âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra ngoài. Đây đạo khủng bố kiếm khí đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả kiếm pháp. Lý Hàn Y Nhi nhìn thấy một màn này không chút do dự hai tay nắm trong tay Thiết Mã Băng Hà. Một giây sau, chỉ thấy sau lưng nàng phảng phất xuất hiện một dòng sông dài. Thao thao bất tuyệt nước sông đang tại không ngừng từ thiên khung bên trên chút xuống. Đồng thời Lý Hàn Y Nhi cả người cũng là hóa thành một đạo kiếm quang dung hợp tại đầu này trường hà bên trong. Sau đó hai đạo khủng bố lực lượng va chạm lần nữa lại với nhau. Theo đây hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, xung quanh trong không khí đều trộn lẫn lấy một cỗ khủng bố kiếm khí. Cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí, Lạc Vô Song cũng là lần nữa phất phất tay. Sau đó chỉ thấy một đạo khủng bố kiếm khí trực tiếp phong tỏa toàn bộ thiên địa, khiến cho đây hai cỗ khủng bố kiếm khí không có truyền đi. Mà Lôi Vô Kiệt đám người tức là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm đại chiến phương hướng. Hiển nhiên lúc này bọn hắn cũng muốn nhìn xem trận này đại chiến cuối cùng người thắng đến cùng là ai. Rất nhanh, hai người thân ảnh cũng là xuất hiện ở đám người trước mặt. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết trên vai trái xuất hiện từng cái lao vết kiếm, đồng thời từng vệt máu tươi còn tại không ngừng từ hắn trên vai trái chảy xuống. Nhưng mà cả người hắn tức là phản phất không có nhìn thấy mình trên vai trái máu tươi, ngược lại là bình tĩnh đem mình trường kiếm thu nhập vào kiếm bên trong. Sau đó không có chút nào dừng lại, hướng thẳng đến Lạc Vô Song đám người phương hướng mà đến. Về phần lúc này Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý Nhi cũng là chậm rãi thu hồi mình trường kiếm. Nàng trên thân liền phản phất không có nhận bất kỳ tổn thương đồng dạng. Bất quá nhìn kỹ lại có thể thấy được nàng nơi bả vai đồng dạng có một đạo vết kiếm. Bất quá đạo này vết kiếm mới chỉ là phá vỡ Tuyết Nguyệt kiếm tiên quần áo, không có chân chính làm bị thương nàng. Cho nên trận này đại chiến cuối cùng vẫn Huyết Nguyệt kiếm tiên lấy được cuối cùng thắng lợi. Ta thua rồi. Mà Tây Môn Suy Tuyết sau khi đi mấy bước lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lý Hàn Ý Nhi phương hướng, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc đối Lý Hàn Ý Nhi mở miệng nói. Phản phất thất bại đối với hắn mà nói cũng không phải là một kiện đại sự đồng dạng. Lý Hàn Ý Nhi tức là trực tiếp đối Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó cả người đi thẳng tới Lạc Vô Song đám người trước mặt, không chút do dự liền trực tiếp ngồi tại trong lương đình. Không nghĩ tới cuối cùng lại là nhị sư tôn thắng, bất quá cho dù là nhị sư tôn lấy được cuối cùng thắng lợi, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết cũng mới chỉ là bại nửa chiêu. Đường Liên nhìn thấy một màn này cũng là nhịn không được lên tiếng nói, với tư cách lúc này đại tông sư cảnh giới viên mãn tồn tại, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được giữa hai người chênh lệch. Đương nhiên có lẽ có thể nói bởi vì trận này đại chiến hắn nhìn ra hai người chênh lệch. Tây Môn huynh có lẽ không bao lâu liền có thể đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn, đến lúc đó hắn cùng nhị sư tôn giữa đại chiến liền sẽ không như thế đơn giản. Lạc Vô Song đang nghe Đường Liên nói sau đó cũng là đúng lấy Đường Liên nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng. Tây Môn Suy Tuyết gia hỏa này mặc dù bây giờ đứng tại thiên nhân hậu kỳ cảnh giới, nhưng là có thể cảm thụ được Tây Môn Suy Tuyết muốn đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn hẳn là không bao lâu. Đương nhiên hắn muốn đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn chí ít cũng cần một năm hoặc là hai năm thời gian. Nhưng là tại chính thức đỉnh tiêm cao thủ trước mặt một năm này hoặc là hai năm thời gian cũng không phải là thời gian dài, mà là rất ngắn thời gian. Mà liên tại Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra đồng thời, lúc này Tư Không Trường Phong cũng là xuất hiện ở đám người trước mặt. Chỉ thấy hắn trên mặt còn mang theo một vẻ nụ cười nhìn qua Lạc Vô Song đám người. Mới vừa Tư Không Trường Phong tại cảm nhận được Thương Sơn bên trên đây hai cỗ kiếm khí thời điểm hắn liền trong nháy mắt liền phản ứng lại. Càng huống hồ với tư cách Tuyết Nguyệt thành thành chủ bản thân đồ đệ trở về hắn tự nhiên là đạt được tin tức. Lúc này hắn đang nhìn hướng Tây Môn Suy Tuyết thời điểm trên mặt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Tây Môn Suy Tuyết cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên giữa đại chiến vậy mà cầm đánh tới loại này mà. Chương 457, Tư Không Trường Phong mấy người quyết định, Tuyết Nguyệt thành đời tiếp theo thành chủ. Chương 457, Tư Không Trường Phong mấy người quyết định, Tuyết Nguyệt thành đời tiếp theo thành chủ. Tư Không Tiên Lạc lúc này tự nhiên cũng là nhìn thấy Tư Không Trường Phong đến. Thế là nàng không có hình tượng chút nào trực tiếp chạy đến Tư Không Trường Phong trước mặt, sau đó không chút do dự đối Tư Không Trường Phong mở miệng, trong thanh âm còn mang theo một vẻ tưởng niệm. Cha. Trên mặt vốn đang mang theo một vẻ nghiêm túc Tư Không Trường Phong đang nghe Tư Không Tiên Lạc nói sau đó trong nháy mắt liền hóa thành một vẻ chịu mến. Quả thật không hổ là Bắc Ly đệ nhất nữ Nhi Nô. Thiên Lạc đây đoạn thời gian để thăng rất mạnh à, xem ra không bao lâu liền có thể vượt qua cha. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt yêu chiều nhìn đến bản thân nữ nhi nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến bản thân nữ nhi hiện tại đã tăng lên tới loại tình trạng này, cho dù là muốn đột phá đến thiên nhân cảnh giới chỉ sợ cũng không được bao lâu thời gian đi. Vô Song gặp qua sư tôn. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi đi ra phía trước, đối Tư Không Trường Phong chắp tay mở miệng nói, đồng thời hắn trên mặt còn mang theo một vẻ nhu hòa nụ cười. Mặc dù nói bản thân sư tôn thực lực mới chỉ là thiên nhân cảnh giới viên mãn, nhưng dù nói thế nào Tư Không Trường Phong đều là mình sư tôn, hơn nữa còn đem mình xem như thân sinh nhi tử bồi dưỡng sư tôn. Vô Song cũng không tệ, hiện tại ngươi cùng Thần Du một cái chớp mắt đại chiến Đường Môn Lao Thái gia thời điểm hẳn là có rất lớn tăng lên a. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ kiêu ngạo. Dù sao bản thân vị này đồ đệ đề thăng thế nhưng là tối cường đại một vị. Hiện tại hắn thực lực đã xa xa vượt ra khỏi người bình thường. Lục Địa Thần Tiên sơ kỳ, Đồ Nhi đã coi như là vô địch tồn tại a. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là đối Tư Không Trường Phong nháy mắt nói ra. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là cười ha ha đứng lên. Hắn tự nhiên biết bản thân đồ đệ tính tình đã Lạc Vô Song cũng dám nói như vậy hắn thực lực tự nhiên khẳng định đạt đến Lục Địa Thần Tiên sơ kỳ vô địch tồn tại. Tư Không Trường Phong tại biết bản thân đồ đệ thực lực sau đó cũng là nghiêm túc nhìn về phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng, đã bản thân đồ đệ đều đạt đến loại tình trạng này, như vậy hắn cũng muốn đem Tuyết Nguyệt Thành giao cho bản thân vị này đồ đệ. Vô Song, ngươi có thể có nghĩ tới khi Tuyết Nguyệt Thành này chân chính chủ nhân? Sau đó hắn cũng là trực tiếp đối Lạc Vô Song dò hỏi, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, ngược lại là mang theo một vẻ chờ mong nhìn qua Lạc Vô Song. Mặc dù nói hắn một mực khi Tuyết Nguyệt Thành tam thành chủ, đồng thời còn là Tuyết Nguyệt Thành ba vị thành chủ bên trong nhất quản lý Tuyết Nguyệt Thành một vị, nhưng là làm nhiều năm như vậy hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Cho nên hiện tại hắn cũng muốn đem Tuyết Nguyệt Thành giao cho bản thân đồ đệ, dạng này nói, mình có thể an tâm đột phá đến nửa bước Lục Địa Thần Tiên cảnh giới. Tư Không Tiên Lạc bọn người ở tại nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó, cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Trường Phong trên thân. Có thể nhìn đến bọn hắn trên mặt đều mang một vẻ vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến Tư Không Trường Phong vị này Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành Chủ, vậy mà muốn đem mình chức thành chủ chuyển cho bản thân đồ đệ. Cho nên đám người nhìn thoáng qua Tư Không Trường Phong sau đó lại đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Bọn hắn có thể khẳng định chỉ cần Lạc Vô Song đáp ứng Tư Không Trường Phong yêu cầu, như vậy tiếp xuống Lạc Vô Song chính là Tuyết Nguyệt Thành Thành Chủ. Sư tôn ngươi là muốn đem Tuyết Nguyệt Thành giao cho ta sau đó đi đột phá nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới a? Mà Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là ngẩng đầu lên như có điều suy nghĩ nhìn đến Tư Không Trường Phong nói ra, bởi vì lúc này hắn có thể phát hiện bản thân sư tôn trong thân thể cố lực lượng kia cũng là đang không ngừng tăng lên. Có thể nói dựa theo hiện tại tình huống đến xem không bao lâu, Tư Không Trường Phong liền có thể đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, bất quá muốn đột phá đây một cảnh giới có thể không có dễ dàng như vậy. Bởi vậy Tư Không Trường Phong tự nhiên cần ổn định lại tâm thần, chỉ sợ đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đem Tuyết Nguyệt Thành giao cho bản thân đồ đệ nguyên nhân a. Không tệ, ta đột phá nửa bước lục địa thần tiên là một điểm, đương nhiên còn có cái khác tình huống, cũng tỉ như hiện tại Vô Song thành thành chủ, ngay tại lúc này bị kia tiểu kiếm tiên Vô Song, cho nên chúng ta Tuyết Nguyệt Thành tự nhiên cũng cần đem chức thành chủ giao cho các ngươi mấy cái. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hắn lần nữa nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong còn đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh Đường Liên đám người trên thân. Sư đệ nói hiểu rõ thật không tệ, bởi vì ta cùng Bách Lý Đông Quân cũng dự định đem chức thành chủ nhường lại, sau đó đem chức thành chủ tặng cho Đường Liên mấy người các ngươi, dù sao hiện tại giang hồ chung quy là các ngươi người trẻ tuổi giang hồ. Ngay tại Tư Không Trường Phong tiếng nói mới vừa rơi xuống đồng thời, lúc này, lúc đầu ngồi tại trong lương đình Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng là chậm rãi đi ra, đồng thời có thể thấy được nàng trên mặt còn mang theo một vẻ bình tĩnh chi sắc. Hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn ba vị thành chủ cũng đã thương lượng xong, cho nên hiện tại bọn hắn tự nhiên muốn đem chức thành chủ chuyển cho thế hệ này đệ tử. Không tệ, chỉ cần Vô Song các ngươi đồng ý tiếp xuống Tuyết Nguyệt thành chính là các ngươi người thiếu niên giang hồ. Tư Không Trường Phong đang nghe Tuyết Nguyệt kiếm tiên nói sau đó cũng là bổ sung một câu, đồng thời còn đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song mấy người trên thân. Đây là sư tôn ý tứ sao? Lúc này Đường Liên cũng là nhịn không được đứng ra nói ra, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng mới chỉ là bản thân Tam sư tôn muốn đem Tam thành chủ chi vị chuyển cho bản thân vị sư đệ này, nhưng là hiện tại xem ra đây cũng là bản thân ba vị sư tôn thương lượng xong. Không tệ, đích xác là Bách Lý Đông Quân ba người chúng ta thương lượng xong, chỉ cần các ngươi thực lực đầy đủ đảm nhiệm thành chủ chức vị, chúng ta liền sẽ đem chức thành chủ giao cho các ngươi. Tư Không Trường Phong đang nghe Đường Liên nói sau đó cũng là trực tiếp đối với hắn nhẹ gật đầu nói ra, bởi vì đây vốn chính là bọn hắn thương lượng xong, cho nên hiện tại hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lớn như vậy chức thành chủ là Vô Song đại ca vẫn là Đường Liên sư huynh đâu. Lúc này nghe được lời này, Lôi Vô Kiệt cũng là nhịn không được đứng ra nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ. Bách Lý Đông Quân chúng ta mấy cái đều đã thương lượng qua, đại thành chủ chi vị nên từ Đường Liên tới đảm nhiệm, dù sao hắn vốn chính là ta Tuyết Nguyệt thành đại đệ tử, mà nhị thành chủ chi vị tức là từ Vô Song tới đảm nhiệm, về phần tam thành chủ nói tức là từ Thiên Lạc tới đảm nhiệm, cuối cùng bốn chức thành chủ tức là giao cho ngươi. Tư Không Trường Phong đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó, cũng là có chút bất đắc dĩ đối mấy người nhẹ gật đầu nói ra. Phải biết vừa mới bắt đầu Tuyết Nguyệt kiếm tiền, Lý Hàn Y lý thế nhưng là dự định để Lôi Vô Kiệt gia hỏa này đảm nhiệm nhị thành chủ chi vị. Nhưng phía sau tại Tư Không Trường Phong tranh luận phía dưới, cuối cùng đem Lôi Vô Kiệt đặt ở bốn chức thành chủ. Dù sao Lạc Vô Song dù nói thế nào cũng là Tuyết Nguyệt thành nhị đệ tử, với lại hắn thiên phú và thực lực cũng xa xa vượt qua Lôi Vô Kiệt, Đường Liên sở dĩ làm đại chức thành chủ, chủ yếu là bởi vì hắn vốn chính là Tuyết Nguyệt thành đại đệ tử. Chương 458, Lạc Vô Song mấy người đồng ý đảm nhiệm thành chủ, Tuyết Nguyệt thành trưởng lão Tây Môn Suy Tuyết. Chương 458, Lạc Vô Song mấy người đồng ý đảm nhiệm thành chủ, Tuyết Nguyệt thành trưởng lão Tây Môn Suy Tuyết với lại Lý Hàn Y ở đằng sau cũng đồng ý Lạc Vô Song khi Tuyết Nguyệt thành này nhị thành chủ. Dù sao mặc dù nói Lôi Vô Kiệt là nàng đệ đệ, nhưng là Lý Hàn Y cũng biết Lạc Vô Song thực lực cùng thiên phú đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Để Đường Liên làm đại thành chủ chủ yếu là bởi vì Đường Liên vốn chính là đại đệ tử, nếu như lại để cho Lôi Vô Kiệt khi nhị thành chủ nói như vậy thì ta có chút quá phận. Càng huống hồ Tư Không Tiên Lạc cũng vốn chính là Lôi Vô Kiệt sư tỷ, bởi vậy cuối cùng Lôi Vô Kiệt chỉ có thể đảm nhiệm bốn chức thành chủ. Bất quá dù vậy Lôi Vô Kiệt cũng đảm nhiệm Tuyết Nguyệt thành chức thành chủ. Cũng là bởi vì này để Tuyết Nguyệt thành này ba vị thành chủ biến thành bốn vị thành chủ. Vừa mới bắt đầu Tư Không Trường Phong thậm chí không có nghĩ qua để bản thân nữ nhi khi thành chủ, nhưng phía sau bởi vì Bách Lý Đông Quân đề nghị, hắn cũng làm cho bản thân nữ nhi khi tam thành chủ. Dạng này nói bản thân nữ nhi liền kế thừa mình tam thành chủ vị trí. Tam sư tôn ý là để ta cũng khi thành chủ a? Mà đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó Lôi Vô Kiệt cả người tức là mười phần ngoài ý muốn đứng ra nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ vẻ hưng phấn. Mặc dù nói Lôi Vô Kiệt mười phần muốn tiêu sái giang hồ, nhưng là hiện tại hắn cho dù là ngay trước Tuyết Nguyệt thành bốn thành chủ lại có vấn đề gì đâu. Dù sao mình sư phó kiêm tỷ tỷ vốn chính là Tuyết Nguyệt thành nhị thành chủ, như vậy hiện tại hắn khi Tuyết Nguyệt thành bốn thành chủ tự nhiên không có vấn đề. Không tệ, để ngươi làm bốn thành chủ là Bách Lý Đông Quân chúng ta mấy cái ước định cẩn thận, dù sao chúng ta mỗi người đều hẳn là có một vị đệ tử tới đảm nhiệm Tuyết Nguyệt thành chức thành chủ, cho nên ta chức thành chủ tự nhiên muốn chuyển cho ngươi, mà Bách Lý Đông Quân chức thành chủ tức là chuyển cho Đường Liên. Đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó Lý Hàn Ý Nhi cũng là trực tiếp đứng ra nói ra, đồng thời sau khi nói xong, nàng còn liếc qua Lạc Vô Song mấy người. Dù sao hiện tại bọn hắn đều đã đem chức thành chủ chuyển thừa, như vậy tiếp xuống nên để Lạc Vô Song đám người tiếp nhận chức thành chủ. với lại bọn hắn tiếp nhận chức thành chủ thời điểm tuổi tác vốn cũng không phải là đặc biệt đại, cho nên hiện tại Lạc Vô Song mấy người cũng hẳn là tiếp nhận chức thành chủ. Càng huống hồ Lạc Vô Song thiên phú và thực lực như thế cường đại, cho dù là đảm nhiệm thành chủ hắn cũng không có bất kỳ vấn đề. Với lại người ta Vô Song Thành Vô Song đảm nhiệm thành chủ thời điểm mới chỉ là tông sư cảnh giới, cho nên Lôi Vô Kiệt mấy người đạt đến đại tông sư cảnh giới đảm nhiệm thành chủ tự nhiên không có quá lớn vấn đề. Càng huống hồ cho dù là bọn hắn đem chức thành chủ chuyển tới, Lạc Vô Song nếu như bọn hắn có phiền phức nói, Bách Ly Đông Quân bọn hắn tự nhiên còn sẽ xuất thủ. Dù sao Tư Không Trường Phong cũng một mực dự định tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong bế quan. Đã sư tôn để cho chúng ta đảm nhiệm chức thành chủ nói, như vậy ta Đường Liên tiếp. Đường Liên đang nghe Lý Hàn Y cùng Tư Không Trường Phong nói sau đó, cũng là trong nháy mắt liền hiểu đây là bản thân sư tôn ý nghĩ, thế là hắn không chút do dự trực tiếp đứng ra nói ra. Mặc dù nói chính hắn vốn chính là đường môn người, nhưng là từ khi gia nhập Tuyết Nguyệt Thành một khắc này hắn đó là Tuyết Nguyệt Thành đệ tử. Sư tôn, ta cũng đồng ý đại sư huynh ý nghĩ, đã các ngươi đều dự định đem chức thành chủ truyền thừa nói, như vậy đại sư huynh chúng ta liền đem chức thành chủ tiếp nhận. Lạc Vô Song đang nghe Đường Liên nói sau đó cũng là đúng lấy Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu nói ra. Dù sao hiện tại bọn hắn cho dù là đảm nhiệm chức thành chủ cũng không có quá lớn vấn đề. Đương nhiên trọng yếu nhất là bọn hắn đảm nhiệm chức thành chủ đảm nhiệm không được bao dài thời gian, cho nên hiện tại đảm nhiệm chức thành chủ có thể sớm trải nghiệm một phen. Cha, đại sư huynh cùng Vô Song ca ca đều dự định đảm nhiệm chức thành chủ, như vậy ta cũng đảm nhiệm chức thành chủ, sau đó giống cha cùng Vô Song ca ca trở thành thiên hạ thứ ba thương tiên. Lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng là chậm rãi đi tới nói ra, đồng thời có thể thấy được nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ hưng phấn. Nàng hiện tại thực lực vốn là không kém, có lẽ không dùng đến bao nhiêu năm thời gian nàng liền có thể thành công đột phá đến thương tiên cảnh giới. Đến lúc đó thiên hạ chỉ ba thương tiên đều tại bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Đại sư Minh cùng Vô Song đại ca bọn hắn đều đảm nhiệm chức thành chủ nói, như vậy ta Lôi Vô Kiệt tự nhiên cũng lựa chọn đảm nhiệm đây chức thành chủ, ta cho tới bây giờ không có đảm nhiệm chức thành chủ qua đây. Mà Lôi Vô Kiệt đang nghe mấy người nói sau đó tức là ở một bên cười khúc khích nói ra. Dù sao Lôi Vô Kiệt vừa mới bắt đầu mặc dù muốn xông xáo giang hồ, nhưng là không nghĩ tới có một ngày vậy mà có thể đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe mấy người nói sau đó, trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một vẻ nụ cười. Đã các ngươi mấy cái đều đồng ý nói, như vậy tiếp xuống ta liền hướng toàn bộ giang hồ truyền lại mấy người các ngươi đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ tin tức, dù sao ta Tuyết Nguyệt Thành thành chủ tự nhiên muốn làm cho cả thiên hạ đều biết. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt cảm khái nhìn phía phương xa nói ra. Dù sao đã từng hắn đảm nhiệm chức thành chủ thời điểm tuổi tác cũng còn nhỏ. Tây Môn Linh, hiện tại ta đều đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ, không biết mời ngươi làm ta Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Vô Song đang nghe bản thân sư tôn nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng là chậm rãi nhìn mình bên người Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết thực lực vốn là không tệ, với lại hắn thiên phú cũng coi là cao cấp nhất tồn tại. Nếu như hắn có thể khi Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão nói như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Có thể, bất quá ta sẽ không quản lý Tuyết Nguyệt Thành. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, cũng là trực tiếp đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, kỳ thực từ hắn đi vào Tuyết Nguyệt Thành sau đó hắn liền không có dự định lại trở lại Đại Minh. Dù sao Đại Minh không có chân chính kiếm tiên, hắn muốn nhanh chóng để thăng mình thực lực, cũng chỉ có tại Tuyết Nguyệt Thành cùng Lạc Vô Song bên người. Bởi vậy chỉ cần có thể cùng kiếm tiên cấp bậc cường giả đại chiến, như vậy hắn gánh không đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão đều không có quá lớn vấn đề. Đây là tự nhiên, bất quá nếu là có đỉnh tiêm cao thủ khiêu chiến ta Tuyết Nguyệt Thành nói, như vậy xin mời Tây Môn huynh xuất thủ, dù sao tiếp xuống Vô Song Thành vị kia tiểu kiếm tiên hẳn là biết tới khiêu chiến chúng ta Tuyết Nguyệt Thành, còn có vị kia nộ kiếm tiên hẳn là biết tới khiêu chiến, ta nghe nói hắn có chút không đồng ý Vô Song bài danh. Tư Không Trường Phong đang nghe Tây Môn Suy Tuyết thật đồng ý gia nhập Tuyết Nguyệt Thành sau đó, hắn trên mặt cũng là xuất hiện lần nữa một vệt nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng nhìn qua phương xa nói ra. Hiện tại Tuyết Nguyệt Thành rốt cuộc tại hắn quản lý phía dưới trở thành thiên hạ đệ nhất thành, cho dù so với Võ Đế Thành đến cũng không kém chút nào. Đương nhiên hiện tại so với Võ Đế Thành đến tự nhiên còn kém một vị chân chính đỉnh tiêm cường giả. Bất quá hắn tin tưởng Lạc Vô Song cuối cùng có thể trở thành vị này chân chính cường giả đỉnh cao. Dù sao cho dù là đã từng vị kia Võ Đế Thành vương lão quái, đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm cũng là 30-40 tuổi tuổi tác. Bản thân vị này đồ đệ nhưng so sánh hắn trước thời hạn mười mấy năm thời gian, cho nên hắn tự nhiên tin tưởng bản thân đồ đệ có thể vượt qua vị này Võ Đế Thành vương lão quái. Chương 459, náo nhiệt Tuyết Nguyệt Thành, Tuyết Nguyệt Thành thành chủ chuẩn bị tin tức truyền khắp Bắc Ly. Chương 459, náo nhiệt Tuyết Nguyệt Thành, Tuyết Nguyệt Thành thành chủ chuẩn bị tin tức truyền khắp Bắc Ly. Mà Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó ánh mắt trong nháy mắt liền sáng đứng lên. Hắn lúc đầu coi là tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong có thể cùng Vô Song kiếm tiên một mực tại so kiếm trưởng thành, nhưng là không nghĩ tới mới vừa đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão, hắn liền có thể tiếp nhận hai vị không sai biệt làm kiếm tiên cấp bậc cường giả khiêu chiến. Đối với hắn mà nói đây tự nhiên là mười phần thú vị sự tình. Thương Thiên yên tâm, bọn hắn muốn khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành tự nhiên cần qua cửa ải của ta. Sau đó Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt thành thật nói ra, sau khi nói xong, hắn cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Hiển nhiên hiện tại hắn đang chờ mong hai vị này khiêu chiến. Với lại quan trọng hơn là hắn từ Lạc Vô Song nơi này biết được mình muốn khiêu chiến Bắc Ly Lục Đại Kiếm Tiên, có thể chiến bại chỉ sợ cũng chỉ có vị này nộ kiếm tiên, cho nên có thể đủ khiêu chiến đây một vị kiếm tiên hắn tự nhiên mười phần hưng phấn. Với lại Vô Song Thành vị kia tiểu kiếm tiên hắn cũng là biết. Đã từng Vô Song kiếm tiên cũng chính là Lạc Vô Song đối với Vô Song Thành vị này tiểu kiếm tiên đánh giá hiện tại giang hồ bên trong cũng là đang tại không ngừng đàm luận. Bởi vì đã từng Lạc Vô Song đối với vị này Vô Song Thành tiểu kiếm tiên đánh giá là thiên hạ Vô Song thiên tiêu, chỉ bất quá đáng tiếc hắn vị này Vô Song kiếm tiên thiên phú viễn siêu tại vị này Vô Song Thành tiểu Vô Song. Bởi vậy Lạc Vô Song mới có thể đối với hắn đánh giá vì Bắc Ly đệ nhị thiên tiêu. Đương nhiên đã từng Bắc Ly đều không cảm thấy Vô Song có thể trở thành Bắc Ly đệ nhị thiên tiêu. Về phần Lạc Vô Song vị này chân chính thiên hạ Vô Song thiên tiêu bọn hắn tự nhiên thừa nhận. Bất quá đây đoạn thời gian tiểu Vô Song của thời, cũng là để bọn hắn chân chính lĩnh hội tới Lạc Vô Song đã từng đánh giá. Đã hết thảy đều đã trải qua định ra đến. Như vậy tiếp xuống ngay tại toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành tuyên bố a. Từ Không Trường Phong đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Tiếp xuống Từ Không Trường Phong cũng là trực tiếp đem bọn hắn những này lao thành chủ muốn đem chức thành chủ chuyển cho Vô Song Kiếm Tiên đám người tin tức truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành. Mới chỉ là một ngày thời gian Vô Song Kiếm Tiên đám người phải gánh vác nhậm Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ, liền triệt để truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành. Tất cả người trong giang hồ khi lấy được tin tức này sau đó đều có chút ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới Thương Tiên đám người vậy mà đem chức thành chủ chuyển tới. Bất quá đối với Vô Song Kiếm Tiên đảm nhiệm chức thành chủ bọn hắn cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao người ta Tuyết Nguyệt Thành đệ tử đều một mực xưng hô Lạc Vô Song vì Vô Song thiếu thành chủ, cho nên hiện tại hắn đảm nhiệm chức thành chủ tự nhiên không có quá lớn ngoài ý muốn. Mà đối với Lạc Vô Song không có ngoài ý muốn bọn hắn, đối với Tuyết Nguyệt Thành đại sư Minh đảm nhiệm chức thành chủ tự nhiên không có ngoài ý muốn, chỉ là để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Lôi Vô Kiệt vậy mà cũng có thể đảm nhiệm chức thành chủ. Bất quá đối với ba vị thành chủ lựa chọn bọn hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy không ổn. Thế là tiếp xuống toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành đều trở nên 10 phần vui chơi. Dù sao Vô Song Kiếm Tiên đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ, đối với bọn hắn đến nói không có quá lớn vấn đề. Thậm chí bởi vì Vô Song Kiếm Tiên đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới nguyên nhân, cho nên Tuyết Nguyệt Thành đệ tử cùng trưởng lão hiện tại càng thêm cảm thấy Vô Song Kiếm Tiên có thể đảm nhiệm bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ. Không nghĩ tới Vô Song Kiếm Tiên đã vậy còn quá đã sớm đảm nhiệm chức thành chủ, bất quá Vô Song Kiếm Tiên thực lực, muốn đảm nhiệm chức thành chủ cũng 10 phần bình thường. Đã từng Thương Tiên đảm nhiệm chức thành chủ thời điểm, tuổi tác cũng không lớn, cho nên Vô Song Kiếm Tiên đảm nhiệm chức thành chủ, tự nhiên không có quá lớn vấn đề. Đúng vậy à? Càng hướng hồ người ta Vô Song Kiếm Tiên còn đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, mà đại sư Minh Đường liền cùng Tư Không Tiên Lạc sư tỷ đám người thực lực cũng không yếu, cho nên bọn hắn đảm nhiệm chức thành chủ, tự nhiên không có quá lớn vấn đề. Tư Không Tiên Lạc sư tỷ hiện tại thế nhưng là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên, tương lai thương tiên, nàng kế thừa tam thành chủ chi vị tự nhiên không thể bình thường hơn được. Lúc này Tuyết Nguyệt Thành bên trong còn tại không ngừng thảo luận tiếp xuống tứ đại thành chủ. Bất quá thảo luận nhiều nhất vẫn là Vô Song Kiếm Tiên. Dù sao ở sau đó tứ đại thành chủ bên trong nổi danh nhất tự nhiên là vị này Vô Song Kiếm Tiên. Hắn không chỉ là Vô Song Kiếm Tiên, đồng dạng là Vô Song Thương Tiên, hơn nữa còn được xưng là Bắc Ly đệ nhất yêu nghiệt, đồng thời cũng được xưng là thiên hạ đệ nhất thiên tiêu. Trừ cái đó ra hắn còn có thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử danh xưng. Có thể nói đối với Vô Song Kiếm Tiên xưng hô 10 phần nhiều. Bởi vậy thảo luận Vô Song Kiếm Tiên đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ chi vị tin tức cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí truyền 10 phần thần hồ kỳ kỹ. Mà về phần đại thành chủ Đường Liên nói tức là tiểu tiên Bách Lý Đông Quân đồ đệ, hắn sớm mấy năm bằng vào mình bạn tụ phi hoa cũng là cưỡng ép cùng Ám Hà Thiên Nhân cảnh giới cường giả đại chiến tin tức tự nhiên cũng là truyền ra. Cho nên rất nhiều người đối với Đường Liên vị này tiểu tiên đồ đệ tự nhiên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ bất quá đáng tiếc là hắn danh hiệu cũng không có Lạc Vô Song nhiều như vậy. Mà về phần tam thành chủ Tư Không Thiên Lạc nói cũng coi là đám người chờ mong. Bởi vì đây giang hồ bên trong thương tiên vốn là không nhiều. Thậm chí có thể nói đây giang hồ bên trong dụng thương cao thủ vốn là không nhiều. Mà chân chính thương tiên cũng chỉ có Bắc Ly Thương Tiên Tư Không Trường Phong cùng Vô Song Thương Tiên Lạc Vô Song. Bởi vậy Tư Không Thiên Lạc vị này tiểu thương tiên đem đến từ nhưng cũng có thể trở thành thương tiên cấp bậc tổ đại. Cho nên đối với hắn đàm luận tự nhiên cũng không ít. Mà Lôi Vô Kiệt tức là bị người trong giang hồ xưng là Hồng Y kiếm khách. Cho nên rất nhiều người đều chờ mong Lôi Vô Kiệt vị này Hồng Y kiếm khách có thể chân chính trở thành Tuyết Nguyệt Thành Hồng Y kiếm tiên. Mà theo Tuyết Nguyệt Thành thảo luận càng ngày càng nhiều sau đó, liên quan tới Tuyết Nguyệt Thành ba đại thành chủ thoái vị, tứ đại thành chủ nhậm chức tin tức cũng là bắt đầu chậm rãi hướng đến xung quanh truyền đi. Mới chỉ là không đến nửa tháng thời gian toàn bộ Bắc Ly đều chiếm được tin tức này. Bạch Hiểu Đường Cơ Nhược Phong lúc này tự nhiên cũng là thu vào tin tức. Lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Không nghĩ tới Tư Không Trường Phong đám người vậy mà đem chức thành chủ chuyển cho Vô Song Kiếm Tiên đám người, xem ra bọn hắn là dự định đi bế quan đột phá đến cao hơn cảnh giới, bất quá Vô Song Kiếm Tiên thực lực xa xa vượt qua Tuyết Nguyệt Thành cái khác hai vị thành chủ, bởi vậy hiện tại hắn đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ chi vị, tự nhiên không có bất kỳ cái gì vấn đề, chỉ bất quá giang hồ bên trong rất nhiều người hẳn là biết thừa dịp một cơ hội này đi khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành a. Lúc này Cơ Nhược Phong cũng là nhìn đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng mơ màng mở miệng nói. Mặc dù nói Vô Song Kiếm Tiên thực lực đích xác làm cho cả giang hồ bên trong cường giả đỉnh cao đều cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là lần này Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ tiếp nhận hẳn không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì giang hồ bên trong rất nhiều người đều sẽ đi khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành. Đến lúc đó Lạc Vô Song xuất thủ nói có lẽ có thể đánh bại những người này. Nhưng là nếu như hắn một người xuất thủ nói, như vậy toàn bộ giang hồ đều sẽ cho rằng Tuyết Nguyệt Thành ngoại trừ Lạc Vô Song bên ngoài liền không có chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Với lại Thương Tiên Tư Không Trường Phong cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên không thể tại lần này khiêu chiến bên trong xuất thủ. Dù sao bọn hắn đã là lão thành chủ. Chương 460, Tống Yến Hồi bất đắc dĩ, các cao thủ chạy tới Tuyết Nguyệt Thành. Chương 460, Tống Yến Hồi bất đắc dĩ, các cao thủ chạy tới Tuyết Nguyệt Thành. Cho nên nói tiếp xuống khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành những người này, xuất thủ chỉ có thể là tứ đại thành chủ hoặc là tứ đại thành chủ thủ hạ nhân vật. liền ngay cả vị tia nho thánh Tào Trường Khanh đều không nên xuất thủ, bất quá Cơ Nhược Phong lúc này cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Dù sao nắm trong tay nhiều tin tức như vậy, hắn tự nhiên biết Tuyết Nguyệt Thành bên trong có một vị nửa kiếm tiên tồn tại. Mặc dù nói này người không có chân chính trở thành kiếm tiên cấp bậc tồn tại, nhưng là người ta tại Đại Minh thế nhưng là cấp bậc kiếm thần tồn tại. Lần này chỉ sợ không chỉ có chỉ là Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ Dương Danh, Tuyết Nguyệt Thành vị trưởng lão này cũng biết Dương Danh thiên hạ a. Sau đó chỉ thấy Cơ Nhược Phong lần nữa mơ màng nhìn đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng nói ra, hắn tự nhiên biết vị này Đại Minh kiếm thần đã trở thành Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão. Cho nên hiện tại hắn cũng muốn nhìn xem vị này Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão đến cùng có thể hay không trở thành Bắc Ly kiếm thứ bảy tiên. Mặc dù nói Tây Môn Suy Tuyết vốn chính là Đại Minh kiếm thần, nhưng là gia nhập Tuyết Nguyệt Thành sau đó hắn cũng liền có thể trở thành Bắc Ly người. Đây chính là giang hồ quy củ, đồng thời cũng là người giang hồ ngầm thừa nhận sự thật. Càng huống hồ Tây Môn Suy Tuyết tại Đại Minh vốn là không được chào đón, đã từng còn bị Đại Minh vị hoàng đế kia truy nã qua. Đương nhiên lúc này thu được tin tức này không chỉ có riêng chỉ là Cơ Nhược Phong, lúc này Vô Song thành phương hướng, hiện tại Vô Song trên thân phát ra khí tức đã 10 phần khủng bố. Bởi vì hiện tại hắn đã có thể đem mình kiếm hạc bên trong phi kiếm toàn bộ triệu hoán đi ra, đây cũng là vì cái gì hắn trong giang hồ được xưng là tiểu kiếm tiên nguyên nhân. Lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn qua Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Vô Song kiếm tiên đã trở về rồi sao? Đã dạng này nói, như vậy thì để ta nhìn xem ngươi vị này Vô Song kiếm tiên thực lực, đồng thời để ta nhìn xem ta cùng thiên hạ Vô Song giữa chênh lệch. Sau đó chỉ thấy Vô Song mơ màng ngẩng đầu lên nhìn qua Tuyết Nguyệt Thành phương hướng nói ra, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiên định. Vô Song ký ức vốn là không tốt, nhưng là đối với vị này thiên hạ Vô Song kiếm tiên hắn một mực ghi nhớ trong lòng. Đương nhiên chính yếu nhất nguyên nhân là hắn muốn chân chính trở thành Vô Song kiếm tiên, bất quá đáng tiếc giang hồ bên trong chỉ có thể có một vị Vô Song kiếm tiên, mà giang hồ bên trong tán thành Vô Song kiếm tiên đó là Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song. Đây cũng là Vô Song vì cái gì vẫn muốn khiêu chiến Vô Song kiếm tiên cầm lại Vô Song kiếm tiên chi danh nguyên nhân. Sau đó chỉ thấy Vô Song không chút do dự trực tiếp cong lên mình Vô Song kiếm hộ, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định chậm rãi hướng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng mà đi. Theo Vô Song rời đi về sau, trong thành chủ phủ cũng là chậm rãi đi tới một vị trung niên nam tử, hắn nhìn đến Vô Song rời đi phương hướng trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Vô Song mặc dù đã đột phá đến đại tông sư hậu kỳ, nhưng là hiện tại Vô Song muốn đánh bại vị kia Vô Song kiếm tiên căn vốn không có mảy may khả năng, cho dù là Vô Song kiếm hiệp bên trong phi kiếm toàn bộ xuất vỏ, cũng vô pháp chân chính làm đến đánh bại một vị kiếm tiên, huống chi là vị này đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới kiếm tiên. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng đau lòng nhìn đến Vô Song rời đi phương hướng nói ra, hiện tại hắn dỡ xuống Vô Song thành chức thành chủ cho nên thực lực cũng là được tăng lên. Bởi vậy hiện tại hắn có thể cảm giác được Vô Song thực lực đạt đến cái tình trạng gì, mặc dù nói Vô Song thực lực tại kiếm tiên cấp bậc phía dưới đã coi như là cao cấp nhất tồn tại, nhưng là muốn đánh bại kiếm tiên cấp bậc cường giả vẫn là 10 phần khó khăn, huống chi còn là vị này thiên hạ Vô Song kiếm tiên. Tại Bắc Ly lục đại kiếm tiên bên trong bài danh thứ 2 tồn tại, đương nhiên hắn bài danh không phải thứ 2, mà là đặt song song thứ 2. Bởi vì Bắc Ly lục đại kiếm tiên bên trong không có đệ nhất. Chân chính cái thứ nhất có trở Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên chân chính đánh một trận xong mới có thể xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì Bắc Ly lục đại kiếm tiên chỉ có thứ 2 mà nói nguyên nhân. Đương nhiên ngoại trừ hai vị này đỉnh tiêm kiếm tiên, cái khác kiếm tiên giữa tức là không có bài danh. Dù sao lục đại kiếm tiên lại không có đại chiến qua. Chân chính đại chiến qua chỉ có cưỡng ép tiến vào quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên cùng tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới liền cùng cô kiếm tiên đánh cái ngang tay Vô Song kiếm tiên. Sau đó Tống Yến Hồi cũng là cảm khái một tiếng sau đó liền biến mất ở đại điện bên trong. Hắn tự nhiên 10 phần rõ ràng Vô Song trong nội tâm ý nghĩ, bởi vì đã từng hắn cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên giữa liền có này chủng loại giống như quan hệ. Lúc ấy hắn vô luận như thế nào khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên đều thua ở Tuyết Nguyệt kiếm tiên trong tay. Đây cũng là hắn vì cái gì một mực vô pháp đột phá nguyên nhân. Mà liền tại Vô Song tiến về Tuyết Nguyệt thành đồng thời, lúc này khoảng cách Tuyết Nguyệt thành không phải đặc biệt xa một tòa thành trì bên trong, một vị trên thân tản ra đáng sợ khí tức trung niên nam tử đang theo lấy Tuyết Nguyệt thành phương hướng đi đến. Xung quanh người trong giang hồ nhìn thấy một màn này cũng là nhao nhao rời xa vị trung niên nam tử này, bởi vì bọn hắn có thể từ vị trung niên nam tử này trên thân cảm nhận được cỗ này khủng bố khí tức. Vô Song kiếm tiên, tất cả mọi người đều nói cô kiếm tiên các ngươi hai cái là Bắc Ly lục đại kiếm tiên bên trong tối cường, đã dạng này, vậy liền để ta đi xem một chút ngươi đến cùng xứng hay không được đây tối cường kiếm tiên danh xưng. Sau đó chỉ thấy vị trung niên nam tử này trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận nhìn đến Tuyết Nguyệt thành phương hướng nói, sau khi nói xong, hắn cũng là trực tiếp dẫn theo trong tay phá quân kiếm hướng đến Tuyết Nguyệt thành phương hướng mà đi. Này người chính là lục đại kiếm tiên bên trong nộ kiếm tiên. Lần này hắn tiến về Tuyết Nguyệt thành ngoại trừ nhìn Tuyết Nguyệt thành thành chủ đảm nhiệm bên ngoài, càng nhiều là khiêu chiến vị này Bắc Ly thứ 2 kiếm tiên, đồng thời cũng là đặt song song thứ 2 kiếm tiên. Đương nhiên lúc này tiến về Tuyết Nguyệt thành không chỉ có riêng chỉ là vị này lục đại kiếm tiên chi nhất nộ kiếm tiên, lúc này ở Thiên Khải thành học đường phương hướng, một vị có một cái sách cái sọt thư sinh cũng là đang chậm rãi hướng đến Tuyết Nguyệt thành phương hướng mà đi. Không nghĩ tới hung bà nương bọn hắn vậy mà đem chức thành chủ giao cho Lạc Vô Song bọn hắn, xem ra lần này Tuyết Nguyệt thành sẽ 10 phần thú vị, mặc dù ta không thích náo nhiệt, nhưng là đi xem một chút cũng coi là tốt. Sau đó chỉ thấy vị này có sách cái sọt thư sinh chậm rãi xuất ra một cuốn sách nhìn đứng lên, bất quá hắn cả người vẫn là không có mảy may do dự, đang tại không ngừng hướng đến Tuyết Nguyệt thành phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Khải thành Bình An Vương phủ bên trong, lúc này ở Bình An Vương phủ bên trong ngồi hai vị thanh niên cùng một vị nữ tử, bọn hắn lúc này đang nhàn nhã uống vào trước mặt trà. Đương nhiên trong đó một vị thanh niên người xuyên một bộ tăng bào, nhìn lên đến tựa như một vị mặt trắng tiểu sinh đồng dạng. Không nghĩ tới mấy người bọn hắn lần này trở về liền đảm nhiệm chức thành chủ, vốn đang dự định đem bọn hắn triệu đi Thiên Khải Thành, không nghĩ tới bây giờ là chúng ta mấy cái cần phải đi xem bọn hắn đảm nhiệm chức thành chủ. Lúc này Vô Tâm cũng là mơ màng nhìn đến phương xa mở miệng nói, đang trở về đến Thiên Khải Thành sau đó, bọn hắn liền thu vào cô kiếm tiên có khả năng sẽ tiến về Thiên Khải Thành tin tức. Cho nên bọn họ liền dự định đem Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên cũng gọi vào Thiên Khải Thành đến, chỉ là không có nghĩ đến hiện tại Tư Không Trường Phong bọn hắn vậy mà dự định để Lạc Vô Song bọn hắn đảm nhiệm chức thành chủ. Dạng này nói như vậy bọn hắn tự nhiên không có ý định lưu tại Thiên Khải Thành, ngược lại là dự định đi Tuyết Nguyệt Thành. Chương 461, Tiêu Sắt đám người chạy tới Tuyết Nguyệt Thành, phi thường náo nhiệt Tuyết Nguyệt Thành. Chương 461, Tiêu Sắt đám người chạy tới Tuyết Nguyệt Thành, phi thường náo nhiệt Tuyết Nguyệt Thành. Tiêu Sắt đang nghe Vô Tâm nói sau đó cũng là mím môi một cái. Bất quá lúc này hắn tức là ánh mắt sáng ngời nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng, mặc dù hắn cũng không có nghĩ đến lần này Lạc Vô Song mấy người trở về đi sau đó liền trực tiếp đảm nhiệm chức thành chủ, nhưng là trong lòng của hắn có thể suy đoán được, lần này Lạc Vô Song mấy người phải gánh vác nhận chức này chức thành chủ, nghĩ đến không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn hắn muốn đảm nhiệm chức thành chủ nói, như vậy tiếp xuống Tuyết Nguyệt Thành sẽ trở nên 10 phần náo nhiệt, hiện tại chỉ sợ thiên hạ nổi danh kiếm tiên đều tại hướng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng mà đi a. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt chậm rãi đứng lên đến xem Tuyết Nguyệt Thành phương hướng nói ra, đồng thời sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ cảm khái. Thiên hạ mặc dù có lại nhiều kiếm tiên tiến về Tuyết Nguyệt Thành lại như thế nào, ngươi cũng không phải không biết Lạc Vô Song gia hỏa kia thực lực, hắn muốn giải quyết những này kiếm tiên, tự nhiên 10 phần dễ dàng, trừ phi cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương xuất thủ. Vô Tâm đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là không quan tâm khoát tay áo nói ra, mặc dù nói hiện tại thiên hạ kiếm tiên, nói cách khác bọn hắn Bắc Ly kiếm tiên có khả năng muốn đi Tuyết Nguyệt Thành. Nhưng là cho dù những này Bắc Ly kiếm tiên đi đến Tuyết Nguyệt Thành lại như thế nào, Lạc Vô Song thế nhưng là lục đại kiếm tiên bên trong cao cấp nhất một vị, đương nhiên đây là Vô Tâm trong lòng mình ý nghĩ. Cho dù không phải trong lòng của hắn ý nghĩ, Lạc Vô Song tại toàn bộ Bắc Ly lục đại kiếm tiên bên trong cũng là sắp xếp hai vị trí đầu tồn tại. Chỉ cần cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương không đi, Lạc Vô Song đó là Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên. Ta lo lắng không phải những này kiếm tiên hoặc là nói cường giả đi khiêu chiến Vô Song, dù sao gia hỏa này thực lực đều đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, chắc hẳn nộ kiếm tiên đám người sẽ không đi khiêu chiến hắn, bất quá Vô Song thành trưởng lão bọn hắn có khả năng còn sẽ đi khiêu chiến Lôi Vô Kiệt gia hỏa này, dù sao hiện tại Vô Song thành đã đầu nhập tại Bạch Vương. Tiêu Sắt lúc này tức là chậm rãi lần nữa nhìn đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng nói ra, sau khi nói xong, hắn trên mặt còn ra phát hiện một vẻ lo lắng. Lời tuy như thế, nhưng ngươi cũng đừng quên, Lạc Vô Song bên người còn có một vị kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, chắc hẳn hắn liền có thể ngăn cản những này tất cả phiền phức. Vô Tâm đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, bất quá rất nhanh hắn lại đem ánh mắt mơ màng nhìn về phía Tiêu Sắt trên thân, sau đó lúc này mới lên tiếng. Mặc dù nói lần này có khả năng có người đi khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành mấy vị khác mới nhậm chức thành chủ, nhưng là Tuyết Nguyệt Thành bên trong hiện tại thế nhưng là có một vị kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Dựa theo Lạc Vô Song thuyết pháp, kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết thực lực đã đạt đến kiếm tiên cấp bậc, như vậy Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên có thể ngăn cản được những này cái gọi là địch nhân. Tiêu Sắt nghe được Vô Tâm nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó tại ngày thứ hai, Tiêu Sắt Vô Tâm mấy người cũng là hướng thẳng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng mà đi. Dù sao với tư cách bằng hữu bọn hắn, tự nhiên muốn đi tham gia mình bằng hữu đảm nhiệm thành chủ đại hội. Mà liên tại Tiêu Sắt cùng Vô Tâm đám người rời đi Thiên Khải Thành đồng thời, Thiên Khải Thành bên trong đỉnh tiêm cường giả cũng là biết Tuyết Nguyệt Thành sắp phát sinh sự tình. Bất quá Tuyết Nguyệt Thành dù nói thế nào cũng là giang hồ bên trong sự tình, mà Thiên Khải Thành tức là Bắc Ly hoàng thành, cho nên bên trong rất nhiều cao thủ đều không có dự định đúng tay chuyện này. Mà lúc này Tuyết Nguyệt Thành tức là càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều người trong giang hồ đang tại không ngừng hướng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng chạy đến. Bọn hắn đi vào Tuyết Nguyệt Thành lớn nhất mục đích chính là vì nhìn Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ nhậm chức. Tuyết Nguyệt Thành với tư cách Bắc Ly đệ nhất thành, đương nhiên đây là ngoại trừ Thiên Khải Thành bên ngoài. Với tư cách có danh khí nhất thành trì, bọn hắn thành chủ tự nhiên sẽ lọt vào rất nhiều ngày bên dưới anh hùng đối đãi, bởi vậy hiện tại càng ngày càng nhiều người trong giang hồ đang tại không ngừng tiến về Tuyết Nguyệt Thành. Mà người trong giang hồ đến số lượng càng ngày càng nhiều cũng liền càng ngày càng khó quản lý. Đương nhiên đây là tại khác trong thành trì. Nơi này chính là Tuyết Nguyệt Thành, hiện tại thế nhưng là có một vị thương tiên, một vị kiếm tiên cùng một vị thương kiếm song tuyệt, cho nên những người này tự nhiên không dám làm cản. Bất quá cũng có rất nhiều người tới Tuyết Nguyệt Thành sau đó, liền trực tiếp lựa chọn khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành đăng tiên cát, dù sao bọn hắn đều đã đi tới Tuyết Nguyệt Thành, như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ đăng tiên cát. Bởi vậy có rất nhiều người đều tại khiêu chiến đăng tiên cát. Bất quá đáng tiếc là hiện tại đăng tiên cát so với đã từng đăng tiên cát muốn mạnh hơn rất nhiều. Đơn hắn là đăng tiên cát tầng thứ 13, đó là Tuyết Nguyệt Thành một vị khác lên lương ngọc bảng tiên tiêu, hiện tại cảnh giới càng là đạt đến đại tông sư cảnh giới. Chỉ cần hắn có thể đạt đến tiên nhân cảnh giới, hắn liền có thể trở thành Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão. Này người chính là Lạc Minh Hiên. Mà Tuyết Nguyệt Thành tầng thứ 14 tức là một vị thiên nhân cảnh giới trưởng lão. Về phần 15 tầng nói tức là Tây Môn Suy Tuyết. Bởi vậy muốn khiêu chiến đăng tiên cát ít nhất cũng phải có kiếm tiên cấp bậc thực lực. Nếu không nói là không thể nào khiêu chiến qua đăng tiên cát. Càng huống hồ liền tính đánh bại Tây Môn Suy Tuyết, cũng còn có một vị nho thánh Tào Trường Khanh. Chỉ bất quá hắn là chấn thủ toàn bộ đăng tiên cát, cho nên cũng không tính tại đăng tiên cát tầng thứ bên trong. Cho nên nói, chỉ cần Tuyết Nguyệt Thành bên này không cho cái gọi là người trong giang hồ thắng, bọn hắn thậm chí thắng liên tục cơ hội đều không có. Đương nhiên Tuyết Nguyệt Thành cũng không có khả năng làm loại chuyện này. Dù sao chân chính kiếm tiên cấp bậc tồn tại Tuyết Nguyệt Thành vẫn là thiếu. Nếu có kiếm tiên cấp bậc tồn tại muốn gia nhập Tuyết Nguyệt Thành, nói Tuyết Nguyệt Thành tự nhiên là đồng ý, cũng tỉ như Tây Môn Suy Tuyết đều tại Lạc Vô Song đồng ý phía dưới, trực tiếp trở thành Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão. Lúc này Đăng Thiên Các bên ngoài cũng là đến rất nhiều người trong giang hồ, những này trong giang hồ người nhìn đến Đăng Thiên Các thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hướng tới. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều tại Đăng Thiên Các phía trên đồng thời, lúc này một đạo mười phần khủng bố kiếm khí chậm rãi từ phía sau chuyển đến. Một giây sau chỉ thấy một vị thiếu niên có một cái to lớn kiếm hạp chậm rãi hướng đến Đăng Thiên Các phương hướng mà đến. Ở đây đám người cảm nhận được vị thiếu niên này trên thân cỗ này khủng bố kiếm khí sau đó, cũng là nhao nhao nhường lại một con đường. Bởi vậy vị thiếu niên này cũng là rất nhanh liền đi tới Đăng Thiên Các phía trước. Đi vào Đăng Thiên Các phía trước trên người hắn còn tản ra thuộc về đại tông sư cảnh giới khí tức. Này người chính là Vô Song Thành Vô Song, đồng thời cũng là hiện tại giang hồ bên trong tiểu kiếm tiên. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua Đăng Thiên Các, sau đó không chút do dự trực tiếp bước vào Đăng Thiên Các bên trong. Với lại mới chỉ là mấy giây thời gian hắn liền đi tới tầng thứ 3. Quan trọng hơn là hắn còn tại không ngừng khiêu chiến. Bất thình lình một màn, cũng là để ở đây đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không nghĩ tới mới vừa tới vị thiếu niên này vậy mà như thế đáng sợ. Có một cái to lớn kiếm hạng, tuổi tác còn như thế tiểu nói, như vậy tại toàn bộ Bắc Ly chỉ sợ cũng chỉ có vị kia tiểu kiếm tiên. Lúc này có một vị người trong giang hồ cũng là tự lẩm bẩm đứng ra nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên vị này người trong giang hồ cũng không có nghĩ đến lần này xuất hiện ở đây lại là Vô Song Thành vị kia tiểu kiếm tiên. Chương 462, Vô Song khiêu chiến Đăng Thiên Các, Tuyết Nguyệt Thành đám người thương nghị kết quả. Chương 462, Vô Song khiêu chiến Đăng Thiên Các, Tuyết Nguyệt Thành đám người thương nghị kết quả. Dù sao hiện tại Vô Song Thành tiểu kiếm tiên tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng là có rất mạnh nhận ra độ. Bởi vì hắn cùng giang hồ bên trong vị kia chân chính Vô Song kiếm tiên giữa đều có rất tương tự địa phương, đó chính là bọn họ tên bên trong đều mang Vô Song, với lại hai người đều có một cái to lớn kiếm hạc. Bất quá có rất nhiều đỉnh tiêm người trong giang hồ cũng biết, Vô Song kiếm tiên phía sau kiếm hạp cũng không phải thật sự là kiếm hạp, bởi vì hắn kiếm hạp bên trong ngoại trừ kiếm bên ngoài còn có trường thương. Nguyên lai vị này chính là trong khoảng thời gian này giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu kiếm tiên sao? Chỉ bất quá vị này tiểu kiếm tiên vì sao lại tới chọn khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành đâu? Tiểu kiếm tiên vốn chính là Vô Song Thành Vô Song, bọn hắn Vô Song Thành từ vừa mới bắt đầu liền muốn xuất hiện một vị kiếm tiên, với lại vị này kiếm tiên tên liền gọi Vô Song kiếm tiên, đáng tiếc là Vô Song kiếm tiên danh hiệu bị Tuyết Nguyệt Thành Vô Song kiếm tiên đoạt, cho nên hắn tự nhiên là tới khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành Vô Song kiếm tiên. Hắn thực lực mặc dù không kém nhưng là muốn khiêu chiến Vô Song kiếm tiên vậy căn bản là không có khả năng, dù sao Vô Song kiếm tiên thế nhưng là chém giết một vị cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Không tệ, người ta Vô Song kiếm tiên, thế nhưng là chúng ta Bắc Ly lục đại kiếm tiên bên trong đặt song song thứ hai kiếm tiên, hắn mặc dù là tiểu kiếm tiên nhưng là không có khả năng chiến thắng Vô Song kiếm tiên. Đúng thế, với lại Vô Song kiếm tiên, chúng ta chỉ nhận có thể Tuyết Nguyệt Thành Vô Song kiếm tiên. Ở đây người trong giang hồ cũng không phải đồ đần, lúc này bọn hắn cũng đoán được tiểu kiếm tiên đi vào Tuyết Nguyệt Thành chân chính mục đích, đồng thời bọn hắn cũng là đúng vị này tiểu kiếm tiên cảm thấy tiếc hận. Dù sao Vô Song Thành Vô Song thiên phú vốn chính là thiên hạ độc nhất vô nhị tồn tại, đáng tiếc là đây một cái thời đại có một vị chân chính Vô Song thiên tiêu. Cho nên nói thiên hạ vô song, chỉ có thể là Tuyết Nguyệt Thành thiên hạ vô song, không thể là Vô Song Thành thiên hạ vô song. Đây cũng là vì cái gì người trong giang hồ đối với vị này tiểu kiếm tiên cảm thấy tiếc hận nguyên nhân. Đồng thời ở đây người trong giang hồ tán thành kiếm tiên hoặc là nói tán thành Vô Song kiếm tiên chỉ có Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song. Dù sao chỉ có hắn chân chính đánh ra Vô Song chi danh. Nếu không nói cái khác kiếm tiên đều không thể xưng được Vô Song kiếm tiên. Càng huống hồ người ta ngoại trừ Vô Song kiếm tiên bên ngoài vẫn là Vô Song thương tiên. Mà liên tại những này người trong giang hồ thảo luận đồng thời, lúc này ngồi tại Thương Sơn bên trên Lạc Vô Song mấy người cũng là cảm nhận được Vô Song khí tức. Dù sao Vô Song từ khi tiến vào Tuyết Nguyệt Thành bên trong, liền không có thu liễm trên người mình cái kia cố kinh khủng kiếm khí. Cho nên Thương Sơn bên trên đám người cảm nhận được tự nhiên rất bình thường. Không nghĩ tới Vô Song tiểu gia hỏa này vậy mà thật tới khiêu chiến chúng ta Tuyết Nguyệt Thành, với lại lần này hắn là dự định từ Đăng Tiên Các đến trực tiếp khiêu chiến sao? Ngồi ở một bên Tư Không Trường Phong lúc này tức là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tuyết Nguyệt Thành Đăng Tiên Các phương hướng nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trên mặt còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Vô Song vậy mà tới khiêu chiến bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành, đồng thời hắn cũng không có nghĩ đến Vô Song lại muốn chọn trước chiến Đăng Tiên Các. Phải biết lần trước tiểu gia hỏa này thế nhưng là trực tiếp tới khiêu chiến bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành kiếm tiên. Mặc dù cuối cùng bị Tư Không Thiên Lạc đánh bại, nhưng là Tư Không Trường Phong cũng tán thành Vô Song thiên phú. Hắn hiện tại tu vi mặc dù còn yếu Thiên Lạc một bậc, nhưng là nếu như Vô Song kiếm hộp bên trong phi kiếm toàn bộ xuất vỏ nói, cho dù là thiên nhân sơ kỳ cường giả hắn cũng có sức đánh một trận. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó, cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Đăng Thiên Các phương hướng nói ra. Lúc này Vô Song đích xác không yếu, thậm chí nếu như bật hết hỏa lực nói hắn có thể cùng kiếm tiên cấp bậc cường giả thử một lần, chỉ bất quá bây giờ hắn có lực đánh một trận, cũng không có một thắng cơ hội. Vô Song đại ca, ta kiếm tâm một cái chớp mắt cùng hắn thực lực có bao lớn khác nhau. Lúc này Lôi Vô Kiệt cũng là mang theo nở nụ cười nhìn đến phương xa nói ra, đồng thời hắn cũng mười phần chờ mong Vô Song hiện tại cùng hắn chiến lệnh. Những người khác đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân, bởi vì bọn hắn thực lực cùng Lôi Vô Kiệt cũng không có quá lớn chênh lệch. Hiện tại Vô Song thực lực không yếu, ngươi kiếm tâm một cái chớp mắt, nếu như dưỡng kiếm 3 ngày nói có thể đánh với hắn một trận, nhưng là hiện tại ngươi có lẽ sẽ thua ở hắn trong tay. Lạc Vô Song đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó tức là đối Lôi Vô Kiệt lắc đầu nói ra, Lôi Vô Kiệt thực lực đích xác không tệ. Với lại có hắn vung trồng phía dưới, Lôi Vô Kiệt thực lực cũng là đạt được nhanh chóng đề thăng. Bất quá muốn đánh bại vị này chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, vẫn là mười phần khó khăn. Hiện tại ngươi không thể bại, chí ít tại đảm nhiệm thành chủ trước đó ngươi không thể bại, cho nên chờ hắn leo lên đăng thiên các thời điểm ta đánh với hắn một trận. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lìa đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, trong nháy mắt liền hiểu tới, đồng thời nàng cũng biết bản thân đệ đệ bây giờ không phải là Vô Song đối thủ. Thế là chỉ thấy tay nàng nắm trường kiếm nhìn đến đăng thiên các phương hướng vẻ mặt thành thật. Hiển nhiên lúc này nàng muốn vì bản thân vị đệ đệ này mở đường. Từ Không Trường Phong đang nghe Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lìa nói sau đó cũng là hiểu rõ ra, mặc dù bây giờ hắn cũng minh bạch Vô Song tới khiêu chiến Tuyết Nguyệt thành xuất chiến không phải là bọn hắn những này thế hệ trước cao thủ, nhưng là Lạc Vô Song không xuất thủ nói cũng chỉ có thể để Tuyết Nguyệt kiếm tiên xuất thủ. Dù sao Lôi Vô Kiệt thật không thể bại, chí ít tại đảm nhiệm Tuyết Nguyệt thành thành chủ trước đó không thể bại. Mà bây giờ Lạc Vô Song lại không thích hợp xuất thủ, dù sao hắn đều đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, lại đi đánh bại một vị đại tông sư cảnh giới tồn tại nói cũng có chút quá phận. Bất quá bây giờ Lạc Vô Song cũng có thể xuất thủ, dù sao hắn có thể vì bảo vệ Vô Song kiếm tiên chi danh xuất thủ. Nhị sư tôn có thể không dùng ra tay, dù sao còn có Tây Môn huynh đâu. Lạc Vô Song tại nhìn thấy Lý Hàn Y Lìa động tác sau đó, cũng là biết Lý Hàn Y Lìa ý nghĩ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn phía bên cạnh mình Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Bởi vì đây đoạn thời gian khiêu chiến Tuyết Nguyệt thành đăng tiên các cao thủ thực lực đều không phải là đặc biệt mạnh mẽ, cho nên Tây Môn Suy Tuyết liền một mực đợi tại Thường Sơn bên trên tu luyện. Đây cũng là vì cái gì hiện tại hắn không có ở đăng tiên các bên trong nguyên nhân. Không tệ, Tây Môn trưởng lão dù nói thế nào cũng là ta Tuyết Nguyệt thành trưởng lão, cho nên lần này từ Tây Môn trưởng lão xuất thủ, tự nhiên không thể tốt hơn. Từ Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó ánh mắt sáng lên, sau đó hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Nếu như Lý Hàn Ý xuất thủ xem như lấy lớn hiếp nhỏ nói, như vậy Tây Môn Suy Tuyết xuất thủ không coi là. Dù sao hiện tại Tây Môn Suy Tuyết thế nhưng là bọn hắn Tuyết Nguyệt thành trưởng lão, với lại người ta Tây Môn Suy Tuyết còn chưa trở thành Bắc Ly kiếm tiền, cho nên hắn xuất thủ tự nhiên không tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Nhiều nhất đó là bảo vệ Tuyết Nguyệt thành tôn nghiêm. Với lại Tây Môn Suy Tuyết vốn chính là đăng tiên các thủ các trưởng lão, cho nên hắn xuất thủ tự nhiên không có quá lớn vấn đề. Lý Hàn Y Lìa đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó, cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết trên thân, sau đó nàng cũng là trong nháy mắt liền đem mình kiếm khí cất vào đến. Chương 463, Tây Môn Suy Tuyết trở mong, thông quan đăng thiên các vô song. Chương 463, Tây Môn Suy Tuyết trở mong, thông quan đăng thiên các vô song. Lôi Vô Kiệt mấy người đang nghe Tư Không Trường Phong đám người nói chuyện sau đó, cũng là minh bạch hiện tại bọn hắn không thể ra tay. Cũng không phải là nói hiện tại bọn hắn cũng không thể xuất thủ, mà là tại không có tuyệt đối thắng lợi nắm chắc trước đó bọn hắn không thể ra tay. Với lại lần này Tây Môn huynh muốn chống lại không chỉ có riêng chỉ là vị này tiểu vô song a, sư tôn chẳng lẽ không có cảm nhận được Tuyết Nguyệt thành cách đó không xa có một đạo càng khủng bố hơn kiếm khí, đang tại không ngừng hướng đến Tuyết Nguyệt thành phương hướng mà tới sao? Lúc này Lạc Vô Song lại chậm rãi nhìn đến Tuyết Nguyệt thành bên ngoài nói ra, hắn có thể cảm nhận được một cỗ càng khủng bố hơn khí tức, đang tại không ngừng hướng đến Tuyết Nguyệt thành phương hướng mà đến. Với lại đây đạo khí tức chủ nhân chí ít cũng là một vị kiếm tiên cấp bậc cường giả. Có thể có như thế khủng bố nộ khí chỉ sợ cũng chỉ có truyền thuyết bên trong vị kia nộ kiếm tiên. Với lại hiện tại hắn đang tại không ngừng góp nhặt nộ khí. Hiển nhiên hắn là muốn cùng chân chính Tuyết Nguyệt thành bên trong cao thủ một trận chiến. Khủng bố như vậy nộ khí chỉ sợ cũng chỉ có vị kia nộ kiếm tiên trên thân mới có thể xuất hiện đi. Lúc này Tư Không Trường Phong tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được bầu trời bên trong khí tức, thế là chỉ thấy hắn mơ màng nhìn đến Tuyết Nguyệt thành bên ngoài mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt còn lóe ra một vẻ quan mang. Không nghĩ tới gia hỏa này cũng muốn đến ta Tuyết Nguyệt thành khiêu chiến, đến lúc đó ta đi đối phó hắn. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Diệp lúc này cũng là cao mày cảm thụ được trong không khí cỗ này khủng bố nộ khí, sau đó chỉ thấy tay nàng nắm Thiết Mã Băng Hà nói ra, ta muốn thử xem vị này nộ kiếm tiên thực lực, cho nên xin mời Tuyết Nguyệt kiếm tiên đừng xuất thủ, chờ ta chân chính thua ở hắn trong tay. Tuyết Nguyệt kiếm tiên lại ra tay. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, Tây Môn Suy Tuyết lúc này tức là chậm rãi đứng lên tới nói, đồng thời có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn cái này khủng bố lực lượng đang tại không ngừng góp nhặt. Hiện tại hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn thần sắc, bởi vì từ Lạc Vô Song nơi đó biết được hắn tại Bắc Ly Lục Đại kiếm tiên bên trong, có thể khiêu chiến chỉ sợ cũng chỉ có vị này nộ kiếm tiên, cho nên Tây Môn Suy Tuyết cũng muốn nhìn xem mình rốt cuộc cùng Bắc Ly Lục Đại kiếm tiên có cỡ nào khác nhau. Mặc dù nói ngay từ đầu hắn liền đã cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên đại chiến qua, nhưng là hiện tại Tây Môn Suy Tuyết biết mình cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên giữa còn có nhất định chênh lệch. Bất quá hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể giải quyết đây điểm chênh lệch. Bởi vậy hiện tại hắn đối với Bắc Ly một vị khác kiếm tiên tự nhiên mười phần hiếu kỳ. Nhị sư tôn nếu như muốn cùng kiếm tiên cấp bậc cường giả đại chiến nói, nào như vậy không cùng Nho kiếm tiên một trận chiến, dù sao đệ tử cũng không biết vị này Nho kiếm tiên thực lực đạt đến loại tình trạng nào, có lẽ có thể thừa dịp một cơ hội này biết vị này Nho kiếm tiên thực lực. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi đứng lên đến xem Tây Môn Suy Tuyết cùng Lý Hàn Y Diệp nói ra, nói đến đây, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ thân sắc. Lúc này hắn có thể cảm nhận được một cỗ nho đạo khí tức đang tại không ngừng truyền đến, bất quá đối với vị này thần bí nho kiếm tiền, hắn lại là thật không biết hắn thực lực đạt đến trình độ gì. Cho nên Lạc Vô Song cũng mười phần hiếu kỳ. Vị kia chết thư sinh cũng tới. Tuyết Nguyệt kiếm tiên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt đột nhiên xuất hiện một vẻ cổ quái thần sắc, sau đó chỉ thấy nàng mơ màng nhìn đến phương xa nói ra, không tệ, nho kiếm tiên khí tức đang tại không ngừng tới gần Tuyết Nguyệt thành. Chắc hẳn hắn không bao lâu liền có thể đạt đến Tuyết Nguyệt thành, bất quá ở trước mặt hắn đến hẳn là nộ kiếm tiên. Lạc Vô Song đang nghe Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lìa nói sau đó, cũng là trực tiếp đối nàng nhẹ gật đầu nói ra, sau đó lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Mà mọi người tại nghe được Lạc Vô Song nói sau đó đều mười phần khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới lần này Tuyết Nguyệt thành thành chủ giao thế, vậy mà đến nhiều như vậy cường giả đỉnh cao. Vẹn vẹn là kiếm tiên cấp bậc cường giả, liền có 4 vị xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Thành, đương nhiên trong đó 2 vị vốn chính là Tuyết Nguyệt Thành kiếm tiên. Bắc Ly lục đại kiếm tiên chỉ kém 2 vị kiếm tiên không có tới. Không biết lần này cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương sẽ tới hay không, nếu như hắn đến nói, như vậy chỉ có Vô Song người xuất thủ. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là mang theo một vẻ lo lắng nhìn qua phương xa nói ra, bây giờ lại đều có 2 vị kiếm tiên đang tại không ngừng hướng Tuyết Nguyệt Thành mà đến. Như vậy vị này cô kiếm tiên sẽ tới hay không đâu, dù sao cô kiếm tiên thế nhưng là không có bất kỳ cái gì trói buộc, nhất là đột phá đến quỷ tiên cảnh giới hắn. Ta cũng không có cảm nhận được cô kiếm tiên khí tức, cho nên hiện tại cô kiếm tiên hẳn là còn tại Hoàng Hôn Lương Thành bên trong. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó, tức là lắc đầu, bởi vì hắn không có cảm nhận được cô kiếm tiên khí tức, cho nên hắn cảm thấy cô kiếm tiên hẳn là sẽ không đến. Với lại hiện tại cô kiếm tiên hẳn là sẽ không vì hắn kế thừa chức thành chủ đến, bởi vì cô kiếm tiên biết, cho dù là tiến về Thiên Khải Thành cũng có cùng hắn vị này Vô Song kiếm tiên một trận chiến cơ hội, cho nên hiện tại hắn đương nhiên sẽ không tới khiêu chiến Lạc Vô Song. Với lại cô kiếm tiên cũng sẽ không là cái loại người này, hắn 10 phần kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không đến đánh gãy Lạc Vô Song kế thừa chức thành chủ. Tư Không Trường Phong nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, mà liền coi mấy người đang định tiếp tục đàm luận nữa đồng thời. Đăng Thiên các phương hướng cũng là chậm rãi truyền đến một đạo vang dội âm thanh. Vô Song Thành Vô Song đến đây khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành Vô Song kiếm tiên. Đạo thanh âm này không ngừng tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong truyền bá, đồng thời Vô Song Thành Vô Song cũng là đi tới Đăng Thiên các đỉnh chót. Bởi vì Tây Môn Suy Tuyết không có chấn thủ Đăng Thiên các nguyên nhân, cho nên Vô Song tự nhiên là đánh bại Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão đứng lên Đăng Thiên các. Tây Môn huynh, đến lượt ngươi xuất thủ. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này, tức là đối trước mặt Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu nói ra. Tây Môn Suy Tuyết nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp cầm trong tay trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang hướng đến Đăng Thiên các phương hướng mà đi. Hán khinh công đã đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng. Mà theo Tây Môn Suy Tuyết rời đi về sau, Lạc Vô Song mấy người cũng là nhao nhao hướng đến Đăng Thiên các phương hướng mà đi, bất quá bọn hắn cũng không có tiến về Đăng Thiên các, mà là tại Đăng Thiên các cách đó không xa nhìn đến trận này đại chiến. Càng hướng hồ trận này đại chiến chân chính địa điểm sẽ không ở Đăng Thiên các, nếu không nói sẽ để cho Đăng Thiên các triệt để hủy đi. Mà lúc này Đăng Thiên các ngay phía trên, Vô Song đang có mình Vô Song kiếm hộp trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn đến Thương Sơn phương hướng. Mới chỉ là không đến một nén nhang thời gian hắn liền thành công thông quan Đăng Thiên các, đương nhiên đây là bởi vì hắn đây đoạn thời gian để thăng nguyên nhân. Ở đây người trong giang hồ tức là 10 phần cảm khái nhìn đến một màn này. Bọn hắn không nghĩ tới có một ngày lại có người nhẹ nhàng như vậy liền xông qua Đăng Thiên các. Bất quá đối với Vô Song khiêu chiến Vô Song kiếm tiên bọn hắn cảm thấy không có cơ hội. Bởi vì Vô Song kiếm tiên thực lực xa xa vượt qua Vô Song. Mà liên tại đám người đều tại chờ mong trận này đại chiến đồng thời. Chỉ thấy một đạo khủng bố kiếm khí từ phương xa chậm rãi truyền đến. Một giây sau, chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh không ngừng lướt qua. Sau đó đây bệnh màu trắng thân ảnh rất nhanh liền đi tới Vô Song phía trước. Đây bệnh màu trắng thân ảnh chủ nhân chính là một vị thanh niên nam tử, hắn cầm trong tay một thanh ô sao kiếm. Trong ánh mắt mang theo một vẻ sắc bén hàn ý nhìn về phía trước Vô Song. Chương 464, Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão Tây Môn Suy Tuyết, Vô Song chiến ý. Chương 464, Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão Tây Môn Suy Tuyết, Vô Song chiến ý. Hắn bắt đầu từ Thường Sơn bên trên xuống tới Tây Môn Suy Tuyết. Lúc này hắn nhìn đến trước mặt mình tiểu Vô Song trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hài lòng. Hiển nhiên hắn cũng đúng vị này tiểu kiếm tiên tiên phú cảm thấy tán thành. Phải biết có thể làm cho Tây Môn Suy Tuyết tán thành người cũng không nhiều, cho dù là Lạc Vô Song đã từng cũng là đi qua đằng sau mấy lần đại chiến mới khiến cho hắn tán thành. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Vô Song thành Vô Song thiên phú đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mà Vô Song lúc này đang nhìn mình trước mặt Tây Môn Suy Tuyết thời điểm trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ phẫn nộ, mặc dù nói Vô Song ký ức không phải đặc biệt tốt, nhưng là đối với đỉnh tiêm cao thủ hắn tự nhiên nhớ rõ, càng huống hồ trước mặt vị này là từng tại bọn hắn Vô Song thành quang minh chính đại đánh bại sư phụ hắn Tây Môn Suy Tuyết. Với lại cũng là để bọn hắn Vô Song thành triệt để mất đi Vô Song chi danh Tây Môn Suy Tuyết. Mặc dù nói chân chính để Vô Song thành Vô Song chi danh mất đi là Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song, thế nhưng là nếu như không có đã từng Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến nói, vậy bọn hắn Vô Song thành tên vẫn không có hiện tại như vậy cô đơn. Tuyết Nguyệt thành trưởng lão Tây Môn Suy Tuyết đến đây ứng chiến. Mà lúc này Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên cũng là từ Vô Song trong ánh mắt cảm nhận được đây một cỗ phẫn nộ, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng nhìn đến trước mặt mình tiểu Vô Song mở miệng nói. Đồng thời có thể nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kích động. Hiển nhiên hắn cũng muốn nhìn xem vị này tiểu Vô Song thực lực. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem Vô Song thành Vô Song kiếm hộ, đã từng hắn khiêu chiến Vô Song thành lão thành chủ không nhìn thấy Vô Song kiếm hộ xuất vỏ, nhưng là hiện tại hắn tức là có cơ hội này. Thiên hạ Vô Song thành Vô Song. Mà Vô Song đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó, tức là vẻ mặt thành thật nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết nói ra, đồng thời còn đem bọn hắn Vô Song thành tên nói là Thiên hạ Vô Song thành. Hiển nhiên hắn là muốn khai hỏa bọn hắn Thiên hạ Vô Song thành tên. Thành bên ngoài một trận chiến. Tây Môn Suy Tuyết đối Vô Song nhẹ gật đầu sau đó, liền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang không ngừng dẫm lên xung quanh nóc nhà hướng đến Tuyết Nguyệt thành bên ngoài mà đi. Bởi vì hắn trước khi đến hắn cũng biết tại Tuyết Nguyệt Thành Đăng Thiên các đại chiến nói sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Đến lúc đó có khả năng đem Tuyết Nguyệt Thành Đăng Thiên các trực tiếp hủy đi, cho nên hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn làm như vậy. Với lại tại Tuyết Nguyệt Thành thành bên ngoài hắn còn có thể chờ đợi một vị khác kiếm tiên đến. Vô Song đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó cũng là không chút do dự trực tiếp cong Vô Song kiếm hộp hướng đến Tây Môn Suy Tuyết đằng sau mà đi. Hắn nhịp bước 10 phần nhẹ nhàng, không ngừng dẫm lên nhà cao tầng hướng đến Tuyết Nguyệt Thành thành bên ngoài mà đi. Mà vốn đang tại cảm thấy nghi hoặc người trong giang hồ đang nghe Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão mấy chữ này thời điểm, trong ánh mắt trong nháy mắt liền mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết vậy mà trở thành Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão. Không nghĩ tới vị này Đại Minh kiếm thần vậy mà trở thành Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão, với lại hiện tại hắn thực lực hẳn không phải là đặc biệt yếu đi a. Tây Môn Suy Tuyết thực lực tự nhiên không có khả năng yếu, dù sao đã từng hắn nhưng là đánh bại qua Vô Song Thành vị kia lão thành chủ, không biết lần này hắn cùng Vô Song Thành đây một nhiệm kỳ thành chủ giữa đại chiến đến cùng sẽ như thế nào. Mặc dù nói Vô Song Thành đây một nhiệm kỳ thành chủ được xưng là tiểu kiếm tiên, nhưng là hắn cùng Tây Môn Suy Tuyết giữa hẳn là còn có nhất định chênh lệch, dù sao Tây Môn Suy Tuyết cùng chúng ta Bắc Ly kiếm tiên giữa chênh lệch cũng không lớn. Vô luận như thế nào trận này đại chiến cũng không thể bỏ lỡ, cho nên hiện tại chúng ta cũng nhanh điểm theo sau nhìn xem trận này đại chiến cuối cùng kết cục. Đúng a, hiện tại chúng ta hẳn là đi Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài nhìn trận này đại chiến. Bất quá rất nhanh bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài. Hiển nhiên bọn hắn lúc này cũng muốn đi xem nhìn trận này đại chiến. Sau đó chỉ thấy một vị lại một vị người trong giang hồ mười phần đội vàng hướng đến Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài mà đi. Bởi vì bọn hắn tự nhiên muốn nhìn một chút trận này đại chiến cuối cùng kết cục. Với lại quan trọng hơn là thật nhiều người trong giang hồ đều biết, đã từng Tây Môn Suy Tuyết thế nhưng là đi đến Vô Song Thành, đánh bại Vô Song Thành đời trước thành chủ. Cho nên trận này đại chiến không đơn thuần là Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão cùng Vô Song Thành thành chủ giữa đại chiến, càng là liên quan đến lấy Vô Song Thành đây một nhiệm kỳ thành chủ có thể hay không vì đời trước thành chủ báo thù. Mà liên tại những này người trong giang hồ đang tại không ngừng hướng đến Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài chạy đến đồng thời, lúc này một bên khác Lạc Vô Song mấy người cũng là xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên. Bởi vì bọn hắn vốn là đã đoán được Tây Môn Suy Tuyết cùng Vô Song đại chiến địa điểm, cho nên hiện tại bọn hắn tự nhiên sớm liền ở chỗ này chờ đợi đứng lên. Nhất là Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kích động. Sau đó chỉ thấy hai đạo kiếm khí trực tiếp từ Tuyết Nguyệt Thành bên trong truyền ra. Một giây sau, Tây Môn Suy Tuyết cùng Vô Song liền xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài. Hai người trên thân đều tản ra nồng đậm kiếm khí. Bất quá lúc này hai người đều không có lựa chọn độc thủ, ngược lại là lẫn nhau nhìn đến lẫn nhau. Vô Song Thành vị này tiểu Vô Song Thiên Phú quả nhiên không sai, nếu như không có ngươi nói tương lai Vô Song kiếm tiên danh hiệu hẳn là hắn. Từ Không Trường Phong cảm thụ được Vô Song trên thân cố này khủng bố kiếm khí cũng là hơi xúc động nhẹ gật đầu nói ra, bất quá sau khi nói xong, hắn nhìn đến bên cạnh mình Lạc Vô Song trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiêu ngạo. Bởi vì hắn biết vô luận như thế nào Vô Song kiếm tiên chi danh đều là bản thân đồ đệ, vô luận trước mặt Vô Song thiên phú mạnh bao nhiêu. Hắn thiên phú đích xác rất mạnh, đã từng ta cho là nàng có lẽ có thể đuổi kịp ta nhiều bước, chỉ bất quá bây giờ hắn cùng ta chênh lệch có chút lớn. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là bình tĩnh lắc đầu nói ra, đã từng hắn còn vẫn cảm thấy Vô Song có lẽ có thể đuổi kịp hắn nhiều bước. Dù sao Vô Song tại bộ tiểu thuyết này bên trong cũng coi là cao cấp nhất tồn tại. Với lại tuổi còn trẻ liền trở thành Vô Song kiếm tiên. Chỉ là không có nghĩ đến tại nơi này thế giới bên trong Vô Song thiên phú mặc dù mười phần đáng sợ, nhưng là muốn đuổi kịp hắn lại là mười phần khó khăn. Hiện tại ngươi tại thế hệ trước cao thủ bên trong cũng là chưa có địch thủ tồn tại, huống chi là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong đâu. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là đối Lạc Vô Song liếc một cái nói ra, hiện tại toàn bộ thiên hạ muốn tìm được đánh bại Lạc Vô Song người thật đúng là rất khó, huống chi là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong. Mà Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là cười cười, sau đó hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài. Mà lúc này Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài cũng có liên tục không ngừng người trong giang hồ đang tại chạy đến, bọn hắn phân biệt đứng tại Tuyết Nguyệt Thành hai bên, trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến, chính giữa Tây Môn Suy Tuyết cùng Vô Song. Đồng thời bọn hắn cũng muốn nhìn xem trận này đại chiến cuối cùng kết cục. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang một vẻ chờ mong nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết cùng Vô Song. Chương 465, Vô Song đại chiến Tây Môn Suy Tuyết, 12 thanh phi kiếm chi uy. Chương 465, Vô Song đại chiến Tây Môn Suy Tuyết, 12 thanh phi kiếm chi uy. Dù sao đối với đây hai đại đỉnh tiêm kiếm khách giữa đại chiến, bọn hắn tự nhiên mười phần hiếu kỳ. Mà lúc này đứng tại Tây Môn Suy Tuyết phía trước cách đó không xa Vô Song cũng là chậm rãi đem sau lưng mình Vô Song kiếm hộp đặt ở trên mặt đất, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết, ngươi thực lực rất mạnh, từng tại ta Vô Song thành đánh bại qua ta Vô Song sư tôn, bất quá lần này ngươi muốn thua ở ta trong tay, ta muốn thay Vô Song thành chứng tên. Vô Song sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ khủng bố chiến ý, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vô mình Vô Song kiếm hộp. Một giây sau, Vô Song kiếm hiệp bên trong nháy mắt liền bay ra bốn thanh phi kiếm, đây bốn thanh phi kiếm mang theo khủng bố khí tức. Cho dù là đồng dạng đại tông sư cảm nhận được đây bốn thanh phi kiếm trên thân phát ra kiếm ý cũng biết không khỏi rút lui. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi Vô Song kiếm trong hộp kiếm, bất quá vẹn vẹn bằng vào đây bốn thanh còn chưa đủ. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Vô Song nói sau đó, tức là trực tiếp đối Vô Song mở miệng nói, đồng thời hắn nhìn thoáng qua Vô Song trước mặt bốn thanh phi kiếm lắc đầu. Mặc dù Vô Song bốn thanh phi kiếm trên thân phát ra khí tức không tệ, nhưng là còn không đáng đến Tây Môn Suy Tuyết rút kiếm. Vô Song đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ, bởi vì hắn biết mình bốn thanh phi kiếm đích xác không làm gì được Tây Môn Suy Tuyết. Thậm chí ngay cả Tây Môn Suy Tuyết rút kiếm tư cách đều không có, sau đó chỉ nghe thấy hắn Vô Song kiếm hiệp bên trong, lần nữa tản mát ra một đạo khủng bố tiếng kiếm reo. Một giây sau chỉ thấy mặt khác bốn thanh phi kiếm xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt. Tám thanh phi kiếm tản ra đáng sợ kiếm khí bốn lượn tại Vô Song bên người. Hiện tại thế nào? Sau đó Vô Song lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết phương hướng mở miệng nói, đồng thời trên thân cũng là trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ càng thêm mãnh liệt khí tức. Vẫn như cũng không đáng ta rút kiếm. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp đối Vô Song mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiêm túc. Đồng thời ngự kiếm tám thanh phi kiếm Vô Song hiện tại khí tức đã có thể cùng đại tông sư cảnh giới viên mãn cường giả đánh đồng. với lại thậm chí có thể cùng thiên nhân sơ kỳ cường giả một trận chiến. Bất quá bây giờ Tây Môn Suy Tuyết thế nhưng là đạt đến thiên nhân hậu kỳ, với lại hắn kiếm ý thật đúng là đang trở thành Bắc Ly kiếm tiên cấp bậc kiếm ý, cho nên tám thanh phi kiếm tự nhiên không đáng hắn xuất thủ. Vô Song nghe được Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, bởi vì hắn biết mình trước mặt Tây Môn Suy Tuyết thực lực không yếu, cho nên hắn không biết cho rằng Tây Môn Suy Tuyết đang gặp mình. Thế là chỉ thấy hắn bên người xuất hiện lần nữa hai thanh phi kiếm. Sau đó bên cạnh hắn đây hai thanh phi kiếm cùng vừa mới bắt đầu xuất hiện tám thanh phi kiếm trong nháy mắt liền hợp thành một đạo khủng bố kiếm trận. 10 thanh phi kiếm phía trên phát ra khí tức đã triệt để đạt đến thiên nhân cảnh giới, bất quá đáng tiếc là hiện tại Vô Song cũng không có chân chính đột phá đến cảnh giới này. Cho nên hiện tại hắn mặc dù cùng thiên nhân cảnh giới cường giả có lực đánh một trận, nhưng là còn không có một thắng cơ hội. Mà Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này lộ ra 10 phần bình tĩnh, bất quá có thể nhìn đến trong tay hắn trường kiếm bắt đầu chậm rãi chấn động đứng lên. Hiển nhiên hiện tại hắn cũng muốn không kịp chờ đợi cùng trước mặt Vô Song một trận chiến. Mà Vô Song nhìn thấy một màn này tức là nhẹ nhàng hướng đến trước mặt phi kiếm điểm một cái ngón tay. Sau đó chỉ thấy đây 10 thanh phi kiếm hóa thành 10 trôi lưu quang hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này tức là không có lựa chọn rút kiếm, ngược lại chỉ thấy hắn hai ngón khép lại, sau đó một cỗ khủng bố kiếm khí từ hắn trên thân phát ra. Một giây sau, cỗ này khủng bố kiếm khí trực tiếp tại hắn trước mặt tạo thành một đạo vô hình bình chướng, triệt để chặn lại hướng hắn bay tới 10 thanh phi kiếm. Mà cả người hắn tức là tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía Vô Song phương hướng, nếu như Vô Song thực lực cứ như vậy nói như vậy còn chưa đủ lấy khiêu chiến hắn, cho nên hắn muốn nhìn một chút Vô Song thực lực có hay không càng kinh khủng tình trạng. Mà Vô Song tại nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt liền biết, mình cho dù là có thể thi triển 10 thanh phi kiếm cũng không thể cùng trước mặt Tây Môn Suy Tuyết đại chiến. Đã 10 trôi không đủ nói, như vậy thì 11 thanh 12 thanh. Sau đó chỉ thấy hắn 10 phần nghiêm túc nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng cao giọng nói, theo hắn đạo thanh âm này rơi xuống sau đó, chỉ thấy hắn bên người xuất hiện lần nữa hai đạo khủng bố kiếm khí. Một giây sau, hắn Vô Song kiếm hộp bên trong xuất hiện lần nữa hai thanh phi kiếm. Sau đó đây hai thanh phi kiếm mang theo khủng bố kiếm khí, hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Tại gia nhập đây hai thanh phi kiếm sau đó, Vô Song phi kiếm lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng thiên nhân cảnh giới cường giả. Đương nhiên cũng mới chỉ là vượt qua thiên nhân sơ kỳ tồn tại. Mà Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này cũng là rốt cuộc nghiêm túc đứng lên. Chỉ thấy ngón tay hắn có chút khép lại, sau đó tay phải bình tĩnh rơi vào mình trên trường kiếm mặt. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong hắn trực tiếp rút ra mình trường kiếm. Một giây sau, Tây Môn Suy Tuyết bên người trong nháy mắt liền xuất hiện một cỗ khủng bố hàn ý, đồng thời bầu trời bên trong cũng là chậm rãi bay xuống một giọt lại một giọt đông tuyết. Những này đông tuyết mang theo khủng bố rét lạnh khí tức từ trên bầu trời rơi xuống. Đồng thời Tây Môn Suy Tuyết trong tay trường kiếm cũng là hướng thẳng đến phía trước vạch ra một cái đường cong. Một giây sau, một đạo khủng bố kiếm khí trực tiếp từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Đồng thời trong tay hắn Ô Sao kiếm cũng là trực tiếp cùng Vô Song phi kiếm đụng vào nhau. Theo hai đạo khủng bố kiếm khí đụng vào nhau trong nháy mắt, Tây Môn Suy Tuyết toàn thân trong nháy mắt liền quét sạch lên từng đợt khủng bố cuồng phong. Đồng thời xung quanh đông tuyết cũng là chậm rãi hướng đến Vô Song phương hướng lướt tới. Mà Vô Song phi kiếm lúc này tức là đang tại không ngừng hướng đến phía trước đâm ra. Sau đó chỉ thấy những này đông tuyết chậm rãi bay xuống tại Vô Song trên phi kiếm. Sau đó chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết một kiếm phá đi Vô Song 12 phi kiếm. Bất quá dù vậy Vô Song phi kiếm lúc này cũng là mới chỉ là rút lui một khoảng cách lại lần nữa hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Tây Môn Suy Tuyết tức là dùng trong tay mặt Ô Sao kiếm tiếp tục ngăn cản trước mặt Vô Song phi kiếm, đồng thời hắn cũng 10 phần hiếu kỳ, vị này Vô Song thi triển đi ra Vô Song phi kiếm cùng Lạc Vô Song ngự kiếm chi thuật đến cùng có gì khác biệt. Dù sao Lạc Vô Song lấy ngự kiếm chi thuật nổi danh, đây cũng là hắn vì cái gì được xưng là Vô Song kiếm tiên nguyên nhân. Đương nhiên chính hắn kiếm thuật cũng đạt tới kiếm tiên cấp bậc. Sau đó liền thấy Tây Môn Suy Tuyết không ngừng tại những này phi kiếm bên trong xuyên qua, mới chỉ là phút chốc thời gian hắn liền đâm ra mấy chục kiếm, sau đó không ngừng dẫn dắt đến Vô Song phi kiếm tại hắn xung quanh xoay tròn. Bất quá dựa theo hiện tại tình huống đến nói, Tây Môn Suy Tuyết muốn phá mất đây 12 phi kiếm, hẳn là không được bao lâu thời gian, thậm chí hiện tại hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút Vô Song 12 phi kiếm lực lượng, nếu không nói, hiện tại hắn đã phá mất đây 12 thanh phi kiếm. Tại giao thủ một hồi sau đó Tây Môn Suy Tuyết cũng là minh bạch 12 phi kiếm lực lượng. Thế là hắn lắc đầu trực tiếp một kiếm bộ ra, khủng bố đông tuyết khắp bố toàn bộ thiên hạ. Đồng thời khiến cho Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài đều rơi ra băng lãnh đông tuyết. Một đạo lại một đạo đông tuyết hình thành một đạo khủng bố kiếm khí, trực tiếp giải quyết trước mặt 12 thanh phi kiếm. Chương 466, Ma kiếm đại minh chu tước, Vô Song một kích mạnh nhất cùng Tây Môn Suy Tuyết nhất kiếm Tây Lai. Chương 466, Ma kiếm đại minh chu tước, Vô Song một kích mạnh nhất cùng Tây Môn Suy Tuyết nhất kiếm Tây Lai. Sau đó đây 12 thanh phi kiếm trực tiếp hóa thành 12 đạo quang mang đi vào Vô Song bên người. Mà Vô Song nhìn thấy một màn này, ánh mắt cũng là ngưng trọng đứng lên. Phải biết hiện tại hắn thi triển đi ra lực lượng đã có thể đánh bại hắn sư tôn, nhưng dù cho như thế, đều bị trước mặt Tây Môn Suy Tuyết tùy tiện phá giải, như vậy cũng liền đại biểu cho trước mặt Tây Môn Suy Tuyết thực lực so với đã từng khiêu chiến hắn sư tôn lúc sau đã tăng lên không biết bao nhiêu. Cho nên hiện tại Vô Song đang nhìn hướng Tây Môn Suy Tuyết thời điểm trong ánh mắt đều mang một vẻ nghiêm trọng. Mặc dù nói hiện tại hắn còn có một cái át chủ bài, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra được Tây Môn Suy Tuyết thực lực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như ngươi thực lực chỉ thế thôi nói, như vậy lần này vấn kiếm liền có thể kết thúc. Ngay tại Vô Song đang tại suy tư đồng thời, lúc này Tây Môn Suy Tuyết âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Vô Song. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được Vô Song trong thân thể còn có một câu ngăn chặn lực lượng, cố lực lượng này để hắn cảm thấy yêu kỳ. Mà Vô Song nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là trong nháy mắt liền nghiêm túc đứng lên. Ta còn có cuối cùng một kiếm, bất quá bây giờ ta cũng không thể hoàn toàn khống chế lại một thanh kiếm này, nhưng đây cũng là ta một kích cuối cùng, nếu như ngươi có thể ngăn cản được nói, như vậy lần này vấn kiếm chính là ta thua rồi. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi hướng đến phía trước bước ra một bước, sau đó mười phần nghiêm túc nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Sau khi nói xong, trên người hắn khí tức bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, cả người trên thân cố này kiếm khí cũng là bắt đầu tràn ngập đứng lên. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này cũng là chăm chú nắm tay bên trong trường kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn về phía trước Vô Song. Mà lúc này tại tường thành bên trên quan chiến Tư Không Trường Phong mấy người cũng là trong nháy mắt, liền đem tất cả ánh mắt đều nhìn phía Vô Song trên thân. Hắn có thể thi triển ra Đại Minh Chu tức sao? Đồng thời Lý Hàn Y Liễu cũng là mơ màng mở miệng nói, mặc dù nói nàng những lời này là mang theo một vẻ hỏi thăm, nhưng là nàng trong nội tâm đã có suy đoán. Đã Vô Song kiếm hộp bên trong cái khác phi kiếm hắn đều đã sử dụng, như vậy hắn cuối cùng một kiện hẳn là truyền thuyết bên trong Bắc Ly thập đại danh kiếm bên trong Đại Minh Chu tước, không nghĩ tới Vô Song thành đổi phế trăm năm thời gian, vậy mà đổi lấy một vị chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Tư Không Trường Phong đang nghe Lý Hàn Y Liễu nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn nhìn phía dưới Vô Song cảm khái một tiếng nói ra. Hắn cũng không có nghĩ đến Vô Song thành vị này Vô Song vậy mà đang bằng chừng ấy tuổi liền có thể đem Vô Song kiếm hộp bên trong phi kiếm toàn bộ thi triển ra. Mặc dù nói hắn thiên phú không tồi, nhưng là cùng ta Tuyết Nguyệt thành so sánh vẫn là kém rất nhiều. Lý Hàn Y Lìa đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó, cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, bất quá rất nhanh nàng liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân nói ra. Đồng thời có thể thấy được nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cổ quái thần sắc. Lạc Vô Song tại nhìn thấy Lý Hàn Y Lìa ánh mắt sau đó cũng là có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Hắn tự nhiên biết Lý Hàn Y Lìa ý tứ, chỉ bất quá bây giờ hắn cũng không có cùng Lý Hàn Y Lìa nói cái gì thôi. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Lý Hàn Y Lìa nói sau đó cũng là minh bạch Lý Hàn Y Lìa trong lời nói ý tứ, thế là chỉ thấy hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía dưới chiến trường bên trong. Về phần Lôi Vô Kiệt đám người tức là mười phần chờ mong. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem vị này Vô Song thiên phú đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Dù sao vị này Vô Song tương lai là bọn hắn đối thủ. Chỉ cần tiếp nhận Tuyết Nguyệt thành thành chủ sau đó, như vậy bọn hắn tiếp xuống đối thủ dĩ nhiên chính là thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, mà chờ bọn hắn trưởng thành một đoạn thời gian, chân chính đối thủ đó là toàn bộ giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Bọn hắn không có khả năng đem tất cả áp lực đều cho đến Lạc Vô Song trên thân. Nhất là Tuyết Nguyệt thành tiếp xuống đại thành chủ Đường Liên trên thân áp lực càng lớn. Mà liên tại đám người đều đem ánh mắt nhìn tại Vô Song trên thân đồng thời, chỉ nghe thấy một đạo chu tức tiếng kêu từ Vô Song kiếm hạp bên trong truyền ra. Một giây sau, một cỗ khủng bố kiếm khí trực tiếp từ Vô Song trên thân bạo phát đi ra. Một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm phi kiếm trực tiếp từ Vô Song kiếm hạp bên trong bay ra ngoài. Với lại quan trọng hơn là một thanh này trên phi kiếm phát ra lực lượng mười phần khủng bố. Hắn phảng phất như là một cái chân chính chu tức đồng dạng. Theo một thanh này phi kiếm từ kiếm hạp bên trong bay ra ngoài trong nháy mắt, xung quanh những phi kiếm kia trong nháy mắt liền thần phục tại hắn bên người. Đồng thời cho dù là Tuyết Nguyệt thành bên ngoài mảnh này kiếm vực bên trong những cái kia trường kiếm lúc này cũng là bắt đầu phát ra trận trận run rẩy kêu rên. Phản phất bọn hắn gặp trời sinh cao quý tại bọn hắn bảo kiếm đồng dạng. Mà Vô Song nhìn thấy một màn này tức là không chút do dự trực tiếp nhảy lên một cái, sau đó đôi tay chăm chú nắm chặt một thanh này Đại Minh Chu tước. Bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vệt màu đỏ máu quang mang. Phản phất đây đạo huyết màu đỏ quang mang đang tại không ngừng thôn vệ hắn lý trí đồng dạng. Tường thành bên trên Tư Không Trường Phong đám người nhìn thấy một màn này đều là nhíu nhíu mày, với tư cách thế hệ trước cao thủ bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua Đại Minh Chu tước ma tính. Cho nên hiện tại bọn hắn không hi vọng Đại Minh Chu tước thôn vệ Vô Song lý trí. Tốt một thanh ma kiếm, người đáng giá ta nghiêm túc xuất thủ, bất quá điều kiện tiên quyết là người không nên bị hắn khống chế. Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên cũng là nhìn ra hiện tại Vô Song chỗ không đúng, thế là chỉ thấy tay phải hắn chăm chú nắm tay bên trong Ô Sao kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ mừng rỡ nhìn đến Vô Song phương hướng nói ra. Ta Vô Song lại thế nào khả năng bị một thanh ma kiếm khống chế, nó chỉ có thể bị ta khống chế. Hắn tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, một bên khác Vô Song âm thanh triệt để vang lên, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt màu đỏ máu quang mang bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cả người cầm trong tay Đại Minh Chu tức đứng ở bầu trời bên trong. Đồng thời dưới chân còn dẫm lên một thanh phi kiếm. Đây là ta một kích mạnh nhất, xin mời kiếm thần phẩm chi. Vô Song không chút do dự hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới, trong nháy mắt tại hắn bên người bị một đoàn hừng hực liệt hỏa cho triệt để thiêu đốt. Một giây sau, cả người hắn phảng phất cùng trong tay Đại Minh Chu tức hòa thành một thể. Đồng thời một cái chu tức trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn trên thân. Sau đó đem hắn cả người bọc lấy ở trong đó, mang theo khủng bố kiếm khí hướng đến trước mặt Tây Môn Suy Tuyết đánh tới. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này tức là trực tiếp chăm chú nắm tay bên trong Ô Sao kiếm. Một giây sau chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng đến phía trước chạm ra một đạo kiếm quang, đồng thời cả người cũng là hướng đến phía trước đạo kiếm quang này bên trong dung nhập mà đi. Một giây sau, một vòng trăng tròn phảng phất xuất hiện ở Tây Môn Suy Tuyết phía sau, đồng thời cả người hắn cũng giống như dung nhập trăng tròn bên trong. Nhất kiếm Tây Lai lạnh lùng cao quý âm thanh từ Tây Môn Suy Tuyết trong miệng truyền ra, đồng thời xung quanh cũng là bắt đầu trở nên rét lạnh đứng lên. Phảng phất toàn bộ Tuyết Nguyệt thành bên ngoài tiến nhập vào đông đồng dạng, sau đó chỉ thấy đây đạo khủng bố kiếm khí mang theo rét lạnh khí tức hướng đến Đại Minh Chu tức phương hướng đánh tới. Đây hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt mọi người ở đây ánh mắt bên trong đụng vào nhau. Chương 467, Vô Song chiến bại, Nộ Kiếm Tiên Nhan chiến tiên đến chương 467, Vô Song chiến bại, Nộ Kiếm Tiên Nhan chiến tiên đến theo đây hai đạo khủng bố kiếm khí đụng vào nhau trong nháy mắt. Toàn bộ Tuyết Nguyệt thành bên ngoài đều sinh ra lấy một đạo kịch liệt ba động. Thậm chí xung quanh kiếm khách trong ánh mắt đều mang một vẻ khiếp sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả giữa đại chiến vậy mà như thế khủng bố, với lại quan trọng hơn là, vô luận Vô Song vị này tiểu kiếm tiên vẫn là Tây Môn Suy Tuyết vị này kiếm thần đều không phải là chân chính kiếm tiên. Thế nhưng là giữa bọn hắn đại chiến đều có như thế khủng bố, như vậy chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả thực lực lại có bao nhiêu a cường đại đâu? Nghĩ tới đây rất nhiều người trong giang hồ cũng là không khỏi nhìn thoáng qua Vô Song kiếm tiên cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Bởi vì bọn hắn cũng muốn biết chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mà liên tại tất cả mọi người đều tại suy đoán kiếm tiên cấp bậc cường giả đại chiến đáng sợ đến cỡ nào đồng thời, lúc này, Tây Môn Suy Tuyết cùng Vô Song giữa đại chiến cũng là kết thúc. Chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết cầm trong tay Ô Sao kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn về phía trước. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem mình Ô Sao kiếm thả lại vào kiếm bên trong. Đương nhiên làm xong đây hết thảy hắn chưa hề nói bất kỳ nói, phản phất trận này đại chiến hắn cũng không có lấy được cuối cùng thắng lợi đồng dạng. Mà đổi thành bên ngoài một bên Vô Song tức là nửa quỳ trên mặt đất, dùng hắn đại minh chu tức chống đỡ mình thân thể. Bất quá có thể nhìn đến lúc này trên người hắn 10 phần chật vật, với lại khóe miệng cũng treo một vệt máu tươi. Nhìn thấy một màn này, đám người cũng biết trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất giả là Tây Môn Suy Tuyết, bất quá đối với Vô Song biểu hiện bọn hắn cũng là 10 phần khiếp sợ. Trận chiến này là ta thua rồi, bất quá về sau ta còn sẽ tới khiêu chiến ngươi. Vô Song lúc này tức là chậm rãi từ dưới đất bò lên đứng lên, đồng thời chỉ thấy hắn đem mình đại minh chu tức bước ra ngoài, một giây sau, hắn phi kiếm toàn bộ lần nữa trở về Vô Song kiếm hộp bên trong. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp đi vào Vô Song kiếm hộp bên người đem Vô Song kiếm hộp cong lên người. Về phần Tây Môn Suy Tuyết tức là trực tiếp đối Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới cũng không quay đầu lại hướng thẳng đến tường thành đi lên. Mới chỉ là trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở tường thành bên trên. Sau đó tiếp tục đứng tại tường thành bên trên, trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn phía dưới một đám người trong giang hồ. Ai như còn muốn khiêu chiến, có thể đi ra thử kiếm. Đồng thời hắn đạo kia băng lạnh âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra, sau khi nói xong, hắn chậm rãi cầm trong tay Ô Sao kiếm cắm ở tường thành bên trên. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh quét mắt ở đây một đám người trong giang hồ. Mà ở đây người trong giang hồ đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó, tức là yên lặng cúi đầu, đã ngay cả Vô Song thành vị này tiểu kiếm tiên đều bại bởi Tây Môn Suy Tuyết nói, như vậy bọn hắn lại thế nào khả năng có cơ hội khiêu chiến Tây Môn Suy Tuyết đâu. Cho nên hiện tại bọn hắn căn bản không dám ngẩng đầu cùng Tây Môn Suy Tuyết đối mặt. Chỉ có lúc này tiểu Vô Song đang định rời đi, bất quá khi Vô Song đang định rời đi trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ cường hãn kiếm khí từ phương xa truyền đến. Thế là Vô Song liền trực tiếp dừng lại mình bước chân, trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua kiếm khí truyền đến phương hướng. Bởi vì hắn biết đây một cỗ khủng bố kiếm khí tuyệt đối là một vị kiếm tiên, như vậy lần này hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ kiếm tiên cấp bậc cường giả giữa đại chiến. Mà tại tường thành bên trên Tây Môn Suy Tuyết cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía kiếm khí truyền đến phương hướng. Đồng thời trước mặt hắn Ô Sao kiếm cũng là phát ra trận trận run rẩy. Nộ kiếm tiên đến, không nghĩ tới hắn tốc độ đã vậy còn quá nhanh, bất quá xem ra hắn những năm này thực lực cũng không có để thăng rất nhiều. Lúc này tại Tây Môn Suy Tuyết bên người Tư Không Trường Phong cũng là chậm rãi nhìn đến phương xa kiếm khí truyền đến phương hướng nói ra, đồng thời hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ vẻ cảm khái. Dù sao Nộ kiếm tiên vốn chính là cùng hắn cùng thế hệ tồn tại, chỉ là không có nghĩ đến hiện tại Nộ kiếm tiên vậy mà xuất hiện, bất quá Tư Không Trường Phong có thể cảm thụ được đi ra, Nộ kiếm tiên thực lực cũng không có để thăng rất nhiều. Mặc dù nói Nộ kiếm tiên thực lực cùng nhị sư tôn so sánh khả năng kém một chút, nhưng là Tây Môn huynh muốn đánh bại hắn, có thể không có dễ dàng như vậy à. Lúc này Lạc Vô Song cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, đồng thời hắn còn đem ánh mắt mơ màng nhìn phía phương xa. Lúc này hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí, đồng thời nó cũng có thể cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí đến cùng đến cỡ nào cường đại. Vô luận hắn đến cỡ nào cường đại, cuối cùng chỉ có thể thua trong tay của ta bên trong. Mà Tây Môn Suy Tuyết lúc này tức là chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ nghiêm túc. Hiển nhiên đối với vị này kiếm tiên hắn đã chờ mong rất lâu. Mà Lôi Vô Kiệt đám người lúc này trong ánh mắt càng là mang theo một vẻ chờ mong nhìn qua phương xa, lúc này bọn hắn mặc dù có thể cảm nhận được một cỗ kiếm khí đang tại không ngừng truyền đến, nhưng là bọn hắn cũng vô pháp phán đoán đạo kiếm khí này mạnh yếu. Mà phía dưới người trong giang hồ, lúc này tức là 10 phần hiếu kỳ, bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy tường thành bên trên Vô Song kiếm tiên đám người ánh mắt đều nhìn phía một cái phương hướng. Cho nên bọn họ cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía cái phương hướng này, đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Bọn hắn muốn nhìn một chút cái phương hướng này đến cùng sẽ xuất hiện cái gì. Theo đám người ánh mắt đều nhìn về phía cái phương hướng này sau đó, chỉ thấy một bóng người chậm rãi từ phương xa chạy mà đến. Hắn xung quanh tản ra đáng sợ kiếm khí. Những này kiếm khí để hắn xung quanh cắt vàng cũng bắt đầu chậm rãi bay lên, khiến cho đạo nhân ảnh này nhìn lên đến 10 phần cao lớn. Mà hắn trong tay càng là cầm một thanh 10 phần to lớn phá quân kiếm, này người chính là Bắc Ly Lục Đại kiếm tiên chi nhất Nộ kiếm tiên. Theo hắn chậm rãi hướng đến Tuyết Nguyệt thành phương hướng đi tới, ở đây người trong giang hồ cũng là rốt cuộc cảm nhận được trên người hắn cỗ này khủng bố kiếm khí. Thế là rất nhiều người trong giang hồ trong ánh mắt đều là mang theo hiếu kỳ, nhìn qua vị này đang tại không ngừng mà đến cường giả. Rất nhanh, Nộ kiếm tiên liền tới đến một đám người trong giang hồ trước mặt, hắn đầu tiên là liếc qua Vô Song, sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Trường Phong đám người phương hướng. Nộ kiếm tiên đến đây khiêu chiến Tuyết Nguyệt thành, không biết Tuyết Nguyệt thành vị nào kiếm tiên xuất thủ trước. Đồng thời hắn cái kia vang dội âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra, cả người nắm tay bên trong phá quân kiếm, nhìn đến Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y cùng Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song phương hướng. Hiển nhiên lần này hắn lại tới đây chủ yếu là khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng Vô Song kiếm tiên. Mà ở đây đám người nghe được hắn tiếng nói sau đó, cũng là trong nháy mắt liền biết hắn thân phận, trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ rung động cùng kinh hãi. Quả nhiên là một vị kiếm tiên sao, hơn nữa còn là lục đại kiếm tiên bên trong nội khí sát khí tối cường một vị. Vô Song lúc này tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Nộ Kiếm Tiên trên thân, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn nói ra. Mặc dù nói hắn chưa từng gặp qua vị này Nộ Kiếm Tiên, nhưng là Nộ Kiếm Tiên tại Bắc Ly Lục Đại Kiếm Tiên bên trong nộ khí cùng sát khí là tối cường một vị, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu hắn liền đoán được vị này kiếm tiên thân phận. Bây giờ nghe Nộ Kiếm Tiên nói sau đó hắn tự nhiên cũng xác định ra. Chương 468, hai đại kiếm tiên đến, Nộ Kiếm Tiên chiến Tây Môn Suy Tuyết chương 468, hai đại kiếm tiên đến, Nộ Kiếm Tiên chiến Tây Môn Suy Tuyết ngay tại Vô Song tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, hắn đột nhiên lại đem ánh mắt nhìn phía phương xa, chỉ thấy một vị thư sinh chậm rãi từ phương xa đi tới. Hắn trong tay còn cầm một cuốn sách quyển đang tại nhìn, cả người lộ ra nói chuyện say sưa. Đương nhiên hắn đến tự nhiên cũng là đưa tới cái khác cường giả đỉnh cao chú ý, cũng tỉ như hiện tại Nộ Kiếm Tiên cũng là liếc qua đang tại không ngừng đến đây vị này thư sinh. Mà Tuyết Nguyệt Thành đám người tự nhiên cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía đang tại không ngừng tiến lên vị này thư sinh trên thân. Không nghĩ tới vị này chết thư sinh cũng tới. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên càng là nhíu nhíu mày nói ra, hiển nhiên nàng cũng không có nghĩ đến vị này chết thư sinh vậy mà lại đi vào Tuyết Nguyệt Thành. Con mụ điên, ta thế nhưng là nghe được ngươi thanh âm, lần sau nói chuyện thời điểm có thể hay không tránh ta điểm. Mà liền tại Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, chỉ nghe được phía dưới truyền đến một đạo sảng khoái âm thanh, sau đó chỉ thấy vị này thư sinh xuất hiện ở Nhan Chiến Thiên bên người. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn đến Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. "Chết thư sinh, ta ngay trước ngươi mặt nói lại như thế nào?" Lý Hàn Y Lìa đang nghe vị này thư sinh nói sau đó, cũng là trực tiếp đối vị này thư sinh mở miệng nói, sau khi nói xong còn một bộ ngươi có thể cầm ta như thế nào biểu lộ. Mà phía dưới vị này thư sinh đang nghe Lý Hàn Y Lìa nói sau đó, tức là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đem mình mục tiêu nhìn về phía mình trước mặt vị này Nhan Chiến Tiên trên thân. "Không nghĩ tới Nhan huynh trước ta một bước đến nơi này, xem ra ta bước chân vẫn là không có Nhan huynh nhanh a." Sau đó hắn chậm rãi đối Nhan Chiến Tiên mở miệng nói, sau khi nói xong, lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía ở đây người trong giang hồ trên thân. Ngươi cũng là tới khiêu chiến bọn hắn mà, lúc này Nhan Chiến Thiên tức là không nóng không lạnh nói một câu như vậy, sau khi nói xong, lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên. Ta chỉ là một cái thư sinh, cho nên tự nhiên là đến xem trò vui. Vị này thư sinh cũng chính là Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên đang nghe Nhan Chiến Thiên nói sau đó tức là khoát tay áo nói ra, sau đó hắn liền chậm rãi cầm mình sách, hướng đến Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên bay đi. Một giây sau cả người liền trực tiếp xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên. Vô Song Kiếm Tiên, chúng ta lại gặp mặt. Sau đó hắn mang trên mặt một vẻ cảm khái đối Lạc Vô Song mở miệng nói, hắn không nghĩ tới mình đã từng nhìn thấy vị kia còn không có đạt đến kiếm tiên cấp bậc tiên kiêu vậy mà hiện tại phát triển đến loại tình trạng này. Nho Kiếm Tiên tiền bối, không nghĩ tới lần này chúng ta đảm nhiệm chức thành chủ vậy mà có thể làm cho Nho Kiếm Tiên tiền bối đến xem lễ, tiền bối thật đúng là cho chúng ta mặt mũi a. Lạc Vô Song lúc này tức là chậm rãi đối Nho Kiếm Tiên chắp tay nói ra, mặc dù hắn đoán được vị này kiếm tiên sẽ tới, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến vị này kiếm tiên thật nhanh như vậy liền đến. Vô Song Kiếm Tiên đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ, ta tự nhiên muốn đến chúc vui một phen Vô Song Kiếm Tiên. Tạ Tuyên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp lần nữa đối Lạc Vô Song mở miệng nói, đồng thời trên mặt còn mang theo một vẻ ý cười. Mà liên tại Tạ Tuyên cùng Lạc Vô Song đàm luận đồng thời, lúc này phía dưới người trong giang hồ cũng là rốt cuộc phản ứng lại, lúc này bọn hắn đã biết đằng sau đến hai vị này thân phận. Sau đó chỉ thấy bọn hắn đều một bộ khiếp sợ bộ dáng nhìn qua Nho Kiếm Tiên cùng Nộ Kiếm Tiên. Không nghĩ tới lần này Tuyết Nguyệt Thành bốn vị thành chủ kế nhiệm, vậy mà đưa tới hai đại kiếm tiên, chỉ là lần này không biết là Vô Song Kiếm Tiên xuất thủ vẫn là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên xuất thủ a. Đã lần này đều là Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ kế nhiệm nói, như vậy lần này hẳn là Vô Song Kiếm Tiên xuất thủ mới đúng, với lại ngươi cảm thấy Nộ Kiếm Tiên là Vô Song Kiếm Tiên đối thủ sao? Đúng vậy à, chỉ bất quá Nộ Kiếm Tiên nếu biết là Vô Song Kiếm xuất thủ trước nói như vậy hắn tại sao phải đến đâu? Người ta Nộ Kiếm Tiên cũng là muốn nhìn xem mình thực lực đạt đến cái tình trạng gì có được hay không, dù sao Vô Song Kiếm Tiên thế nhưng là được xưng là Bắc Ly Lục Đại Kiếm Tiên bên trong duy nhất có thể cùng cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương chiến bình tồn tại. Ở đây người trong giang hồ lúc này cũng là nhao nhao thảo luận, đương nhiên bọn hắn suy đoán, lần này xuất thủ là Vô Song Kiếm Tiên. Dù sao lần này Nộ Kiếm Tiên mặc dù là thế hệ trước cao thủ, nhưng là hôm nay thế nhưng là Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ kế vị thời gian, cho nên hiện tại hẳn là hắn vị này tân nhiệm thành chủ xuất thủ tốt nhất thời kỳ. Với lại dạng này nói cũng có thể chấn nhiếp thiên hạ anh hùng, để hắn vị thành chủ này danh chính ngôn thuận. Liền ngay cả Nhan Chiến Tiên cũng nghĩ như vậy. Lạc Vô Song, không biết lần này ta có thể hay không chân chính nhìn đến ngươi thực lực chân chính. Mà lúc này Vô Song tức là mang theo một vẻ chờ mong nhìn qua Tuyết Nguyệt Thành tường thành đã nói, hắn cũng muốn nhìn xem vị này Vô Song Kiếm Tiên thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mình rốt cuộc có cơ hội hay không cùng vị này Vô Song Kiếm Tiên chân đang một trận chiến. Mà liền tại đám người chờ mong ánh mắt bên trong, Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi từ tường thành bên trên đi xuống. Mỗi đi một bước trên người hắn kiếm khí đều sẽ càng thêm cường thịnh một điểm. Dù sao lần này hắn đối mặt thế nhưng là Lục Đại Kiếm Tiên chi nhất Nộ Kiếm Tiên. Mà nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết đi xuống đám người cũng là mười phần khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới cho dù là một vị kiếm tiên cấp bậc cường giả tới khiêu chiến cũng là vị này Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão đó lấy. Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão Tây Môn Suy Tuyết đến đây ứng chiến đồng thời Tây Môn Suy Tuyết âm thanh cũng là chậm rãi vang lên, một giây sau, cả người hắn cũng là trực tiếp xuất hiện tại Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên phía trước, trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh cùng khát vọng. Khi Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên đi vào trong nháy mắt đó, hắn liền có thể cảm nhận được Nộ Kiếm Tiên trên thân lực lượng, Tây Môn Suy Tuyết mười phần khẳng định mình thực lực có thể cùng Nhan Chiến Thiên đánh đồng. Mà Nhan Chiến Thiên tại nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện Tây Môn Suy Tuyết thời điểm cũng là nhíu mày, bất quá, khi hắn tại cảm nhận được Tây Môn Suy Tuyết trên thân cái kia cố kinh khủng kiếm khí thời điểm, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hứng thú. Đã ngươi đến ứng chiến nói, như vậy ta trước hết đánh bại ngươi lại đi chiến Lạc Vô Song. Sau đó chỉ thấy Nhan Chiến Tiên trong ánh mắt mang theo một vẻ cao hứng nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết mở miệng, sau khi nói xong, cả người hắn lấy tay chăm chú nắm tay bên trong trường kiếm. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tức giận cùng điên cuồng. Xin mời Nộ Kiếm Tiên xuất thủ. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Nhan Chiến Tiên nói sau đó cũng là trực tiếp đối Nhan Chiến Tiên mở miệng nói, bởi vì hắn biết Nộ Kiếm Tiên tối cường bá chiêu, cho nên hiện tại hắn đang chờ Nộ Kiếm Tiên xuất thủ. Cùng vọng Nhan Chiến Tiên đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó tức là một mặt phẫn nộ nói ra, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng giết ra một kiếm. Bất quá lần này hắn là lấy chỉ làm kiếm, cũng không có rút ra mình phá quân kiếm. Khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới, mà Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này, tức là nhanh chóng lợi dụng trong tay trường kiếm ngăn cản. Chỉ thấy hắn vậy không có xuất vỏ ô sao kiếm chặn lại Nhan Chiến Thiên kiếm chỉ. Chương 469, Tây Môn Suy Tuyết chiến bình Nhan Chiến Thiên, rời đi Nhan Chiến Thiên. Chương 469, Tây Môn Suy Tuyết chiến bình Nhan Chiến Thiên, rời đi Nhan Chiến Thiên. Theo Tây Môn Suy Tuyết chặn lại Nộ Kiếm Tiên đạo này kiếm chỉ sau đó, Nhan Chiến Thiên cả người cũng là lui trở về, đồng thời trên người hắn cái kia cố kinh khủng kiếm khí cũng là lần nữa phát ra. Đương nhiên trên người hắn cố này khủng bố kiếm khí cùng với những cái khác kiếm tiên trên thân kiếm khí không phải đặc biệt tương tự, bởi vì hắn trên thân cố này kiếm khí mười phần đặc thù. Dù sao trên người hắn kiếm khí mang theo khủng bố ngập trời nộ khí. Một giây sau chỉ thấy Nhan Chiến Thiên một tay cầm ở trong tay mặt phá quân kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận nhìn đến trước mặt Tây Môn Suy Tuyết. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều nhìn chăm chú nhìn đến Nhan Chiến Thiên, bởi vì bọn hắn đều biết Nộ Kiếm Tiên Tam Kiếm đến cùng đến cỡ nào cường đại, mà bây giờ vị này Nộ Kiếm Tiên hiển nhiên muốn thi triển ra bản thân cái kia tối cường tam kiếm. Bởi vậy tất cả mọi người đều mười phần nghiêm túc nhìn đến một màn này. Cho dù là bị Tây Môn Suy Tuyết đánh bại Vô Song cũng là mười phần nghiêm túc nhìn đến một màn này. Nộ Kiếm Tiên đây là muốn thi triển mình tối cường tam kiếm sao? Lúc này tường thành bên trên Lôi Vô Kiệt cũng là một mặt hưng phấn nhìn phía dưới nói ra, với tư cách đối với kiếm tiên hết sức cảm thấy hứng thú, hắn tự nhiên nghe nói qua Nộ Kiếm Tiên tam kiếm đến cùng khủng bố cỡ nào. Cho nên hiện tại hắn tự nhiên mười phần chờ mong nhìn đến Nộ Kiếm Tiên tam kiếm đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mà tại Lôi Vô Kiệt bên người mấy người lúc này cũng là mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới nhìn đến Nộ Kiếm Tiên phương hướng. Về phần cái khác người trong giang hồ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là có thể từ bọn hắn trong ánh mắt nhìn ra một vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Mà tại mọi người chờ mong bên trong Nộ Kiếm Tiên cũng là trực tiếp đem mình phá quân bạt kiếm đi ra, một đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền từ hắn trên thân phát ra. Đồng thời cả người cũng là trực tiếp mang theo cỗ này khủng bố nộ khí hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Mà nhìn thấy một màn này, Tây Môn Suy Tuyết tức là không chút do dự trực tiếp rút ra mình ô sao kiếm, đồng thời hắn cái kia vô tình kiếm khí cũng là trực tiếp tán phát đi ra. Cả người xung quanh trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều bông tuyết. Phản phất những này bông tuyết chính là hắn kiếm khí đồng dạng. Hai đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố kiếm khí đụng vào nhau sau đó, Tây Môn Suy Tuyết cùng Nộ Kiếm Tiên lẫn nhau bay ngược ra ngoài. Bất quá hai người đều là tại sau một lát, liền dừng lại mình nhịp bước. Đồng thời mười phần nghiêm túc nhìn về phía lẫn nhau. Đạo này khủng bố va chạm hai người đều không có chiếm thượng phong. Đồng thời hai người đều không có chiếm cứ hạ phong. Mà Nộ Kiếm Tiên ba đại tuyệt chiêu từ chiêu thứ nhất xuất thủ thời điểm liền không biết lưu thủ. Thế là chỉ thấy hắn kiếm thứ hai lần nữa hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Một kiếm này lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi mới vừa cái kia một kiếm. Mà Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự đâm ra một kiếm. Tại hắn xung quanh trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều kiếm khí. Những này khủng bố kiếm khí đem hắn cả người bọc lấy ở trong đó. Sau đó trực tiếp cùng trước mặt Nộ Kiếm Tiên đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố kiếm khí đụng vào nhau trong nháy mắt, xung quanh không gian đều sinh ra lấy kịch liệt lắc lư. Đây cũng là chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả giữa đại chiến. Theo đây đạo khủng bố kiếm khí đụng vào nhau sau đó, Nộ Kiếm Tiên cùng Tây Môn Suy Tuyết lần nữa bay rất ra ngoài. Đồng thời hai người lúc này cũng là không có phân ra thắng bại, mà Nộ Kiếm Tiên liền trực tiếp lựa chọn chạm ra mình tối cường một kiếm. Đồng thời trên người hắn nộ khí cũng là nồng đậm đến kinh khủng nhất thời điểm. Tây Môn Suy Tuyết lúc này tự nhiên cũng là không có chút nào lưu tình, trực tiếp thi triển ra mình nhất kiếm Tây Lai. Bởi vì hiện tại hắn đã phát hiện Nộ Kiếm Tiên thực lực đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, mà hắn nhất kiếm Tây Lai cũng so mới vừa cùng Vô Song đại chiến thời điểm còn mạnh hơn nhiều. Sau đó chỉ thấy Nộ Kiếm Tiên một kích mạnh nhất cùng Tây Môn Suy Tuyết nhất kiếm Tây Lai đụng vào nhau. Theo hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, Tây Môn Suy Tuyết cùng Nộ Kiếm Tiên hai người đều xuất hiện ở lẫn nhau vị trí. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết trên vai trái mang theo một đạo vết máu. Hiển nhiên lần này hắn bị Nộ Kiếm Tiên thương tổn tới. Bất quá lúc này trên mặt hắn cũng không có bất kỳ thần sắc, ngược lại lộ ra mười phần lạnh nhạt. Mà tại hắn mặt đối lập Nộ Kiếm Tiên lúc này trên mặt tức là mang theo một vẻ phức tạp thần sắc. Trong tay phá quân kiếm cũng là lần nữa cắm trở về vỏ kiếm bên trong. Với lại quan trọng hơn là có thể nhìn đến hắn chỗ ngực có một đạo vết máu. Chỉ bất quá vết máu lộ ra có chút cạn, bởi vậy cũng không có đả thương được Nộ Kiếm Tiên. Sau đó chỉ thấy Nộ Kiếm Tiên không chút do dự hướng thẳng đến phương xa mà đi. Lúc này hắn lộ ra mười phần bội vàng, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Nộ Kiếm Tiên đến cũng đội vàng đi vậy đội vàng. Đây để ở đây người trong giang hồ đều không nghĩ ra. Hiển nhiên hiện tại bọn hắn còn không biết trận này đại chiến cuối cùng người thắng là ai. Không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết vậy mà cùng Nộ Kiếm Tiên đánh cái ngang tay, xem ra chúng ta Tuyết Nguyệt Thành lại nên xuất hiện một vị kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Từ Không Trường Phong lúc này tức là chậm rãi tại tường thành bên trên nhìn nó nói, với tư cách sắp đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được trận này đại chiến cuối cùng kết cục. Mặc dù nói lần này đại chiến nhìn như là Tây Môn Suy Tuyết chiếm cứ thượng phong, nhưng là muốn chân chính phân ra thắng bại trừ phi một chết một bị thương. Cho nên hiện tại Tây Môn Suy Tuyết cùng Nộ Kiếm Tiên giữa đại chiến chỉ có thể đã bình ổn cục kết thúc. Đây cũng là Nộ Kiếm Tiên vì sao lại lựa chọn trực tiếp rời đi nguyên nhân. Dù sao hắn ngay cả Tây Môn Suy Tuyết đều không thể chiến thắng, như vậy hắn lại thế nào khả năng khiêu chiến Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cùng Vô Song Kiếm Tiên đâu? Tây Môn huynh kiếm đạo thiên phú không tồi, hắn là một vị chân chính trung thành với mình kiếm kiếm khách, có lẽ tương lai hắn thực lực sẽ càng khủng bố hơn. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói cũng là nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới chậm rãi nhìn về phía phương xa nói ra. Tại hắn quen biết nhiều như vậy kiếm khách bên trong, duy nhất trung thành với mình kiếm chỉ có Tây Môn Suy Tuyết, cho nên Tây Môn Suy Tuyết muốn trưởng thành đứng lên sẽ càng thêm dễ dàng. Đây cũng là hắn vị này kiếm thần có thể trở thành chí cao kiếm khách nguyên nhân. Đã Tây Môn đại ca cùng Nộ Kiếm Tiên đánh thành ngang tay nói, như vậy hiện tại Tây Môn đại ca có thể hay không coi là chúng ta Tuyết Nguyệt thành một vị khác kiếm tiên. Lúc này Lôi Vô Kiệt đang nghe Tư Không Trường Phong cùng Lạc Vô Song nói sau đó tức là mười phần hưng phấn, thế là chỉ thấy hắn mang theo một vẻ chờ mong nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng nói ra. Tây Môn Suy Tuyết nếu như đã gia nhập chúng ta Tuyết Nguyệt thành, như vậy hiện tại hắn chính là chúng ta Tuyết Nguyệt thành người, cho nên hôm nay đại chiến chuyển đi sau đó hắn liền sẽ là Bắc Ly vị thứ 7 kiếm tiên. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu lúc này cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, mặc dù Tây Môn Suy Tuyết ngay từ đầu là đại minh người, nhưng là với tư cách đại minh kiếm thần hắn hiện tại đã gia nhập bọn hắn Tuyết Nguyệt thành bên trong, cho nên hiện tại Tây Môn Suy Tuyết có thể nói cũng coi là Bắc Ly. Hôm nay hắn có thể cùng Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Tiên đánh cái ngang tay, như vậy hôm nay qua đi hắn cũng sẽ trở thành Bắc Ly kiếm thứ 7 tiên. Chương 470, Phong Quang Vô Hạn Tuyết Nguyệt thành, kích động hưng phấn Lôi Vô Kiệt. Chương 470, Phong Quang Vô Hạn Tuyết Nguyệt thành, kích động hưng phấn Lôi Vô Kiệt. Bên cạnh Tư Không Trường Phong đang nghe Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý Ý nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Đồng thời có thể nhìn đến hắn trên mặt còn mang theo một vẻ thỏa mãn nụ cười. Mặc dù nói hiện tại bọn hắn đời trước ba đại thành chủ đã thoái vị, nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào còn tại tâm treo Tuyết Nguyệt thành. Hiện tại Tuyết Nguyệt thành bên trong trưởng lão lại tăng thêm một vị kiếm tiên cấp bậc tồn tại, đối với hắn mà nói tự nhiên là cảm thấy cao hứng. Với lại càng huống hồ bọn hắn Tuyết Nguyệt thành bên trong trưởng lão thực lực, không chỉ có riêng chỉ là Tây Môn Suy Tuyết đạt đến như thế tình trạng. Đương nhiên chỉ cần Tây Môn Suy Tuyết trở thành kiếm tiên cấp bậc tồn tại, như vậy tiếp xuống Tuyết Nguyệt thành bên trong liền nắm giữ ba vị kiếm tiên. Phải biết cho dù là toàn bộ Bắc Ly, cho dù là tăng thêm Tây Môn Suy Tuyết cũng vẹn vẹn chỉ có vị 7 vị kiếm tiên, nhưng bây giờ toàn bộ Tuyết Nguyệt thành liền nắm giữ 3 vị kiếm tiên, đương nhiên đây là đem Tây Môn Suy Tuyết tính ở trong đó nguyên do. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Tuyết Nguyệt thành đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, càng hướng hầu ngoại trừ kiếm tiên bên ngoài, Tuyết Nguyệt thành còn có một vị thương tiên, nếu là ngay cả Lạc Vô Song vị này Vô Song thương tiên tính cả nói, như vậy Tuyết Nguyệt thành liền còn có 2 vị thương tiên. Có thể nói hiện tại Tuyết Nguyệt thành thật là thiên hạ cao cấp nhất thành trì. Cho dù là Vương lão quái chỗ trấn thủ Võ Đế thành cũng không có đáng sợ như vậy, bởi vì Vương lão quái trấn thủ Võ Đế thành bên trong, chỉ có Vương lão quái vị này thiên hạ đệ nhị tồn tại, mà Tuyết Nguyệt thành bên trong, vẹn vẹn là kiếm tiên cấp bậc tồn tại cứ như vậy nhiều. Càng huống hồ Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song thực lực còn đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, từ nơi này nhìn Tuyết Nguyệt thành cao cấp nhất chiến lực, mặc dù không sánh bằng Võ Đế thành, nhưng là Võ Đế thành đỉnh tiêm một điểm chiến lực lại so bất quá Tuyết Nguyệt thành. Cũng tỉ như Tuyết Nguyệt thành kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Nói như vậy nói tăng thêm Vô Song đại ca còn có Tây Môn đại ca, chúng ta Tuyết Nguyệt thành hiện tại đã có 3 đại kiếm tiên, đến lúc đó ta lại đột phá kiếm tiên nói, chúng ta Tuyết Nguyệt thành liền có tứ đại kiếm tiên. Bên cạnh Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là mặt đầy kích động mở miệng nói, hiện tại hắn không giống muốn làm thành chủ người, ngược lại giống một cái còn không có trưởng thành đứng lên hải tử đồng dạng. Còn có ta tương lai thế nhưng là muốn làm thương tiên người. Tư Không Thiên Lạc lúc này cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong, nàng còn chăm chú cầm ở trong tay mặt long đảm lượng ngân thương, trong ánh mắt mang theo một vẻ vẻ kiên định. Đúng thế, còn có Thiên Lạc sư tỷ, đến lúc đó chúng ta Tuyết Nguyệt thành bên trong liền có tứ đại kiếm tiên cùng ba đại thương tiên, thiên hạ còn có cái nào thành chỉ có thể cùng chúng ta Tuyết Nguyệt thành đánh đồng, với lại đến lúc đó đại sư Minh cũng có thể đạt đến kiếm tiên cấp bậc tồn tại, chỉ bất quá không biết đến lúc đó đại sư Minh sẽ có cái gì danh hiệu. Lôi Vô Kiệt đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là phản ứng lại, sau đó trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Thiên Lạc trên thân, sau đó lúc này mới vẻ mặt thành thật nói ra, đồng thời nói đến đây hắn cũng là mười phần kích động. Dù sao nếu quả thật dạng này nói như vậy, bọn hắn Tuyết Nguyệt thành bên trong cường giả đỉnh cao số lượng liền càng ngày càng nhiều. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó, tức là cười cười, đối với hắn mà nói, Tuyết Nguyệt thành có thể chân chính biến thành thiên hạ đệ nhất thành đây mới thực sự là trọng yếu nhất. Hiện tại bọn hắn thiếu nhất đó là một vị chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Xem ra lần này có 102 bảng sẽ có rất lớn biến hóa. Mà lúc này Tạ Tuyên cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, lần trước có 102 bảng mặc dù có rất lớn biến hóa, nhưng là lần này có 102 bảng biến hóa chỉ sợ càng thêm khủng bố, dù sao hắn nhưng là có thể rõ ràng mà cảm thụ được đi ra, bên cạnh mình Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng Thương Tiên thực lực đều tại không ngừng biến cường. Với lại vẹn vẹn là Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song thực lực đều đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, như vậy tiếp xuống có 102 bảng sợ rằng sẽ phát sinh to lớn biến hóa, cũng tỉ như có 102 bảng thứ 2 giáp vị kia Triệu Ngọc Chân chỉ sợ muốn từ nơi này trên bảng danh sách dưới mà đến. Vô luận bảng danh sách này làm sao biến động, có 102 bảng đệ nhất giáp vẫn là vị kia tiên nhân Mạc Ilya. Lạc Vô Song lúc này tức là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng nói ra, hắn mười phần rõ ràng, tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, mình vô luận như thế nào để thăng đều khó có khả năng vượt qua vị này chân chính tiên nhân. Bởi vì vị này thực lực đã đạt đến một loại rất khó tưởng tượng tình trạng. Mà Lôi Vô Kiệt đám người lúc đầu nghe được có 102 bảng thời điểm, trên mặt còn mang theo hưng phấn biểu lộ, bất quá đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó bọn hắn cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Mặc dù nói Lạc Vô Song cùng Bách Lý Đông Quân đều đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là bọn hắn hai cái muốn vượt qua vị này người mới vẫn là mười phần khó khăn. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là khoát tay áo, sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía dưới một đám người giang hồ trên thân. Vô luận có 102 bảng lúc nào đi ra, hiện tại trọng yếu nhất là bốn người các ngươi đảm nhiệm chức thành chủ, với lại Tây Môn Suy Tuyết đã đem tới khiêu chiến đỉnh tiêm cao thủ đánh bại, như vậy tiếp xuống đó là các ngươi bốn vị đảm nhiệm chức thành chủ thời điểm. Tư Không Trường Phong tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, hắn liền đem ánh mắt nhìn phía dưới Tây Môn Suy Tuyết trên thân, mà lúc này Tây Môn Suy Tuyết cũng là chậm rãi đem mình trường kiếm cất vào đến. Sau đó cả người trực tiếp đạp không mà đi tới đến tường thành bên trên, không chút do dự trực tiếp đứng tại Lạc Vô Song đám người bên người. Hôm nay có ai còn muốn khiêu chiến có thể đứng ra, nếu như không có nói, như vậy hôm nay chính là ta Tuyết Nguyệt Thành tân nhiệm tứ đại thành chủ kế nhiệm thời gian. Tư Không Trường Phong lúc này cũng là chậm rãi đứng ra đi, trong ánh mắt mang theo một vẻ uy nghiêm nhìn qua phía dưới một đám người trong giang hồ nói ra. Sau khi nói xong, hắn còn đem ánh mắt cuối cùng liếc nhìn lấy Vô Song thành Vô Song trên thân. Lúc này Vô Song còn không có rời đi, hiển nhiên hắn là tính toán đợi Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ kế nhiệm sau đó lại rời đi. Nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó, hắn mặc dù còn muốn khiêu chiến Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song, nhưng là hiện tại hắn cũng biết Vô Song kiếm tiên thực lực xa xa không phải hiện tại hắn có thể so với được, càng huống hồ bởi vì cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến này, để hắn bây giờ còn chưa có triệt để khôi phục lại. Mà ở đây người trong giang hồ đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là dục dịch, bất quá khi bọn hắn nhìn đến tường thành bên trên đứng đấy kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết thời điểm, trong nội tâm dục dịch cũng là triệt để cất vào đến. Dù sao vị này chính là chiến bình nhan chiến thiên vị kia nộ kiếm tiên tồn tại, cho nên nếu như bọn hắn không có kiếm tiên cấp bậc thực lực nói, lại thế nào dám đi khiêu chiến vị này đâu. Càng huống hồ người ta kế nhiệm thành chủ Vô Song kiếm tiên thực lực còn vượt qua đây một vị, cho nên hiện tại bọn hắn đi lên không khác là đưa đồ ăn, cho nên mặc dù bọn hắn muốn khiêu chiến, nhưng là lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể thu hồi khiêu chiến tâm lý. Sau đó ánh mắt mơ màng nhìn qua Tư Không Trường Phong phương hướng, hiển nhiên lúc này bọn hắn là đang đợi Tư Không Trường Phong đối với tứ đại thành chủ tuyên bố. Chương 471, Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ kế nhiệm nghi thức, đại thành chủ Đường Liên, nhị thành chủ Lạc Vô Song. Chương 471, Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ kế nhiệm nghi thức, đại thành chủ Đường Liên, nhị thành chủ Lạc Vô Song. Về phần Tuyết Nguyệt Thành đệ tử cùng trưởng lão lúc này tức là thập phần hưng phấn nhìn về phía sắp kế nhiệm đây tứ đại thành chủ. Chuẩn xác đến nói bọn hắn càng hưng phấn là vị này Vô Song kiếm tiên đã muôn kế vị. Dù sao Vô Song kiếm tiên vẫn luôn là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bề ngoài, thậm chí là trường học của bọn họ thành tiêu ngạo căn bản. Tất cả Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão cùng đệ tử đều một mực lấy Vô Song kiếm tiên làm đinh. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn ngay từ đầu liền đem Vô Song kiếm tiên gọi thiếu thành chủ nguyên nhân, phải biết từ trước hết nhất thời điểm, Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song có thể không có bị Tư Không Trường Phong định là thiếu thành chủ. Mặc dù nói Tư Không Trường Phong một mực đều cảm thấy bản thân vị này đồ đệ tương lai muốn tiếp nhận mình chức thành chủ, nhưng là khi đó hắn còn không có định ra thiếu thành chủ chi vị. Thậm chí có thể nói toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành đều không có thiếu thành chủ đây nói một cái, nhưng mà Lạc Vô Song cũng là bị toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành xưng là thiếu thành chủ, cuối cùng ngay cả toàn bộ Bắc Ly đều biết Lạc Vô Song được xưng là thiếu thành chủ sự tình. Đương nhiên liên quan tới điểm này Tư Không Trường Phong đám người tự nhiên biết, bất quá bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy bản thân vị này đồ đệ vô pháp kế nhiệm thiếu thành chủ chi vị. Cho nên Lạc Vô Song liền trở thành danh phủ kỳ thực Tuyết Nguyệt Thành thiếu thành chủ, mà rất nhiều người đều cảm thấy Thiên Hạ Vô Song thành Vô Song không nên tại Vô Song thành, bởi vì chân chính Thiên Hạ Vô Song Vô Song kiếm tiên tại Tuyết Nguyệt Thành. Đây cũng là Vô Song thành những năm này thanh danh một mực suy sụp nguyên nhân, dù sao chân chính Thiên Hạ Vô Song Vô Song kiếm tiên tại Tuyết Nguyệt Thành, cho nên Thiên Hạ Vô Song thành lại thế nào dám xưng được Vô Song thành. Mà Tư Không Trường Phong nhìn thấy phía dưới người trong giang hồ không có bất kỳ cái gì ý kiến sau đó, cũng là chậm rãi đứng ra đi. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định cùng nụ cười nhìn về phía bên cạnh mình mấy người. Đã các vị đều không muốn khiêu chiến ta Tuyết Nguyệt Thành tân nhiệm tứ đại thành chủ nói, như vậy hiện tại chúng ta Tuyết Nguyệt Thành cũng liền tuyên bố đây tân nhiệm tứ đại thành chủ. Đồng thời hắn âm thanh cũng là chậm rãi truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ôn hòa nụ cười. Hắn cũng không định để Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ tiến về Tuyết Nguyệt Thành thành chủ phủ kế nhiệm, dù sao hiện tại nơi này chính là ngay trước toàn bộ người trong giang hồ đến kế nhiệm bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành tứ đại chức thành chủ. Đây nhưng so sánh Vô Song kế nhiệm Vô Song thành thời điểm phong quang vô lượng. Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ chi vị từ Tuyết Nguyệt Thành đại sư Minh Đường Liên kế vị, đồng thời hắn cũng là Tuyết Nguyệt Thành đời trước đại thành chủ Bách Lý Đông Quân đồ đệ. Tư Không Trường Phong âm thanh lúc này cũng là lần nữa chậm rãi chuyên gia, sau khi nói xong, hắn chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Đường Liên trên thân. Đối với Đường Liên hắn cảm quan vẫn là rất không tệ, càng huống hồ đã từng tất cả sự tình hắn đều giao cho Đường Liên vị này Tuyết Nguyệt Thành đại sư Minh xử lý. Dù sao đối với Tư Không Trường Phong đến nói Đường Liên so bản thân vị sư Minh kia Bách Lý Đông Quân hữu dụng nhiều. Đường Liên Tư Không Trường Phong sau khi nói xong cái này lại mới mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Đường Liên trên thân, đồng thời hắn đạo thanh âm này bên trong cũng là bao hàm một đạo mười phần kiên định. Đệ tử tại Đường Liên đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là trực tiếp đứng ra ngoài. Hôm nay hắn mặc một bộ màu đen sống trường bào, đồng thời tại hắn đây một chút màu đen sống trường bào xung quanh còn hoa văn một đường màu tím nhạt văn một bên, khiến cho cả người hắn nhìn lên đến 10 phần trầm ổn. Kể từ hôm nay Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ chi vị liền từ ngươi tới đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành thành chủ sau đó, toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành sự vụ đều phải giao cho các ngươi mấy cái. Theo Đường Liên đứng ra sau đó Tư Không Trường Phong âm thanh cũng là mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Đường Liên nói ra, sau khi nói xong, hắn mới chậm rãi đem tượng trưng cho đại thành chủ cái kia một mai ngọc bài giao cho Đường Liên. Đương nhiên bởi vì đây một nhiệm kỳ Tuyết Nguyệt Thành có tứ đại thành chủ nguyên nhân, cho nên bọn hắn liền liên thủ sản xuất 4 cái tượng trưng cho thành chủ ngọc bài. Lúc này hắn giao cho Đường Liên chính là tượng trưng cho Bách Lý Đông Quân đại thành chủ ngọc bài. Đường Liên nhìn thấy một màn này cũng là 10 phần nghiêm túc cung kính đem đây một mai ngọc bài nhận lấy. Đệ tử tất không phụ tam sư tôn hy vọng, tương lai tuyệt đối cùng mấy vị sư đệ sư muội nổi danh ta Tuyết Nguyệt Thành chi uy. Đồng thời hắn còn một mặt kiên định nhìn phía dưới một đám người trong giang hồ mở miệng nói, cả người trên thân tản ra một cỗ 10 phần trầm ổn khí tức. Về điểm này mặt hắn cùng Bách Lý Đông Quân có rất lớn khác nhau. Bách Lý Đông Quân mặc dù là Tuyết Nguyệt Thành thành chủ, hơn nữa còn là Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ, nhưng là hắn đại đa số thời gian đều không quản lý Tuyết Nguyệt Thành. Cho nên trên người hắn khí tức càng nhiều tức là tiêu sái, mà Đường Liên trên thân khí tức càng nhiều tức là trầm ổn. Từ Không Trường Phong nhìn thấy một màn này cũng là hài lòng đối Đường Liên nhẹ gật đầu, sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân, trong ánh mắt mang theo một vẻ hài lòng cùng vẻ kiêu ngạo. Đây là mình kiêu ngạo nhất đồ đệ, hôm nay mình cũng vì mình kiêu ngạo nhất vị này đồ đệ mang theo danh thành chủ. Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ chi vị liền do Tuyết Nguyệt Thành đệ tử Lạc Vô Song tới đảm nhiệm, đồng thời hắn cũng là bản tôn thân truyền đệ tử, kể từ hôm nay Lạc Vô Song chính là ta Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ. Mà Tư Không Trường Phong âm thanh cũng là mơ màng truyền ra ngoài, có thể nghe được, hắn đạo này âm thanh cùng mới vừa cái kia một đạo âm thanh bên trong có rất lớn chênh lệch. Bởi vì hắn đạo này âm thanh bên trong mang theo một vẻ kiêu ngạo. Vô Song. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa chậm rãi lấy ra một mai ngọc bài, trong ánh mắt mang theo một vẻ ôn hòa hướng đến Lạc Vô Song khoát tay áo. Đệ tử tại Lạc Vô Song nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó, cũng là nghiêm túc đối Tư Không Trường Phong khoát tay áo, sau đó cả người đi thẳng tới Tư Không Trường Phong trước mặt. Hôm nay Lạc Vô Song người xuyên một bộ màu trắng bạc trường bào, đồng thời tại đây một bộ màu trắng bạc trường bào văn bên cạnh vây quanh một vòng màu vàng hoa văn, mà tại màu vàng hoa văn xung quanh tức là lượn vòng lấy một đầu sinh động như thật phượng hoàng, khiến cho Lạc Vô Song nhìn lên đến 10 phần cao quý. Phảng phất như là một vị quý công tử đồng dạng đứng ở Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên. Đương nhiên quan trọng hơn là hiện tại trên người hắn tản ra một cỗ hạo nhiên chính khí, khiến cho cả người hắn nhìn lên đến càng giống một vị chân chính công tử văn nhã. Bắt đầu từ hôm nay ngươi liền đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ chi vị, cũng liên quan đến lấy toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành tương lai, hy vọng tương lai ngươi có thể đem Tuyết Nguyệt Thành đưa đến một cái chúng ta không có đưa đến độ cao. Đồng thời Tư Không Trường Phong âm thanh cũng là lần nữa chậm rãi băng lên, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiêm túc. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi cầm trong tay ngọc bài giao cho Lạc Vô Song trong tay. Đệ tử cũng không thua sư tôn hy vọng. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó, cũng là 10 phần nghiêm túc đối Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu, sau đó cả người cũng là mang theo một vẻ cung kính đem ngọc bài nhận lấy. Sau đó chậm rãi đi vào Đường Liên bên người, đối Đường Liên chắp tay sau đó đứng tại Đường Liên bên người. Mà Đường Liên nhìn đứng ở bên cạnh mình Lạc Vô Song cũng là hiểu ý cười một tiếng, dù sao vị này chính là bản thân sư đệ, với lại hiện tại cũng là toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành tối cường người. Chương 472, Tuyết Nguyệt Thành thành chủ kế vị thành công, trưởng lão Đông Phương Bạch một đoàn người. Chương 472, Tuyết Nguyệt Thành thành chủ kế vị thành công, trưởng lão Đông Phương Bạch một đoàn người. Mà lúc này hậu phương Lôi Vô Kiệt tức là 10 phần kích động. Bởi vì hắn biết mình sắp kế nhiệm Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ chi nhất, mặc dù nói hắn kế nhiệm là Tuyết Nguyệt Thành lớn thứ tư thành chủ, nhưng là đối với hắn mà nói có thể đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành thành chủ hắn đều lộ ra 10 phần kích động. Về phần lúc này Tư Không Trường Phong tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía mình nữ nhi Tư Không Thiên Lạc trên thân, Tư Không Thiên Lạc từ khi xuất sinh một khắc kia trở đi liền chú định nàng tương lai nhất định sẽ kế nhiệm Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ. Chỉ là Tư Không Trường Phong không nghĩ tới một ngày này vậy mà đến sớm như vậy, nghĩ tới đây trên mặt hắn đều còn mang theo một vẻ hoảng hốt. Dù sao mình vị này thương yêu nhất nữ nhi đều đã kế nhiệm chức thành chủ. Tuyết Nguyệt Thành tam thành chủ chi vị từ Tuyết Nguyệt Thành đệ tử Tư Không Thiên Lạc kế thừa, đồng thời Tư Không Thiên Lạc cũng là bản tọa nữ nhi, cho nên đây tam thành chủ chi vị lẽ ra phải do nàng đến kế thừa. Thiên Lạc Tư Không Trường Phong chậm rãi sau khi nói xong lúc này mới mơ màng đối Tư Không Thiên Lạc nhẹ gật đầu nói ra, sau đó hắn cũng trực tiếp đem Tư Không Thiên Lạc tam thành chủ lệnh bài đem ra. Sau đó không chút do dự trực tiếp đem tam thành chủ lệnh bài đưa tới Tư Không Thiên Lạc trong tay. Tư Không Thiên Lạc lúc này cũng là không có thường ngày kiêu căng, ngược lại là vẻ mặt thành thật từ bản thân phụ thân trong tay cầm qua tam thành chủ lệnh bài. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiên định. Bản thân Vô Song ca ca đều đã đảm nhiệm nhị thành chủ chi vị, như vậy nàng đảm nhiệm tam thành chủ chi vị sau đó nàng liền có thể một mực trợ giúp bản thân Vô Song ca ca. Kỳ thực đối với hắn mà nói gánh không đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ đều không có quá lớn vấn đề, hiện tại nàng càng nhiều là muốn bồi tiếp bản thân Vô Song ca ca. Sau đó Tư Không Thiên Lạc cũng là chậm rãi đi tới Lạc Vô Song bên người, trong ánh mắt mang theo một vẻ khoái trá nhìn đến Lạc Vô Song. Mà Lạc Vô Song tức là nhẹ nhàng mà vớt ve Tư Không Thiên Lạc đầu, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiên định nhìn qua phía dưới. Đã hiện tại hắn đã là Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ nói, như vậy tương lai hắn tuyệt đối sẽ đem Tuyết Nguyệt Thành phát huy đến 10 phần khủng bố tình trạng, làm cho cả thiên hạ đều nhớ kỹ Tuyết Nguyệt Thành tên. Tuyết Nguyệt Thành vị cuối cùng thành chủ tức là từ Lôi Vô Kiệt tới đảm nhiệm, hắn chính là Tuyết Nguyệt kiếm tiên đồ đệ, cho nên Lôi Vô Kiệt liền đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành đệ tứ thành chủ. Tư Không Trường Phong cái này lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lôi Vô Kiệt trên thân, lúc này Lôi Vô Kiệt một bộ hưng phấn ánh mắt nhìn qua Tư Không Trường Phong. Đối với mình đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành bốn thành chủ hắn tức là 10 phần hưng phấn. Đệ tử quyết không phụ tam sư tôn hy vọng. Mà lúc này Lôi Vô Kiệt cũng là hết sức kích động đi vào Tư Không Trường Phong bên người nói ra, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ không kịp chờ đợi. Tư Không Trường Phong nhìn thấy một màn này, cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lôi Vô Kiệt, gia hỏa này so với mình hai vị đồ đệ cùng Tuyết Nguyệt Thành đại sư minh đến nói vẫn có một ít không đủ a, đương nhiên Lôi Vô Kiệt không đủ địa phương đó là hắn tâm tính, bất quá hắn tâm tính cũng là để Tư Không Trường Phong cảm thấy coi như có thể địa phương. Bởi vì Lôi Vô Kiệt thất khiếu linh lung tâm chính là trời sinh tu luyện thể chất. Với lại Tuyết Nguyệt Thành có đại sư huynh Đường Liên cũng chính là hiện tại đại thành chủ Đường Liên, vị này trầm ổn đại thành chủ đã đủ. Tư Không Trường Phong cũng không hy vọng ai cũng giống như Đường Liên trầm ổn như vậy. Mà bây giờ Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ Lạc Vô Song tức là Tuyết Nguyệt Thành chân chính bài diện. Hắn thực lực đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, mà hắn tính cách càng là loại kia phong khoáng ngông nên tính cách, mặc dù nói cùng hắn vị sư tôn này có rất lớn chênh lệch, nhưng là hắn tự nhiên không hy vọng bản thân vị này đồ đệ giống như hắn bị vây ở Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Đây cũng là ban đầu hắn vì sao lại kiên trì để Đường Liên đảm nhiệm đại thành chủ nguyên nhân. Đã hắn Tư Không Trường Phong đều đảm nhiệm dài như vậy Tuyết Nguyệt Thành thành chủ, xử lý thời gian dài như vậy sự vụ. Như vậy tiếp xuống nên từ Bách Lý Đông Quân đồ đệ Đường Liên nơi đến Lý Tuyết Nguyệt Thành sự vụ. Mà bản thân nữ nhi nói có rất lớn tỷ lệ đều sẽ đi theo bản thân vị này đồ đệ du lịch giang hồ. Cho nên Tuyết Nguyệt Thành tự nhiên cần một vị trầm ổn thành chủ. Mà Lôi Vô Kiệt gia hỏa này nói tức là có chút không thích hợp chân chính quản lý sự vụ. Hắn cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên kỳ thực không có quá lớn chênh lệch. Nghĩ tới đây Tư Không Trường Phong cũng là dùng có một chút thương hại ánh mắt nhìn phía Đường Liên phương hướng. Hắn cảm thấy hiện tại Đường Liên cùng đã từng mình có rất lớn chỗ tương tự. Bất quá Tư Không Trường Phong rất nhanh liền phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng hướng đến phía trước lần nữa bước ra. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn một cái tường thành bên trên đám người. Đông Phương Bạch, Nam Cung Phó Xạ làm ta lấy ta Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão. Đồng thời hắn cũng trực tiếp đem Đông Phương Bạch cùng Nam Cung Phó Xạ bổ nhiệm làm Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão. Dù sao hiện tại hai người thực lực đều đã đạt đến đại tông sư cảnh giới, với lại trong đó một người đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn, một người đạt đến đại tông sư hậu kỳ. Cho nên bọn hắn hai cái đảm nhiệm trưởng lão chi vị tự nhiên không có quá lớn vấn đề. Lạc Minh Hiên cũng đảm nhiệm ta Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão chi vị. Sau đó hắn lại mơ màng đem ánh mắt nhìn phía đằng sau vị kia cong sáu thanh trường kiếm thanh niên nói ra, này người chính là Tuyết Nguyệt Thành tại Lương Ngọc trên bảng tiên tiêu. Đồng thời hiện tại hắn cũng là thành công đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Chỉ bất quá mặc dù tu luyện tiên nhân lục bát chi thuật, nhưng là hiện tại hắn vẫn là đại tông sư sơ kỳ. Bất quá trong giang hồ cũng coi là không tệ tồn tại. Với lại bởi vì Lạc Minh Hiên sư phó muốn hắn đảm nhiệm trưởng lão, cho nên Tư Không Trường Phong liền trực tiếp tác thành cho hắn. Với lại hắn cũng cảm thấy Tuyết Nguyệt Thành đem giao cho những người thiếu niên này. Dù sao chân chính giang hồ vẫn là phải từ thế hệ trẻ tuổi đi xông xáo mới đúng. Càng hướng hồ tiếp xuống hắn muốn tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong bế quan tu luyện. Cho dù là có chân chính địch nhân tập kích hắn cũng có thể lần nữa xuất quan. Từ nhiệm Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ cũng không đại biểu cho Tư Không Trường Phong liền không quản lý Tuyết Nguyệt Thành. Chỉ bất quá bây giờ hắn muốn dùng càng nhiều thời gian tới tu luyện đột phá thôi. Cho nên vô luận là hắn vẫn là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên chỉ cần tại Tuyết Nguyệt Thành có nguy nan thời điểm đều sẽ xuất thủ. Đương nhiên loại tình huống này chắc chắn sẽ không nhiều. Thậm chí có thể nói loại tình huống này hẳn là sẽ không xuất hiện. Dù sao Tuyết Nguyệt Thành hiện tại không chỉ có nắm giữ lục địa thần tiên cảnh giới nhị thành chủ Lạc Vô Song, hơn nữa còn nắm giữ nho thánh cảnh giới Tào Trường Khanh vị trưởng lão này, càng huống hồ một vị khác kiếm tiên còn tọa trấn Tuyết Nguyệt Thành. Với lại thế hệ trẻ tuổi đám người cũng là sắp khởi, cho nên bọn hắn tự nhiên không lo lắng. Đương nhiên Tư Không Trường Phong vì sao lại lựa chọn muốn tại Tuyết Nguyệt Thành bế quan, nguyên nhân chủ yếu là hắn bây giờ cách nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới đã rất gần. Với lại phía trước đoạn thời gian Lạc Vô Song cũng đem Long Thần Công truyền cho Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Y Dìa, đương nhiên ngoại trừ cái môn này công pháp bên ngoài hắn còn đem Trường Sinh Quyết cũng truyền cho đám người. Đương nhiên đám người muốn tu luyện tới Trường Sinh tình trạng khả năng có chút khó, nhưng muốn gia tăng một điểm tuổi thọ nói sẽ càng thêm đơn giản. Đây cũng là Tư Không Trường Phong vì sao lại không kịp chờ đợi muốn đem chức thành chủ truyền cho Lạc Vô Song mấy người nguyên nhân. Chương 473, Bắc Ly thứ 7 đại kiếm tiên, Bạch Y kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết. Chương 473, Bắc Ly thứ 7 đại kiếm tiên, Bạch Y kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết. Tư Không Trường Phong rất nhanh liền phân phó xong lần này đảm nhiệm Tuyết Nguyệt thành trưởng lão cùng chức thành chủ đám người. Sau đó hắn trên mặt cũng là mang theo một vệt nụ cười nhìn phía phương xa. Lúc này hắn phảng phất trông thấy đã từng bản thân sư phó đem Tuyết Nguyệt thành chức thành chủ truyền cho mình thời điểm, khi đó hắn cũng giống trước mặt mình mấy người như vậy tuổi trẻ. Không nghĩ tới có một ngày hắn cũng đem mình chức thành chủ truyền cho bản thân đồ đệ, nghĩ tới đây Tư Không Trường Phong cũng là mười phần hưng phấn. Mà Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ cũng là thành công kế nhiệm, đương nhiên, ngoại trừ Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ kế nhiệm bên ngoài, lần này Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão Tây Môn Duy Tuyết khiêu chiến nội chiến tiên Nhan Chiến Tiên tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Đương nhiên chân chính là vị này Nhan Chiến Tiên khiêu chiến Tây Môn Duy Tuyết, bất quá Tây Môn Duy Tuyết chiến bình vị này nộ kiếm tiên cũng là thành công làm cho cả Bắc Ly giang hồ đều chấn động đứng lên. Dù sao hiện tại Tây Môn Duy Tuyết vẫn là Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão, phải biết lần trước Tuyết Nguyệt Thành bên trong một vị khác trưởng lão liền đã đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tình trạng. Hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong lại nhiều hơn một vị đạt đến kiếm tiên cấp bậc trưởng lão, trong chấp nhoáng này liền để ở đây người trong giang hồ cùng toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong đều cảm thấy khiếp sợ. Mà theo Lạc Vô Song đám người kế nhiệm thành chủ sau đó, tiếp xuống Tuyết Nguyệt Thành cũng là mười phần náo nhiệt, dù sao bọn hắn còn cần tại Tuyết Nguyệt Thành xếp đặt tiệc rượu. Mà những này người trong giang hồ tức là mười phần hưng phấn, bởi vì bọn hắn cũng là rốt cuộc gặp được truyền thuyết này bên trong Vô Song kiếm tiên. Mà Vô Song tức là không có lựa chọn tiến về Tuyết Nguyệt Thành bên trong đi tham gia cái yến hội này, ngược lại là hướng thẳng đến Vô Song thành phương hướng mà đi. Lần này hắn mặc dù cùng Tây Môn Suy Tuyết đại chiến qua, làm cho cả Bắc Ly giang hồ bên trong đều biết hắn Vô Song tên, nhưng là lần này hắn lại thật sự rõ ràng bại. Đương nhiên ngoại trừ Vô Song trở về Vô Song thành bên ngoài, lúc này toàn bộ thiên hạ đều là mười phần chấn động. Không nghĩ tới lần này Tuyết Nguyệt Thành bên trong trưởng lão Tây Môn Suy Tuyết vậy mà cùng chúng ta Bắc Ly lục đại kiếm tiên chi nhất nộ kiếm tiên chiến thành ngang tay, xem ra Tuyết Nguyệt Thành bên trong lại muốn gia tăng một vị kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Đúng vậy à, Tuyết Nguyệt Thành thực lực vốn là cường hãn, hiện tại lại tăng thêm một vị kiếm tiên cấp bậc tồn tại, toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành thực lực sẽ càng thêm khủng bố. Chỉ sợ hiện tại Tuyết Nguyệt Thành đã là toàn bộ thiên hạ đệ nhất thành đi, bất quá ta càng hiếu kỳ là Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ chi vị lại là Tuyết Nguyệt Thành vị đại sư kia mình, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ là Vô Song kiếm tiên đâu. Vô Song kiếm tiên thực lực mặc dù cường đại, nhưng là hiện tại Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Đường Liên thế nhưng là Tuyết Nguyệt Thành đương đại đại sư mình, cho nên hắn tự nhiên hẳn là đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ chi vị. Theo Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ kế vị sau khi thành công, toàn bộ thiên hạ cũng đang thảo luận lấy liên quan tới Tuyết Nguyệt Thành sự tình, thậm chí rất nhiều lời sách người đều tại tự thuật lấy Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ biến hóa. Đương nhiên cũng có rất nhiều người chờ mong Tuyết Nguyệt Thành vị này Tây Môn Suy Tuyết đến cùng sẽ bị xưng là cái gì kiếm tiền, mặc dù nói Tây Môn Suy Tuyết đã từng là đại minh người, nhưng là hiện tại hắn nếu như đã gia nhập Tuyết Nguyệt Thành bên trong, như vậy hắn tự nhiên có thể trở thành Bắc Ly vị thứ 7 kiếm tiền. Cho nên rất nhiều người đều đối với Tây Môn Suy Tuyết kiếm tiên chi vị cảm thấy yêu kỳ. Bất quá cũng có rất nhiều người trong giang hồ đối với Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ cảm thấy yêu kỳ, bởi vì vừa mới bắt đầu có rất nhiều người trong giang hồ đều suy đoán, Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ bên trong đại thành chủ hẳn là Vô Song kiếm tiên. Dù sao hắn thực lực vốn là tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong thuộc về cao cấp nhất tồn tại, ngoại trừ đời trước đại thành chủ bên ngoài, Tuyết Nguyệt Thành vị này Vô Song kiếm tiên chính là Tuyết Nguyệt Thành bên trong cao cấp nhất tồn tại. Bất quá rất nhiều người tại biết chân chính tình huống sau đó, cũng cảm thấy rất bình thường, dù sao Vô Song kiếm tiên dù nói thế nào cũng chỉ là Tuyết Nguyệt Thành nhị đệ tử, cho nên hắn đảm nhiệm nhị thành chủ chi vị tự nhiên rất bình thường. Bất quá Tuyết Nguyệt Thành hiện tại cũng là bị toàn bộ thiên hạ đều coi như thiên hạ đệ nhất thành. Có thể cùng hắn đánh đồng chỉ sợ cũng chỉ có truyền thuyết bên trong Võ Đế Thành. Về phần đã từng thiên hạ Vô Song Thành hiện tại đã bị người khác thấy 10 phần thấp. Mặc dù nói lần này Vô Song tại Tuyết Nguyệt Thành biểu hiện không tệ, nhưng hắn thế nhưng là ngay cả Tuyết Nguyệt Thành một vị trưởng lão đều không có đánh bại. Mặc dù nói Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão đạt đến kiếm tiên cấp bậc, nhưng là bọn hắn Vô Song Thành cùng Tuyết Nguyệt Thành giữa vẫn là có to lớn chênh lệch. Mà theo thời gian mơ màng quá khứ nửa tháng lâu, liên quan tới Tuyết Nguyệt Thành sự tình cũng là chậm rãi phai nhạt đi. Bất quá toàn bộ giang hồ bên trong vẫn như cũ còn tại thảo luận liên quan tới Tuyết Nguyệt Thành sự tình. Đồng thời Tây Môn Suy Tuyết vị này kiếm tiên cũng là rốt cuộc định xuống tới. Hắn thành công trở thành Bắc Ly thứ 7 đại kiếm tiên, được xưng là Bạch Tỷ Liễu kiếm tiên. Chủ yếu nguyên nhân là hắn vốn là người xuyên một bộ Bạch Tỷ Liễu, với lại cả người nhìn lên đến lạnh lẽo vô tình, cho nên mới bị người trong giang hồ xưng là Bạch Tỷ Liễu kiếm tiên. Mà Lôi Vô Kiệt cũng trong giang hồ được xưng là Hồng Y tiểu kiếm tiên, mặc dù nói lần này hắn cũng không có thể hiện ra mình chân chính thực lực, nhưng là có thể bị Tuyết Nguyệt Thành thành công bổ nhiệm làm lần thành chủ hắn lại thế nào khả năng yếu đâu. Mặc dù nói hắn kiếm tiên bên trong mang theo một cái tiểu tự, nhưng là hiện tại có thể xưng là tiểu kiếm tiên cũng chỉ có Vô Song, cho nên Lôi Vô Kiệt cấp bậc cùng Vô Song đứng tại cùng một cái cấp bậc. Về phần Đường Liên vị này Tuyết Nguyệt Thành đại sư mình, cũng chính là hiện tại Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ giang hồ bên trong đối với hắn định vị cũng rất cao, dù sao đã từng là hắn có thể đủ cùng lão bài cao thủ một trận chiến. Hiện tại hắn thực lực càng là không kém. Cùng lúc đó, hiện tại Tuyết Nguyệt Thành Thương Sơn bên trên, Lạc Vô Song đám người hiện tại đang tại Thương Sơn bên trên, bọn hắn lộ ra 10 phần nhàn nhã. Với lại lúc này ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Tiêu Sắt đám người đều đã đi tới Tuyết Nguyệt Thành, Tiêu Sắt đám người đi tới Tuyết Nguyệt Thành thời gian là tại Lôi Vô Kiệt đám người đảm nhiệm thành chủ sau đó. Lúc này đám người lộ ra 10 phần nhàn nhã, mà Lôi Vô Kiệt lúc này tức là thập phần hưng phấn khoa tay múa chân. Tiêu Sắt, ngươi thấy không? Ta trong giang hồ cũng đã trở thành Hồng Y tiểu kiếm tiên, tương lai ta tuyệt đối có thể trở thành Hồng Y kiếm tiên. Sau đó chỉ thấy Lôi Vô Kiệt thập phần hưng phấn đi vào Tiêu Sắt bên người nói, sau khi nói xong, cả người hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn cùng cao hứng. Khi biết mình trở thành giang hồ bên trong Hồng Y tiểu kiếm tiên sau đó, cả người hắn đều là 10 phần hưng phấn. Tiêu Sắt nhìn thấy Lôi Vô Kiệt cái bộ dáng này sau đó, cũng là có chút bất đắc dĩ vuốt ve cái chán, hắn không nghĩ tới Lôi Vô Kiệt giá hỏa này vậy mà một điểm cũng không có thay đổi. Như vậy không bằng để cho ta đi thử một chút ngươi vị này Hồng Y tiểu kiếm tiên thực lực. Mà lúc này Vô Tâm tức là mang theo một vẻ nụ cười đi ra, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến Lôi Vô Kiệt. Với tư cách Lạc Vô Song bọn hắn một nhóm người này bên trong một cái duy nhất ngoại trừ Lạc Vô Song bên ngoài đột phá đến thiên nhân cảnh giới tồn tại, hắn thực lực tự nhiên xem như đỉnh tiêm. Cho nên muốn đánh bại Lôi Vô Kiệt tự nhiên rất nhẹ nhàng. Chương 474, Tuyết Nguyệt Thành đám người bế quan, Lạc Vô Song lần nữa rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Chương 474, Tuyết Nguyệt Thành đám người bế quan, Lạc Vô Song lần nữa rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Lôi Vô Kiệt đang nghe Vô Tâm nói sau đó, trên mặt vẻ hưng phấn bắt đầu chậm rãi thối lui. Sau đó hắn đối Vô Tâm niết miệng. Dù sao chính hắn cũng biết hiện tại mình không phải trước mặt Vô Tâm đối thủ. Chỉ sợ không bao lâu Bạch Hiểu Đường có 102 bảng liền sẽ lần nữa xuất thế, Vô Song cảm thấy mình có thể tại quán quân bảng bên trong sắp xếp thứ mấy giáp. Mà Tiêu Sắt tức là đối Lôi Vô Kiệt khoát tay áo, sau đó hắn lúc này mới nghiêm túc nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, bằng vào giữa bọn hắn quan hệ hắn tự nhiên một mực đều gọi Lạc Vô Song vì Vô Song. Mặc dù nói hắn sư phó vốn chính là Cơ Nhược Phong, nhưng là lần này hắn cũng không trở về, cho nên cũng không biết lần này có 102 bảng đứng hàng. Bất quá hắn cảm thấy mình trước mặt Lạc Vô Song hẳn là có thể đủ sắp xếp có 102 bảng thứ hai giáp. Dù sao hắn thực lực thế nhưng là Bắc Ly người trong giang hồ bên trong khó mà đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Mà mọi người tại nghe được Tiêu Sắt nói sau đó, cũng là một mặt hưng phấn nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng, hiện tại bọn hắn còn vô pháp tiến vào có 102 bảng bên trong, cho nên chân chính có thể tiến vào quán quân bảng chỉ có Lạc Vô Song, bởi vậy bọn hắn đối với Lạc Vô Song tự nhiên 10 phần hiếu kỳ. Lần này có 102 bảng hẳn không có quá lớn biến hóa, bất quá ta cảm thấy nói ta hẳn là có thể đủ tiến vào có 102 bảng thứ hai giáp, Tây Môn huynh hiện tại thực lực hẳn là có thể tiến vào đệ tứ giáp a. Lạc Vô Song nghe được Tiêu Sắt nói sau đó cũng là yên lặng mở miệng nói, đồng thời lúc này hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua phương xa. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem lần này có 102 bảng, cho nên hắn cũng muốn nhìn xem mình rốt cuộc đạt đến cái tình trạng gì, đương nhiên đây là tại Cơ Nhược Phong trong nội tâm. Tiêu Sắt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, bởi vì hắn suy đoán cũng là dạng này. Mà theo thời gian chậm rãi quá khứ không đến một ngày, Cơ Nhược Phong có 102 bảng cũng là triệt để xuất hiện ở toàn bộ Bắc Ly Giang Hồ bên trong. Mà lần này có 102 bảng cùng Tiêu Sắt Lạc Vô Song đám người suy đoán 10 phần tương tự. Tây Môn Suy Tuyết đích xác tiến nhập có 102 bảng đệ tứ giáp, mà thứ ba giáp tức là từ Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Y ở đám người tạo thành về phần thứ hai giáp nói tức là từ Bách Lý Đông Quân cùng Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương, Vô Song Kiếm Tiên Lạc Vô Song. Bọn hắn ba đại đỉnh tiêm cao thủ triệt để trở thành quán quân bảng bên trong thứ hai giáp, về phần có 102 bảng bên trong cái kia đệ nhất nhân vẫn là tiên nhân Mạc Y, hiển nhiên trong thời gian ngắn không người có thể vượt qua hắn. Mà Lôi Vô Kiệt đám người vẫn còn đang lương ngọc bảng bên trong, có thể nói lần này lớn nhất biến hóa đó là có 102 bảng. Mà theo có 102 bảng xuất thế sau đó, Lạc Vô Song đám người tên lại một lần nữa danh dương thiên hạ. Mà đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành thành chủ sau đó Lạc Vô Song đám người tức là rất tiểu quản lý Tuyết Nguyệt Thành sự vụ, bởi vì đại đa số đều giao cho Đường Liên vị này Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ quản lý. Về phần những người khác nói tức là lâm vào bế quan bên trong, Lôi Vô Kiệt đám người thực lực vốn là đã đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn, mà tại đảm nhiệm thành chủ sau đó, bọn hắn cũng lựa chọn bế quan tu luyện. Bởi vì Tuyết Nguyệt Thành thành chủ mới chỉ là một cái đại tông sư còn thủ không được, cho nên hiện tại đám người cũng là lâm vào bế quan trạng thái bên trong. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy Đường Liên vị này đại thành chủ hiện tại một mực đang quản lý Tuyết Nguyệt Thành sự vụ sau đó cũng là trực tiếp lấy ra hai cái huyết bồ đề. Hiện tại hắn còn lại huyết bồ đề đã không nhiều lắm, cho nên hắn liền trực tiếp đem hai cái huyết bồ đề giao cho Đường Liên. Có đây hai cái huyết bồ đề sau đó Đường Liên tuyệt đối có thể đột phá. Mà làm xong đây hết thảy hắn tức là dự định rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Dù sao hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong hắn những này đồng bạn đều đã bắt đầu bế quan tu luyện, tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong hắn cũng lộ ra 10 phần nhàm chán. Mà Vô Tâm cũng là đi đến Thiên Ngoại Thiên, hiển nhiên hắn muốn đi trước Thiên Ngoại Thiên sửa soạn Thiên Ngoại Thiên. Với lại quan trọng hơn là Tuyết Nguyệt Thành bên trong còn có nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ bảo hộ lấy Tuyết Nguyệt Thành. Cho nên Lạc Vô Song cũng không e ngại có người tới khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành. Thế là hắn liền trực tiếp rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Với lại lần này hắn đem mình vô cực hộp đặt ở hệ thống không gian bên trong. Dù sao hiện tại toàn bộ thiên hạ người người nào không biết Vô Song kiếm tiên nắm giữ một cái có thể trang thiên hạ vũ khí vô cực hộp. Khoảng cách Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ kế nhiệm đã qua hơn một tháng, mặc dù nói hiện tại giang hồ bên trong còn có rất nhiều nơi cũng đang thảo luận Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ, bất quá đây đoạn thời gian giang hồ bên trong cũng là phát sinh rất nhiều chuyện. Cho nên liên quan tới Huyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ thảo luận cũng là chậm rãi chậm lại. Lúc này Đại Tống cũng là đang tại gặp phải cùng Mông Cổ đại chiến, Đại Tống giang hồ cùng Mông Cổ một mực đều rất không cùng. Bởi vậy hiện tại Đại Tống đang cùng Mông Cổ đại chiến, mà đại chiến chính giữa chính là Tương Dương Thành. Dù sao nơi này là Mông Cổ cùng Đại Tống giao giới thành. Về phần chấn thủ Tương Dương Thành tức là vị kia nổi danh thiên hạ đại hiệp Quách Tĩnh, mà Quách Tĩnh cũng là tại những năm này bằng vào mình cái kia đáng sợ thiên phú thành công đột phá đến thiên nhân sơ kỳ. Tại Đại Tống giang hồ bên trong đạt đến thiên nhân cảnh giới cường giả, đã coi như là cao cấp nhất tồn tại, bất quá bây giờ ngũ tuyệt đều đã đạt đến tình trạng này. Lúc này Tương Dương Thành bên ngoài, một tên người xuyên một bộ trường bào màu trắng màu lam vây bên cạnh thanh niên đang tại chậm rãi hướng đến Tương Dương Thành phương hướng mà đến. Đồng thời thanh niên trên mặt còn mang theo một mặt màu hoàng kim mặt nạ, khiến cho năm nay nhìn lên đến 10 phần thần bí. Lúc này hắn cưỡi một thất bạch mã chậm rãi hướng đến Tương Dương Thành phương hướng tới gần. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy cuối cùng lại lần nữa trở về Tương Dương Thành, cũng không biết hiện tại Tương Dương Thành cùng trước kia Tương Dương Thành so sánh có gì biến hóa. Sau đó chỉ thấy vị thanh niên này nhìn đến Tương Dương Thành mơ màng mở miệng nói, hắn cái kia một đôi sáng tỏ trong ánh mắt còn mang theo một vẻ quan mang. Này người chính là từ Tuyết Nguyệt Thành rời đi Lạc Vô Song, rời đi Tuyết Nguyệt Thành sau đó, hắn phát hiện mình cho dù không có mang theo vô cực hộ cũng có rất nhiều người nhận ra mình, thế là hắn liền trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong đem mình mặt nạ hoàng kim đem ra. Bởi vậy hiện tại hắn liền mang theo một cái mặt nạ hoàng kim, chậm rãi đi tới Đại Tống. Đương nhiên đi vào Đại Tống giang hồ bên trong hắn, chính yếu nhất mục đích chính là vì đi gặp Độc Cô Cầu Bại, bất quá bây giờ hắn cũng không có trước tiên tuyển chọn thấy vị này Độc Cô Cầu Bại. Đã cũng là vì Hồng Trần luyện tâm, như vậy hiện tại hắn tự nhiên cần hướng đến Hồng Trần bên trong đi đi. Rất nhanh hắn liền tới đến Tương Dương Thành chỗ cửa lớn, lúc này Tương Dương Thành chỗ cửa thành những binh lính này cũng là kiểm kê rất cẩn thận. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy trước mặt Lạc Vô Song đến sau đó, trên mặt bọn họ cũng là trong nháy mắt liền mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng, dù sao Lạc Vô Song cho bọn hắn cảm giác đó là một bộ quý công tử bộ dáng. Với lại vẻn vẹn là Lạc Vô Song mặc trên người đây một bộ màu trắng trường bào liền đáng giá ngàn vàng, cho nên bọn hắn tự nhiên không dám ngăn cản Lạc Vô Song tiến về Tương Dương Thành con đường. Ngược lại trực tiếp đem Lạc Vô Song cho đi, bất quá cũng có hai vị binh sĩ trực tiếp đi đến Tương Dương Thành thành chủ phủ đi bẩm báo Lạc Vô Song đến. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết Lạc Vô Song chân chính thân phận. Chương 475, cụt tay Dương Quá, Tương Dương Thành bên ngoài gặp Dương Quá. Chương 475, cụt tay Dương Quá, Tương Dương Thành bên ngoài gặp Dương Quá. Đương nhiên lúc này Lạc Vô Song tự nhiên đem đây hết thảy đều thấy rõ. Bất quá bây giờ hắn đối với đây hết thảy đều không phải là đặc biệt quan tâm, ngược lại là chậm rãi cưỡi mình bạch mã hướng đến Tương Dương Thành bên trong mà đi. Rất nhanh, Lạc Vô Song liền vào Tương Dương Thành bên trong. Mà lúc này Tương Dương Thành trong thành chủ phủ, bởi vì có Quách Tĩnh trấn thủ Tương Dương Thành nguyên nhân, cho nên hiện tại hắn cũng là một bộ đại hiệp bộ dáng phong phạm ngồi tại trong thành chủ phủ. Bất quá có thể nhìn đến lúc này hắn lại là cao mày, nhìn đến trong tay tình báo. Mà tại hắn bên người tức là đứng đấy một vị mỹ phụ, vị này mỹ phụ chính là Hoàng Dung, lúc này nàng xem thấy Quách Tĩnh cau mày trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Tĩnh ca ca, Mông Cổ bên kia không dám ra động chân chính cao thủ, nếu không nói, chúng ta Đại Tống bên này cũng sẽ có chân chính cao thủ xuất động, bởi vậy trận này đại chiến là không thể nào đánh lên. Lúc này Hoàng Dung cũng là chậm rãi bưng một ly trà đi vào Quách Tĩnh trước mặt, đối Quách Tĩnh mở miệng nói, sau khi nói xong nàng đến trên mặt còn mang theo một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Hoàng Dung tự nhiên biết Quách Tĩnh trong nội tâm lo lắng, cho nên hiện tại nàng chỉ có thể phân tích trước mắt tình huống. Tương Dương Thành ta cũng cảm thấy Mông Cổ người sẽ không tiến công, hiện tại ta lo lắng là Quá Nhi, hắn bị Phù Nhi chém đứt một cánh tay, hiện tại không biết tình huống như thế nào. Quách Tĩnh đang nghe Hoàng Dung nói sau đó lúc đầu trên mặt nặng nề chi sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, càng nhiều tức là một mặt phẫn nộ cùng lo lắng. Nguyên lai phía trước đoạn thời gian Dương Quá bị Quách Phù chém đứt một cánh tay, cho nên Quách Tĩnh đây đoạn thời gian một mực đang tìm kiếm Dương Quá hạ lạc. Chỉ bất quá cho dù là qua dài như vậy thời gian hắn cũng không có tìm tới Dương Quá hạ lạc, quan trọng hơn là bản thân bị tiên nữ nhi cũng biến mất không thấy. Quách Tĩnh mặc dù ngu dốt, nhưng là lúc này hắn cũng đoán được hẳn là bản thân vị này thê tử giấu đến. Phú Nhi đó cũng là không cẩn thận mới chém đứt Quá Nhi cánh tay. Hoàng Dung đang nghe Quách Tĩnh nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền hiểu Quách Tĩnh ý tứ, thế là chỉ thấy Hoàng Dung mang trên mặt một vẻ bất đắc dĩ tạm lo lắng nói ra. Hoàng Dung tự nhiên minh bạch Quách Tĩnh trong nội tâm ý nghĩ, hắn cũng biết nếu như bây giờ Quách Tĩnh tìm tới Quách Phù nói, như vậy sợ rằng sẽ trực tiếp chém đứt Quách Phù một cánh tay thay Dương Quá báo thù. Đây cũng là nàng vì sao lại đem Quách Phù giấu đến nguyên nhân. Vô luận nàng có phải hay không cẩn thận, ta đều phải đã cho Nhi một cái công đạo. Dù sao lấy trước ta liền không có chiếu cố tốt kháng đệ, hiện tại Quá Nhi còn bị Phù Nhi biến thành dạng này, nếu như ta không cho cô Nhi một cái công đạo nói lại thế nào xứng đáng ta Quách gia cùng Dương gia thế giao. Quách Tĩnh nghe được Hoàng Dung nói sau đó tức là mười phần phẫn nộ, chỉ thấy hắn lập tức liền đem trước mặt mình cái bàn đập nát, trong ánh mắt mang theo một vẻ đắng chát nhìn đến phương xa. Bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến mình có một ngày vậy mà lại đứng trước dạng này lựa chọn. Đồng thời hắn nữ nhi vậy mà chém đứt Dương Quá cánh tay, đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự thật. Hoàng Dung nhìn đến một màn này cũng là mười phần bất đắc dĩ. Tĩnh ca ca, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất đó là tìm tới Quá Nhi, dù sao hiện tại Quá Nhi cánh tay đã bị chặt rơi một cái, hắn trong giang hồ tiếp tục như vậy nói, sợ rằng sẽ bị người chế giễu. Hoàng Dung lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn đến Quách Tĩnh nói ra, sau khi nói xong, nàng trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ lo lắng. Hoàng Dung tự nhiên mười phần hiểu rõ Quách Tĩnh cùng Dương Quá tâm tính. Bởi vậy nàng minh bạch hiện tại nếu như không tìm được Dương Quá nói, như vậy tương lai có khả năng sẽ ủ thành bi kịch. Quách Tĩnh nghe được Hoàng Dung nói sau đó cũng là nghiêm túc điểm một cái, sau đó liền lần nữa đem Tương Dương Thành số lớn nhân mã phái đi ra tìm kiếm Dương Quá. Mà liền tại Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung bên này đang suy nghĩ phương nghị cách tìm Dương Quá đồng thời, lúc này, một bên khác Lạc Vô Song cũng là chậm rãi xuyên qua Tương Dương Thành đi tới Tương Dương Thành bên ngoài. Tiến về Tương Dương Thành hắn chẳng qua là muốn đem mình Bạch Mã đặt ở trong thành Tương Dương, dù sao lần này hắn nhưng là muốn đi thấy Độc Cô Cầu bại vị này kiếm ma. Nếu như đem Bạch Mã lưu tại bên ngoài sơn cốc nói, như vậy có lẽ không bao lâu, Bạch Mã liền sẽ bị bên ngoài sơn cốc những dị thú kia nuốt chửng lấy hầu như không còn. Bất quá lúc này Lạc Vô Song cũng không có bận rộn, ngược lại là bình tĩnh từng bước một hướng đến Độc Cô Cầu bại chỗ thung lũng mà đi. Rất nhanh hắn liền tới đến một chỗ dòng sông một bên, lúc này Lục Vô Song nhìn đến trước mặt dòng sông trên mặt cũng là mang theo một vẻ cảm khái. Ở kiếp trước có thể không có đẹp như vậy hoàn cảnh, bất quá tiếp xuống Tương Dương Thành đại chiến sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến nơi này a. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi mở miệng, bất quá lúc này hắn cũng không lo lắng Tương Dương Thành sẽ luôn hãm, dù sao Độc Cô Cầu bại dù nói thế nào cũng là đại tướng người, với lại Độc Cô Cầu bại tại Tương Dương Thành phụ cận Tương Dương Thành liền không khả năng luôn hãm. Đây chính là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả điểm mạnh. Vị Tiêu Kiếm Thần Lý Thuần Cương thế nhưng là một kiếm phá 3000 giáp. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được kiếm thần, nói cách khác lục địa thần tiên cảnh giới đến cỡ nào cường đại. Bất quá ngay tại Lạc Vô Song suy tư đồng thời, lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức. Mặc dù nói đạo này chủ nhân khí tức đã đạt đến tông sư cảnh giới, nhưng là đối với hắn mà nói vẫn như cũ rất yếu. Với lại quan trọng hơn là một đạo khí tức này hô hấp không chừng. Thế là chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía dòng sông ngay phía trên. Chỉ thấy lúc này một vị thanh niên đang xếp bằng ở dòng sông bên cạnh, lúc này hắn đang tại vận công chữa thương, đồng thời hắn một cái cánh tay phải cũng là vẫn vẻ, từ nơi này liền có thể nhìn ra được vị thanh niên này đã gãy mất một cái cánh tay phải, mà lúc này trên mặt hắn đã không có chút huyết sắc nào. Lạc Vô Song mới vừa nhìn đến một màn này trong nháy mắt liền phản ứng lại, hắn không nghĩ tới mình mới vừa tới đến Tương Dương Thành liền gặp Dương Quá gia hỏa này bị chặt rơi một cánh tay. Phải biết Dương Quá hậu kỳ thế nhưng là nhân vật chính, mà đứt rời một cánh tay hắn còn chiếm được Độc Cô Cầu bại truyền thừa, chỉ bất quá phương thế giới này bên trong, Độc Cô Cầu bại còn sống sót tại thiên địa này giữa, không biết Dương Quá gia hỏa này còn có hay không cơ hội tìm được Độc Cô Cầu bại truyền thừa. Bất quá nhìn thoáng qua Dương Quá sau đó Lạc Vô Song tức là trong nội tâm có cái khác ý nghĩ. Thế là chỉ thấy hắn chậm rãi hướng đến Dương Quá phương hướng đi đến. Hắn bước chân mười phần nhẹ nhàng, tới gần Dương Quá 10 bước bên trong Dương Quá lúc này mới cảm nhận được hắn khí tức. Đương nhiên đây là Lạc Vô Song cố ý phóng xuất ra khí tức, nếu không nói, cho dù là hiện tại hắn xuất hiện tại Dương Quá trước mặt, lấy hắn tính mạng Dương Quá cũng không có khả năng phát hiện hắn. Mở to mắt Dương Quá trong nháy mắt đã nhìn thấy trước mặt mình người xuyên bạch y liễu, trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu hoàng kim thanh niên nam tử. Thế là chỉ thấy trên mặt hắn trong nháy mắt liền cảnh giác đứng lên. Sau đó gian nan dùng tay trái vịn mình đứng lên đến, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ cảnh giác nhìn đến trước mặt vị này mang theo mặt nạ nam tử thần bí. Không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy tiểu huynh đệ lại là loại tình cảnh này, xem ra tiểu huynh đệ đây đoạn thời gian trôi qua không tốt. Lạc Vô Song nhìn đến cảnh giác Dương Quá chậm rãi khoát tay áo nói ra, đồng thời hắn cũng có chút đồng tình trước mặt Dương Quá. Dù sao Dương Quá hậu kỳ thế nhưng là không có tìm Quách Phù báo thủ. Chương 476, trợ Dương Quá khôi phục thương thế, Lạc Vô Song ý nghĩ. Chương 476, trợ Dương Quá khôi phục thương thế, Lạc Vô Song ý nghĩ. Đương nhiên hiện tại Lạc Vô Song cũng bất quá là đồng tình Dương Quá thôi. Dù sao cho dù là hắn đối mặt dạng này tình huống cũng không biết đến cùng muốn hay không đem Quách Phù chạm. Mà đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó Dương Quá lúc này mới kịp phản ứng, đồng thời lúc này hắn cũng nhận ra trước mặt mình vị này mang theo mặt nạ màu hoàng kim nam tử thân phận. Dù sao có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt hắn, gần giống như hắn tuổi tác thanh niên chỉ sợ cũng chỉ có Tuyết Nguyệt Thành vị kia. Đây cũng là Dương Quá chỗ thông minh. Không nghĩ tới tại đây giã ngoại hoang vu chi địa còn có thể gặp phải Vô Song Kiếm Tiên, chỉ bất quá không biết Vô Song Kiếm Tiên lần này tiến về Đại Tống cần làm chuyện gì. Sau đó Dương Quá cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, đồng thời lúc này hắn còn giả bộ như một bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng. Đương nhiên dù vậy Lạc Vô Song cũng có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một vẻ kiên định. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy Dương Quá cái bộ dáng này sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn có thể nhìn ra được trước mặt mình thanh niên mười phần bất cường, đương nhiên đây đối với Dương Quá đến nói cũng là mười phần bình thường tồn tại. Dù sao hắn từ nhỏ là như thế này trưởng thành đứng lên. Ta đi đến một phen Tương Dương Thành, nghe nói ngươi cánh tay phải là bị Quách gia vị kia Quách đại tiểu thư chém đụng. Lạc Vô Song nghe được Dương Quá nói sau đó cũng là có chút bình tĩnh đối Dương Quá mở miệng nói, đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem hiện tại Dương Quá đối với Quách phủ trong nội tâm là nghĩ như thế nào. Đương nhiên nếu như Dương Quá muốn đi báo thù nói như vậy Lạc Vô Song đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mà Dương Quá đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong ánh mắt trong nháy mắt lóe qua một vẻ sắc ý, có lẽ nói tương lai hắn không biết đi tìm vị kia Quách phủ báo thù. Nhưng là hiện tại hắn trong nội tâm đối với Quách phủ sát ý vẫn là mười phần nồng hậu dày đặc. Không nghĩ tới Vô Song Kiếm Tiên vậy mà chú ý tới ta loại tiểu nhân này vật sự tình, không tệ, ta đây một cánh tay đích xác là bị kia Quách đại tiểu thư chém dụng. Sau đó hắn đem mình trong ánh mắt mù mị tẩn giấu đi đứng lên, nói đến Quách đại tiểu thư thời điểm, hắn ngự khí mười phần trọng. Hiển nhiên hiện tại Dương Quá đối với vị này Quách gia đại tiểu thư mười phần phẫn nộ. Bất quá rất nhanh, hắn trong ánh mắt lại xuất hiện một vệt đau thương. Dù sao hiện tại Quách phủ thế nhưng là Quách Tĩnh nữ nhi, Quách Tĩnh lại là hắn Quách bá phụ, cho nên Dương Quá cũng không biết đến cùng muốn hay không tìm vị này Quách phủ báo thủ. Với lại quan trọng hơn là Quách Tĩnh thế nhưng là đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Có lẽ người khác không biết Quách Tĩnh đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới, nhưng là Dương Quá lại hết sức rõ ràng Quách Tĩnh đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Hắn một cái tiểu tông sư cảnh giới tồn tại lại thế nào khả năng đi tìm một cái thiên nhân cảnh giới cường giả báo thù đâu. Nghĩ tới đây hắn trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ tạm đạm thần sắc. Càng huống hồ hiện tại hắn vẫn là một tên phế nhân. Dương Minh đệ hiện tại trọng yếu nhất là đem trên thân thương thế khôi phục, sau đó nhanh chóng để thăng mình thực lực, tương lai vô luận muốn đi báo thủ, vẫn là đi danh dương thiên hạ đều có thể làm đến. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt Dương Quá cũng là minh bạch Dương Quá trong nội tâm đắng chát, thế là chỉ thấy hắn mang theo một vẻ thương hại nhìn đến trước mặt Dương Quá nói ra. Sau khi nói xong, chỉ thấy hắn chậm rãi đi vào Dương Quá trước mặt, sau đó trong thân thể của hắn một cỗ mười phần khủng bố kiếm khí trực tiếp bạo phát ra. Đồng thời cỗ này kiếm khí mặc dù mười phần khủng bố, nhưng là khi cỗ này kiếm khí tiến vào Dương Quá trong thân thể trong nháy mắt, Dương Quá cảm giác mình thân thể trong nháy mắt đạt được nhanh chóng khôi phục. Vốn đang mang theo một vẻ cảnh giác, Dương Quá cảm nhận được cỗ này kiếm khí đang tại chữa trị mình thân thể trong nháy mắt, cả người hắn cũng là trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Sau đó cả người nhanh chóng ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu hấp thu cỗ này khủng bố lực lượng. Mới chỉ là phút chốc thời gian trôi qua, Dương Quá trên mặt tái nhợt chi sắc liền chậm rãi thối lui, đồng thời hắn cảnh giới cũng là trực tiếp từ tông sư trung kỳ đột phá đến tông sư hậu kỳ. Đương nhiên chính yếu nhất là hắn tu vi vốn đến liền muốn sắp đột phá rồi, cho nên bây giờ tại cỗ này khủng bố kiếm khí ra chỉ phía dưới tự nhiên hết sức dễ dàng đã đột phá. Đột phá đến tông sư hậu kỳ, Dương Quá cũng là chậm rãi ngừng trong thân thể mình mặt đang tại vận chuyển nội lực. Đồng thời lúc này hắn cũng là chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt mang theo một vẻ tôn kính nhìn đến Lạc Vô Song. Cảm ơn Vô Song kiếm tiên. Đồng thời hắn trong thanh âm cũng là mang theo một vẻ khoái trá nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, nếu như dựa theo chính hắn khôi phục thời gian đến xem nói, như vậy chí ít cũng cần nửa tháng thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng là hiện tại Lạc Vô Song mới chỉ là một đạo kiếm khí liền để hắn thân thể khôi phục, đương nhiên bị chém dụng cánh tay kia cánh tay tự nhiên về không được. Bất quá có thể làm cho hắn giảm ít nửa tháng thời gian đã để hắn mười phần thỏa mãn, càng hướng hồi lực Vô Song đây một cỗ kiếm khí còn trực tiếp để hắn tu vi đột phá một cái tiểu cảnh giới. Dương huynh đệ thiên phú không tồi, cho nên ta đây cũng là đầu tư Dương huynh đệ đi, hơn nữa nhìn thấy Dương huynh đệ hiện tại bộ dáng, ta cũng muốn lên đã từng mình không có bái sư trước đó chẳng cảnh. Lạc Vô Song đang nghe Dương Quá nói sau đó cũng là khoát tay áo nói ra, đồng thời chính hắn cũng mười phần rõ ràng, Dương Quá cùng mình tình cảnh mười phần tương tự. Đã từng hắn cho dù là đạt được hệ thống để thăng mình thực lực, nhưng là nếu như không có bái sư Tư Không Trường Phong nói, như vậy hắn muốn thành tựu hiện tại cảnh giới tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Là Tư Không Trường Phong cho hắn trưởng thành hoàn cảnh, đồng thời cũng là Tư Không Trường Phong để hắn chân chính trưởng thành là hiện tại Vô Song Kiếm Tiên cùng Vô Song Thương Tiên. Mà Dương Quá đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình vị này đại danh đỉnh đỉnh Vô Song Kiếm Tiên, đã từng tình huống cùng mình hiện tại rất tương tự. Trong chốc nhoáng này liền để hắn cảm thấy bất khả tư nghị đứng lên. Bất quá lúc này hắn không có đánh dò xét Lạc Vô Song trong nội tâm ý nghĩ. Dù sao người ta đều trợ giúp mình. Với lại Lạc Vô Song không nói hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn hỏi thăm Lạc Vô Song. Ta hiện tại muốn đi bái phòng một vị tiền bối, không biết ta Dương huynh đệ phải chăng muốn cùng ta cùng đi, có lẽ nhìn thấy đây một vị tiền bối, Dương huynh đệ có cao hơn kỳ ngộ cũng không nhất định. Lạc Vô Song nhìn đến mẩn người Dương Quá lần nữa chậm rãi mở miệng nói, đồng thời hắn cũng mười phần hiếu kỳ, mình mang theo Dương Quá tiến về Độc Cô Cầu Bại nơi đó, Độc Cô Cầu Bại có thể hay không thu Dương Quá làm đồ đệ. Dù sao Dương Quá thiên phú thế nhưng là mười phần tốt, chỉ bất quá đáng tiếc hắn không có chân chính danh sư dạy bảo. Nếu như Dương Quá từ nhỏ gia nhập bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành nói, như vậy hiện tại Dương Quá tuyệt đối có thể tăng lên tới đại tông sư cảnh giới. Chỉ bất quá Dương Quá sư phó Tiểu Long Nữ thực lực cũng mới chỉ là tông sư cảnh giới thôi, cho nên hiện tại hắn có thể tăng lên tới tông sư cảnh giới cũng coi là không tệ tồn tại. Phải biết đại tống giang hồ bên trong hai đại đỉnh tiêm thiên tiêu, Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục thực lực cũng không phải đặc biệt cao. Đương nhiên đối với đại tống giang hồ đến nói bọn hắn hai cái thực lực tự nhiên thuộc về cao cấp nhất thiên tiêu tình trạng. Chương 477, mang Dương Quá tiến về Thung Lũng, gặp lại Độc Cô Cầu Bại. Chương 477, mang Dương Quá tiến về Thung Lũng, gặp lại Độc Cô Cầu Bại. Lúc này Dương Quá đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là lấy lại tinh thần. Đồng thời hắn cũng mười phần hiếu kỳ Lạc Vô Song nói vị tiền bối này, đây đoạn thời gian hắn tự nhiên nghe nói vị này Vô Song kiếm tiên đã đột phá lục địa thần tiên cảnh giới tin tức. Phải biết đây chính là truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới cơ giả, nhưng dù cho như thế Lạc Vô Song cũng nói đi bái phòng tiền bối. Như vậy cũng liền đại biểu cho đây một vị tiền bối thực lực đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, nghĩ tới đây trong lòng của hắn cũng là mang theo một vẻ hướng tới. Ta có thể đi sao? Sau đó chỉ thấy hắn có chút do dự đối Lạc Vô Song dò hỏi, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khát vọng. Bởi vì Dương Quá biết nếu như mình có thể có được loại này tiền bối nhìn chúng nói, như vậy hắn thực lực muốn có được nhanh chóng để thăng cũng là có thể làm được. Có thể Lạc Vô Song nghe được Dương Quá nói sau đó, trực tiếp đối Dương Quá nhẹ gật đầu, sau đó cả người hắn cũng là đem ánh mắt mơ màng nhìn phía trước Thung Lũng phương hướng. Kỳ thực dựa theo trong lòng của hắn suy đoán cho dù hắn chưa từng xuất hiện ở chỗ này, Dương Quá cũng có thể sẽ đi vào Độc Cô Cầu Bại chỗ ẩn cư trong sơn cốc. Dù sao hiện tại Dương Quá khoảng cách Độc Cô Cầu Bại ẩn cư Thung Lũng đã không xa, mà Độc Cô Cầu Bại lúc này chỉ sợ đã cảm giác được bọn hắn hai cái tồn tại. Dù sao người ta Độc Cô Cầu Bại thế nhưng là đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ tồn tại, cho nên muốn cảm thụ phương viên bên ngoài mấy dặm người tự nhiên mười phần dễ dàng. Dương Quá nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mười phần chờ mong nhẹ gật đầu. Đi thôi, Dương Minh đệ. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi lần nữa đối Dương Quá nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền chậm rãi hướng đến phía trước đi đến, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bình tĩnh cùng chờ mong. Lạc Vô Song cũng muốn nhìn xem mình đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới sau đó, khoảng cách vị này kiếm ma giữa chênh lệch vẫn còn rất xa, bởi vì đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới hắn cảm giác mình thực lực đã mười phần cường đại. Bất quá hắn cũng biết vị này Độc Cô Cầu Bại thực lực xa xa vượt qua đồng dạng lục địa thần tiên cảnh giới. Rất nhanh, Lạc Vô Song liền dẫn Dương Quá đi tới một chỗ bên ngoài sơn cốc. Nhìn đến trước mặt Thung Lũng, Dương Quá trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến dạng này trong sơn cốc vậy mà nắm giữ một vị tiền bối. Mà Lạc Vô Song tức là trực tiếp đỡ lấy Dương Quá bả vai, sau đó không chút do dự trực tiếp đem Dương Quá ném đi xuống dưới. Lúc này Dương Quá còn không có kịp phản ứng. Kịp phản ứng hắn muốn dùng khinh công không ngừng nhảy bọn, bất quá xung quanh vách đá mười phần trơn trượt, cho nên hiện tại hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Mà Lạc Vô Song thấy thế tức là nhanh chóng đánh ra một cỗ kiếm khí. Đây một cỗ kiếm khí rất nhanh liền tạo thành một thanh trong suốt trường kiếm. Một thanh này trong suốt trường kiếm trực tiếp tiếp nhận Dương Quá, mà bị trường kiếm tiếp được Dương Quá cũng là vỗ vỗ mình lồng ngực, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng thoải mái. Hiện tại hắn mới chính thức biết vị này Vô Song kiếm tiên thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà Lạc Vô Song tức là chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới sau đó hắn có thể không mượn dùng mình kiếm khí cũng có thể phi hành. Đây cũng là lục địa thần tiên cảnh giới điểm mạnh. Rất nhanh, hai người liền rơi vào giữa sơn cốc. Mà rơi vào giữa sơn cốc sau đó Dương Quá cũng là bắt đầu quan sát xung quanh hoàn cảnh. Hắn phát hiện xung quanh hoàn cảnh mặc dù mười phần cổ quái, nhưng là có thể cảm thụ được đi ra một cỗ mười phần khủng bố kiếm khí đang tại trong sơn cốc không ngừng áp vũ phảng phất, cỗ này kiếm khí có thể đem toàn bộ bầu trời đều bổ ra đồng dạng, khiến cho Dương Quá cả người trở nên mười phần kiềm chế. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là nhẹ nhàng phất phất tay. Sau đó trên người hắn liền tản mát ra một cỗ càng khủng bố hơn kiếm khí. Cỗ này kiếm khí trực tiếp đem phía trước kiếm khí toàn bộ chặn diệt. Độc Cô tiền bối, Vạn Bối mang theo một cái tiểu huynh đệ đến đây bái kiến tiền bối, chỉ bất quá đây đoạn thời gian tiền bối sơn cốc này bên trong kiếm khí có chút nồng đậm a. Sau đó Lạc Vô Song trên mặt cũng là xuất hiện một vệt nhu hòa nụ cười. Đồng thời hắn âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra ngoài. Mà làm xong đây hết thảy hắn tức là chậm rãi hướng đến trong sơn cốc đi đến. Bất quá lúc này trong sơn cốc cũng là chậm rãi truyền ra một đạo giàn mua tạm bá đạo âm thanh. Ta không phải để ngươi tiểu tử đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ lại tới tìm ta sao, làm sao hiện tại liền không nhịn được nếu muốn cùng ta đánh một trận sao? Theo đạo thanh âm này chậm rãi sau khi truyền ra, còn có thể cảm nhận được một cỗ mười phần khủng bố kiếm khí trực tiếp trộn lẫn tại trong thanh âm hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này trên thân cũng là nhanh chóng tản mát ra một cỗ khủng bố hạo nhiên khí hơi thở. Đây một cỗ khủng bố hạo nhiên khí hơi thở bên trong mang theo một cỗ khủng bố hạo nhiên kiếm khí. Hai đạo khủng bố kiếm khí va chạm trong nháy mắt, trên mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện hai đạo khủng bố vết kiếm. Với lại đây hai cỗ khủng bố vết kiếm còn tại không ngừng hướng đến xung quanh quyết tán. Bất quá rất nhanh, đây hai cỗ khủng bố vết kiếm liền đình chỉ quyết tán. Hiển nhiên bất luận là Độc Cô Cầu Bại vẫn là Lạc Vô Song đều không có ý định lấy mình cái kia khủng bố thực lực hủy đi nơi này. Vạn Bối bất quá là muốn du lịch một cái đây giang hồ, đây không có ý định tới trước bái phòng một cái Độc Cô tiền bối. Lạc Vô Song lúc này lần nữa đối trong sơn cốc mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi hướng đến trong sơn cốc đi đến. Mà lúc này tại phía sau hắn Dương Quá tức là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì mới vừa Lạc Vô Song trên thân phát ra khí tức cùng bên trong phát ra cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí, để hắn cảm thấy mười phần bất an. Đồng thời Dương Quá cũng là triệt để minh bạch, trong sơn cốc này vị kia đỉnh tiêm cường giả thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Đây là xa xa vượt qua hắn tưởng tượng cường đại. Phải biết Dương Quá gặp qua tối cường đại cũng bất quá là thiên nhân cảnh giới Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong giữa đại chiến. Cho nên hiện tại Lạc Vô Song cùng trong sơn cốc Độc Cô Cầu bại giữa hai đạo kiếm khí va chạm đã xa xa vượt ra khỏi đây thiên nhân cảnh giới. Cho nên hắn tự nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lục Vô Song đang tại chậm rãi hướng đến trong sơn cốc đi đến đồng thời, hắn cũng là không chút do dự đi theo tại Lạc Vô Song phía sau hướng đến trong sơn cốc đi đến. Rất nhanh, hai người liền tới đến thung lũng chính giữa. Lúc này chỉ thấy một vị nhìn lên đến hết sức bình thường lão giả ngồi tại thung lũng chính giữa bên trong. Đồng thời hắn trước mặt còn bày biện một bộ ván cờ. Đương nhiên trọng yếu nhất là ván cờ bên trong trộn lẫn lấy rất khủng bố kiếm khí. Mà Lạc Vô Song đến cũng là khiến cho hắn ngẩng đầu lên. Bất quá rất nhanh hắn liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phía sau Dương Quá trên thân. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song sẽ mang theo một cái tông sư cảnh giới tiểu gia hỏa đi vào mình nơi này. Hơn nữa còn là một vị bị thương thật nặng tiểu tông sư. Lạc Vô Song gặp qua Độc Cô tiền bối. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi đi vào Độc Cô Cầu Bại trước mặt đối Độc Cô Cầu Bại chắp tay. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiêm túc. Dù sao Độc Cô Cầu Bại thế nhưng là mười phần xem trọng hắn. Mặc dù hắn cũng biết Độc Cô Cầu Bại là muốn cho mình trưởng thành đứng lên đánh với hắn một trận. Nhưng đây cũng là hắn hy vọng. Chương 478, xin chiến Độc Cô Cầu Bại, kiếm đạo giữa va chạm. Chương 478, xin chiến Độc Cô Cầu Bại, kiếm đạo giữa va chạm. Dương Quá với tư cách đứa bé lanh lợi lúc này tự nhiên không dám kinh thường. Đồng thời hắn cũng minh bạch trước mặt mình vị này nhìn lên đến có một chút phổ thông lão giả tuyệt đối là một vị cao thủ tuyệt thế, thế là hắn cũng là nhanh chóng hướng đến phía trước đi đến, sau đó đối Độc Cô Cầu Bại chắp tay thi lễ một cái. Tiểu tử Dương Quá gặp qua Độc Cô tiền bối. Sau khi nói xong hắn còn mười phần nghiêm túc, dù sao trước mặt vị này chính là ngay cả Vô Song kiếm tiên đều phải xưng là vãn bối tồn tại. Mà Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy một màn này trực tiếp đối hai người phất phất tay, sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song trên thân. Tiểu tử ngươi bây giờ tại lục địa thần tiên cảnh giới bên trong cũng coi là không tệ tồn tại, bất quá muốn đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ chỉ sợ còn cần chút thời gian a. Đồng thời hắn cái kia nghiêm túc âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra, có thể nghe được, hắn đạo thanh âm này bên trong mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Hiển nhiên hắn cũng là mười phần chờ mong Lạc Vô Song có thể trưởng thành đến lục địa thần tiên hậu kỳ đánh với hắn một trận. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó tự nhiên minh bạch Độc Cô Cầu Bại ý tứ, thế là chỉ thấy hắn nghiêm túc đối Độc Cô Cầu Bại nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: bây giờ cách lục địa thần tiên hậu kỳ chỉ sợ còn cần mấy năm thời gian, cho nên mấy năm sau đó Vô Song lại đến khiêu chiến Độc Cô tiền bối, bất quá bây giờ Vô Song cũng muốn nhìn xem mình rốt cuộc đạt đến cái tình trạng gì. Lạc Vô Song sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong nhìn đến Độc Cô Cầu Bại, mặc dù nói mình bây giờ không thể nào là Độc Cô Cầu Bại đối thủ, nhưng là hắn cũng muốn nhìn xem mình cùng Độc Cô Cầu Bại giữa chênh lệch. Mà Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, trên mặt cũng là mang theo một vẻ hưng phấn. Mặc dù nói hiện tại Lạc Vô Song cũng không phải là mình đối thủ, nhưng là đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới Lạc Vô Song có thể cho hắn đánh cho tận hứng. Dương Quá đang nghe Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu Bại đối thoại sau đó, cũng là mười phần khiếp sợ, đồng thời hắn cũng là mười phần chờ mong đây hai đại cao thủ giữa đại chiến. Mặc dù Dương Quá biết Vô Song kiếm tiên thực lực mười phần cường đại, nhưng là hắn không có chân chính gặp qua Vô Song kiếm tiên xuất thủ, hoặc là nói không có gặp qua Vô Song kiếm tiên trở thành kiếm tiên sau đó xuất thủ. Càng huống hồ hiện tại hai người đều là truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, hắn cũng muốn nhìn xem hai vị này lục địa thần tiên cảnh giới cường giả giữa đại chiến. Đã như vậy nói, như vậy đi bên ngoài một trận chiến a. Độc Cô Cầu Bại cũng là không chút do dự trực tiếp đối Lạc Vô Song nói ra, sau khi nói xong, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm khí biến mất không thấy gì nữa. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa Độc Cô Cầu Bại, cũng là mang theo một vẻ nụ cười nhìn đến Độc Cô Cầu Bại biến mất phương hướng. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Dương Quá trên thân. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng nhấc lên Dương Quá hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Lạc Vô Song liền dẫn Dương Quá xuất hiện ở một mảnh trên vách núi. Lạc Vô Song đem Dương Quá đặt ở trên vách núi lúc này mới chậm rãi hướng đến phía dưới mà đi. Mà lúc này Độc Cô Cầu Bại đã đứng tại một mảnh trên mặt biển. Đương nhiên có lẽ có thể nói nơi này cũng không phải là mặt biển mà là một cái to lớn hồ nước. Lúc này hắn nhắm chặt hai mắt yên lặng đứng tại hồ nước chính giữa. Mà Lạc Vô Song cũng là nhanh chóng đi vào hồ nước chính giữa. Theo Lạc Vô Song đến sau đó, Độc Cô Cầu Bại cũng là nhanh chóng mở mắt. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng nhấn một ngón tay, một giây sau, một cỗ khủng bố kiếm khí trực tiếp từ hắn trên thân phát ra. Đồng thời phương nước biển trong nháy mắt tạo thành một đạo to lớn hải trụ, hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đập tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là nhẹ nhàng phất phất tay. Sau đó chỉ thấy hắn trong tay trong nháy mắt liền xuất hiện một thanh trong suốt sáng long lanh trường kiếm. Trường kiếm là từ phía dưới nước biển tạo thành. Đặt đến bọn hắn đây địa vị thiên địa vạn vật đều có thể bị kiếm. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm nhẹ nhàng hướng đến phía trước lướt qua. Một giây sau, một cỗ khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến Độc Cô Cầu Bại phương hướng mà đi. Cỗ này khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền cùng Độc Cô Cầu Bại phía trước kiếm khí đụng vào nhau. Theo đây hai cỗ khủng bố kiếm khí đụng vào nhau sau đó, tại hai người trước mặt mặt hồ trong nháy mắt liền nổ tung. Một đạo to lớn của sáng trong nháy mắt liền khiến cho hai người bị mảnh này nước biển cho triệt để bao phủ. Bất quá hai người lúc này đều không có bất kỳ vấn đề. Xung quanh những cái kia nước biển đối với hai người đến nói phảng phất như là không tồn tại đồng dạng. Mà Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy một màn này tức là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa hướng đến phía trước phất phất tay. Một giây sau, tại hắn phía sau trong nháy mắt liền quét sạch lên một cỗ khủng bố kiếm khí. mà cỗ này khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền để phía sau hắn những này trong hồ nước biển hướng đến bầu trời bên trong chạy xuôi mà đi. Rất nhanh những này nước hồ liền triệt để ở trên bầu trời tạo thành một đầu quái vật khổng lồ. Sau đó chỉ thấy những này nước hồ bắt đầu chậm rãi tại Độc Cô Cầu bãi phía sau hình thành một thanh lại một thanh trường kiếm, cùng truyền thuyết bên trong Vạn Kiếm Quy Tông 10 phần tương tự. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tự nhiên không có chút nào do dự, chỉ thấy hắn trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vạch phá trước mặt. Một giây sau, ở trước mặt hắn nước hồ trong nháy mắt liền hướng đến bầu trời bên trong chạy ngược. Rất nhanh, những này nước hồ trong nháy mắt ngay tại hắn trước mặt hình thành một thanh mấy ngàn trượng trường kiếm. Trường kiếm mang theo khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Độc Cô Cầu bãi phương hướng đánh tới. Sau đó liền thấy đây đầy trời nước hồ đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố kiếm khí đụng vào nhau trong nháy mắt, bọn hắn hai người xung quanh trong nháy mắt liền tạo thành một đạo to lớn gợn sóng. Mà hai người tại đây to lớn gợn sóng trước mặt tức là vững như lão cẩu. Thậm chí lúc này hai người bước chân đều không có dừng lại. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu bại hai người trực tiếp hóa thành hai đạo kiếm quang không ngừng ở trên mặt hồ va chạm. Bọn hắn mỗi một lần va chạm đều khiến cho trên mặt hồ nước hồ trở nên bạo động đứng lên. Phải biết hiện tại Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu bại thế nhưng là không có sử dụng ra chân chính lục địa thần tiên cảnh giới tu vi. Hiện tại hai người bất quá là đem mình tu vi áp chế đến thiên nhân cảnh giới, đồng thời vẹn vẹn lấy kiếm luận đạo. Bởi vì hai người nếu như chân chính sử dụng ra lục địa thần tiên cảnh giới tu vi nói, như vậy chỉ sợ trước mặt nước hồ không đủ hai người tạo. Theo đây hai đạo khủng bố kiếm khí không ngừng trên mặt hồ va chạm. Xung quanh nước hồ cũng là bắt đầu chậm rãi trở nên sóng cả mãnh liệt đứng lên. Trên vách núi Dương Quá nhìn đến một màn này trong ánh mắt đều mang khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Đây chính là chân chính đỉnh tiêm cao thủ giữa đại chiến sao, cho dù là nghĩa phụ cùng Hồng lão tiền bối, cũng không có khả năng tại dạng này đại chiến bên trong sống sót. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn phía dưới tự lẩm bẩm ở miệng nói, đồng thời hiện tại Dương Quá cũng rốt cuộc minh bạch chân chính đỉnh tiêm cao thủ đến cùng đến cỡ nào cường đại. Vừa mới bắt đầu hắn có lẽ cảm thấy Vô Song kiếm tiên cùng vị này Độc Cô tiền bối thực lực đích sắc cường đại, nhưng là không nghĩ tới hai vị này tiền bối thực lực đều như thế khủng bố. Thế nhưng là Dương Quá không biết là hiện tại Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu bại đều không có chân chính thi triển ra bản thân lục địa thần tiên cảnh giới thực lực. Nếu không nói chỉ sợ toàn bộ Tương Dương thành cao thủ đều sẽ nhìn chăm chú đến bọn hắn hai người đại chiến, thậm chí những cái kia chân chính đỉnh tiêm cao thủ đều sẽ chú ý đến bọn hắn đại chiến. Chương 479, nhân kiếm hợp nhất, đại chiến kết cục. Chương 479, nhân kiếm hợp nhất, đại chiến kết cục. Nhưng mà đối với đang tại đại chiến Độc Cô Cầu bại cùng Lạc Vô Song đến nói, bọn hắn căn bản không quan tâm những này, bởi vì hiện tại hai người đại chiến đã đi tới 10 phần kịch liệt trạng thái bên trong. Mặc dù nói Độc Cô Cầu bại là truyền thuyết bên trong kiếm ma, nhưng là Độc Cô Cầu bại thực lực cũng không phải đặc biệt đáng sợ, đương nhiên đây là tại Lạc Vô Song xem ra. Nếu như tại cái khác kiếm khách xem ra nói, như vậy Độc Cô Cầu bại đó là bọn hắn vô pháp siêu việt tồn tại. Càng huống hồ hiện tại Lạc Vô Song nộ ra được thuộc về mình Vô Song kiếm ý, cho nên hiện tại hắn thực lực tự nhiên đạt được rất lớn đề thăng. Mà bây giờ Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu bại giữa đại chiến, lại không có chân chính sử dụng tu vi, cho nên nói hai người đại chiến không có người nào chiếm thượng phong. Cho dù là chân chính kiếm ma Độc Cô Cầu bại lúc này cũng không có chiếm thượng phong. Theo hai người giao thủ bên trên ngàn chiêu sau đó, Độc Cô Cầu bại cùng Lạc Vô Song cũng là lẫn nhau đứng ở lẫn nhau đối diện. Lúc này hai người dưới chân nước hồ cũng là đang không ngừng sôi trào. Những này nước hồ liền phảng phất muốn đem phiến thiên địa này cho triệt để bao phủ đồng dạng. Mà nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song cũng là bình tĩnh nhìn đến trước mặt Độc Cô Cầu bại. Độc Cô tiền bối, vạn bối còn có một chiêu cuối cùng, một chiêu này kết thúc về sau, vạn bối biến không có cái khác kiếm pháp. Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu bại một trận chiến này, đã đem mình tất cả kiếm pháp đều thi triển ra, cho dù là hắn đánh dấu Trảm Long kiếm quyết cũng bị hắn triệt để thi triển ra. Cho nên hiện tại hắn chỉ có mình ngộ ra đến cái kia một kiếm, nếu như một kiếm này đều bại nói, như vậy hắn liền không có đánh bại Độc Cô Cầu bại thực lực. Mà Độc Cô Cầu bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vệt nụ cười, đồng thời, lúc này hắn cũng mười phần hiếu kỳ Lạc Vô Song một kiếm này đến cùng đến cỡ nào cường đại. Sau đó chỉ thấy Độc Cô Cầu bại làm ra một cái mời thủ thế, trong ánh mắt còn mang theo một vệt hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Liền ngay cả lúc này tại trên vách đá dựng đứng Dương Quá, cũng là mười phần hiếu kỳ nhìn phía dưới chẳng cảnh. Hắn cũng mười phần muốn biết vị này Vô Song kiếm tiên cuối cùng một kiếm đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là không có chút nào do dự, chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ thiên hạ Vô Song khí tức. Cỗ khí tức này trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ bầu trời phía dưới đều trở nên mười phần táo bạo. Đồng thời Lạc Vô Song lúc này phảng phất như là một thanh trường kiếm đồng dạng đứng thẳng giữa thiên địa. Sau đó chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt liền hóa thành một thanh trường kiếm. Mà theo Lạc Vô Song cả người hóa thành một thanh trường kiếm sau đó, hắn xung quanh những này nước hồ trong nháy mắt hóa thành một thanh lại một thanh trường kiếm. Khủng bố quang mang trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ thiên địa đều trở nên mười phần đáng sợ. Mà Độc Cô Cầu bại nhìn thấy một màn này, cũng là hài lòng đối Lạc Vô Song phương hướng nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng là không có chút nào do dự, cả người trực tiếp hóa thành một đạo màu đen quang mang biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, cả người hắn cũng là trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Có thể loáng thoáng ở giữa nhìn ra được đạo này màu đen lưu quang bên trong trộn lẫn lấy màu đen trường kiếm. Hiển nhiên hiện tại hai người đều làm được nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Sau đó chỉ thấy đây hai đạo khủng bố trường kiếm trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Theo đây hai cỗ khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, xung quanh nước hồ trong nháy mắt liền nổ tung một cái to lớn hố sâu. Đồng thời đầy trời kiếm khí cũng là hóa thành một đạo lại một đạo mảnh vỡ rơi xuống. Khủng bố lực lượng khiến cho mặt hồ trong nháy mắt liền xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Hố sâu kết nối lấy phía dưới đại địa. mà xung quanh cây cối cũng là bị đến đây đạo khủng bố kiếm khí trực tiếp toàn bộ phá hủy. Trong nháy mắt đó là toàn bộ phương viên vài dặm bên trong tạo thành một cái to lớn hố sâu. Tất cả cây cối đều bị đây đạo khủng bố kiếm khí cho triệt để chạm diệt. Dạng này lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi người có thể tưởng tượng ra đến phạm vi. Hiển nhiên hai người tại một khắc cuối cùng đều sử dụng ra lục địa thần tiên cảnh giới cường giả mới có thể thi triển đi ra lực lượng. Đây cũng là vì cái gì hai người cuối cùng lực lượng đem vùng rừng rậm này toàn bộ hủy diệt nguyên nhân. Mà lúc này tại trên vách đá dựng đứng Dương Quá tức là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn phía dưới. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến chân chính cường giả giữa đại chiến vậy mà như thế khủng bố. Lúc này hắn thậm chí liền nói chuyện âm thanh cũng không dám lộ ra, bởi vì hiện tại hắn mới phát hiện Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu Bại thực lực giống như xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Về phần lúc này Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu Bại tức là chậm rãi hóa thành hai đạo quang mang đứng ở giữa thiên địa. Lúc này Lạc Vô Song cũng là trực tiếp hóa thành một đạo màu bạc quang mang xuất hiện ở Dương Quá bên người, chỉ thấy hắn trực tiếp một tay nắm lấy Dương Quá bả vai liền tới đến trong sân cốc. Mà lúc này Độc Cô Cầu Bại đã tại trong sơn cốc ngồi xuống. Hắn trên thân không có chút nào khí tức, liền phảng phất mới vừa trận này kinh thiên đại chiến cùng hắn không có chút nào quan hệ đồng dạng. Mà lúc này Lạc Vô Song trên thân tức là tản ra một cỗ như ẩn như hiện kiếm khí, hiển nhiên mới vừa một trận chiến này, mặc dù hắn cùng Độc Cô Cầu Bại đều tại cuối cùng trước mắt thu tay lại. Bất quá Lạc Vô Song cuối cùng vẫn yếu đi một bậc. Về phần lúc này Dương Quá tức là mười phần hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu Bại, bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem đến cùng là Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên lấy được cuối cùng thắng lợi, vẫn là vị này mình không biết tiền bối lấy được cuối cùng thắng lợi. Bất quá lúc này Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu Bại đều không có nói chuyện, hắn cũng liền không tiện mở miệng nói chuyện hỏi thăm, ngược lại là một mặt ngoài ý muốn nhìn đến hai người. Người tốc độ phát triển không tệ, chỉ sợ không bao lâu liền có thể chân chính đánh với ta một trận, bất quá muốn cùng ta một trận chiến cũng không có khả năng tại Đại Tống, đến lúc đó ta sẽ đi Lý Trường Sinh nơi đó tìm ngươi, chắc hẳn đến lúc đó ngươi hẳn là cũng sẽ tiến về Lý Trường Sinh nơi đó à. Mà liền tại Dương Quá đang tại chờ mong chờ đợi trận này đại chiến kết cục đồng thời, lúc này Độc Cô Cầu Bại cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hoài niệm nhìn phía Bắc Ly phương hướng. Hiển nhiên đối với Bắc Ly đã từng bị kia đệ nhất hắn tự nhiên mười phần hướng tới. Vạn Bối đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ sau đó sẽ tiến về sư tổ nơi đó, đến lúc đó Vạn Bối chờ đợi Độc Cô tiền bối đến. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi đối trước mặt Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói, hắn tự nhiên biết Độc Cô Cầu Bại cùng bản thân sư tổ giữa sự tình. Với lại đã từng Lý Trường Sinh vốn là tại Bắc Ly bên trong thuộc về kiếm đạo đệ nhất tồn tại, cho nên hắn cùng Độc Cô Cầu Bại giữa đại chiến, hẳn không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá hắn cũng tò mò Độc Cô Cầu Bại nếu như là tiến về bản thân sư tổ nơi đó nói, có thể hay không lại cùng hiện tại Nam Cung Xuân Thủy một trận chiến. Dù sao hiện tại Nam Cung Xuân Thủy mặc dù đã không còn là đã từng Lý Trường Sinh, nhưng hắn thực lực cũng không yếu tại đã từng Lý Trường Sinh. Mà Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là trực tiếp đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, đến lúc đó hắn tiến về Nam Cung Xuân Thủy nơi đó, không chỉ có thể cùng Lạc Vô Song đại chiến còn có thể cùng Nam Cung Xuân Thủy đại chiến. Chương 480, Lạc Vô Song đối với Độc Cô Cầu Bại đề nghị, bái biệt Độc Cô Cầu Bại. Chương 480, Lạc Vô Song đối với Độc Cô Cầu Bại đề nghị, bái biệt Độc Cô Cầu Bại. Sau đó Độc Cô Cầu Bại lại đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình cách đó không xa Dương Quá trên thân. Mặc dù nói trước mặt Dương Quá thiên phú đích xác được cho một vị chân chính thiên tài, nhưng là tại Độc Cô Cầu Bại gặp qua nhiều thiên kiêu như thế phụ trợ phía dưới Dương Quá thiên phú cũng không phải là đặc biệt người tiên. Dù sao vẹn vẹn là Lạc Vô Song trước kia mang đến gặp hắn những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu thiên phú cũng không tệ, càng huống hồ còn có Lạc Vô Song vị này tuyệt thế yêu nghiệt tại đây đâu. Tiểu gia hỏa này ngươi dự định đưa đến Tuyết Nguyệt Thành đi tu luyện sao? Sau đó Độc Cô Cầu Bại cũng là không chút do dự trực tiếp đối Lạc Vô Song hỏi thăm đứng lên, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ. Bởi vì Độc Cô Cầu Bại biết Lạc Vô Song hiện tại đã tiếp nhận Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ, bất quá chỉ là không biết Lạc Vô Song tiếp nhận Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ phải gánh vác mặc cho bao lâu. Dù sao Độc Cô Cầu Bại thế nhưng là mười phần rõ ràng Lạc Vô Song giá hỏa này tuyệt đối sẽ không một mực đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành thành chủ. Đã dạng này nói Lạc Vô Song tuyệt đối phải vì Tuyết Nguyệt Thành đời tiếp theo thành chủ tìm một cái rất tốt người, cho nên hắn mới suy đoán trước mặt Dương Quá có thể là Lạc Vô Song tìm kiếm Tuyết Nguyệt Thành đời tiếp theo thành chủ. Ta không có tính toán đem Dương huynh đệ mang về Tuyết Nguyệt Thành, ta chẳng qua là cảm thấy Dương huynh đệ cùng Độc Cô tiền bối có nhất định duyên phận, cho nên mới đem Dương huynh đệ đưa đến Độc Cô tiền bối nơi này, với lại Độc Cô tiền bối chẳng lẽ không muốn lưu lại một điểm truyền thừa. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó cũng là trực tiếp đối Độc Cô Cầu Bại lắc đầu nói ra. Mặc dù nói hiện tại hắn trấn thủ Tuyết Nguyệt Thành đích xác cần một người với tư cách mình đệ tử tương lai thủ hộ Tuyết Nguyệt Thành, nhưng là hiện tại hắn có thể làm được Trường Sinh. Bởi vậy hắn lại vì cái gì muốn vội vã như thế tìm kiếm một vị đệ tử đâu? Với lại Lạc Vô Song cũng cảm thấy trước mặt Dương Quá không thích hợp làm hắn đệ tử. Bởi vì Dương Quá tâm tính vốn là không thích hợp đảm nhiệm một thành thành chủ. Với lại mang Dương Quá lại tới đây nguyên nhân chủ yếu đó là nguyên tắc bên trong Dương Quá đạt được Độc Cô Cầu Bại truyền thừa mới trưởng thành đứng lên. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nhúng tay để vị này tương lai thần điêu đại hiệp còn không có quật khởi liền triệt để bao phủ tại đây giang hồ bên trong. Mà lúc này Dương Quá đang nghe Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu Bại đối thoại sau đó, cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Độc Cô Cầu Bại trên thân. Có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hướng tới. Đồng thời hắn trong nội tâm cũng là mười phần rõ ràng nếu như mình có thể có được vị tiền bối này truyền thừa nói. Như vậy hắn phải đối mặt những chuyện này đều không phải là sự tình. Mà lúc này Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía mình trước mặt Dương Quá trên thân. Sau đó lúc này mới mơ màng mở miệng nói, hắn thiên phú đích sắc không tệ, bất quá muốn có được ta chuyển thừa có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau khi nói xong, hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt lần nữa nhìn phía Dương Quá trên thân. Độc Cô tiền bối, ta cảm thấy Dương huynh đệ tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô cầu bại nói sau đó lần nữa đối Độc Cô cầu bại mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn lúc này mới chậm rãi nhìn phía Độc Cô cầu bại cùng Dương Quá trên thân. Mà Độc Cô cầu bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là đúng lấy Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới chậm rãi đối Lạc Vô Song lần nữa mở miệng nói, đã lần này ngươi là đến xác minh mình thực lực nói, như vậy kế tiếp là không phải muốn rời đi. Sau khi nói xong, Độc Cô cầu bại còn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Hiển nhiên lúc này hắn đối với đã từng mình thở thiếu thời cũng là mười phần hoài niệm. Không tệ, vãn bối dự định đi đây Hồng Trần bên trong lịch luyện một cái mình tâm tính, dù sao ta đột phá lục địa thần tiên cảnh giới thời gian vẫn là quá ngắn, người khác tại ở độ tuổi này, chỉ sợ ngay cả đại tông sư cảnh giới đều còn không có đột phá đâu. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô cầu bại nói sau đó, cũng là chậm rãi đối Độc Cô cầu bại nói ra. Đương nhiên hắn nói trong lời này có chút vợ xèo lẹt. Dù sao rất nhiều người trong giang hồ muốn đột phá đến tông sư cảnh giới đều mười phần khó khăn, huống chi là đại tông sư cảnh giới. Mà bây giờ tuổi còn trẻ hắn liền đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Đây đã là rất nhiều người trong giang hồ, thậm chí những tiên kiêu kia cấp bậc tồn tại đều rất khó trưởng thành đến tình trạng. Ngươi thiên phú đích sắc là ta gặp qua đáng sợ nhất một người, hiện tại đi Hồng Trần luyện tâm cũng không tệ, dạng này nói có lẽ ngươi biết dùng càng nhanh thời gian đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Độc Cô cầu bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là đúng lấy Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Đồng thời hắn cũng minh bạch Lạc Vô Song thiên phú đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là đã từng hắn cũng không có tại Lạc Vô Song ở độ tuổi này đột phá đến đáng sợ như thế độ cao. Cho nên đối với Lạc Vô Song tương lai hắn vẫn là mười phần hiếu kỳ. Mà Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô cầu bại nói sau đó tức là đối Độc Cô cầu bại cười cười. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi nhìn đến Độc Cô cầu bại cùng Dương Quá mở miệng nói. Độc Cô tiền bối, Dương huynh đệ, ta trước hết rời đi, chúng ta giang hồ gặp lại. Sau đó chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng quang mang biến mất tại giữa sân cốc. Chỉ để lại Độc Cô cầu bại cùng Dương Quá tại trong sân cốc. Về phần tiếp xuống Dương Quá đến cùng có thể hay không thông qua Độc Cô cầu bại khảo hạch, trở thành Độc Cô cầu bại đệ tử vậy thì không phải là hắn cân nhắc. Đã hắn đều đem Dương Quá đưa đến nơi này, như vậy tiếp xuống tất cả mọi chuyện đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Mà Lạc Vô Song rời đi Độc Cô cầu bại chỗ thung lũng sau đó cũng là không có lựa chọn mục đích mà, ngược lại là mười phần bình tĩnh tại đại tống giang hồ bên trong lịch luyện đứng lên. Đương nhiên liên quan tới Độc Cô cầu bại cùng Lạc Vô Song trận này đại chiến biết người cũng không phải đặc biệt nhiều. Tại trong thành Tương Dương đột phá đến tiên nhân cảnh giới Quách Tĩnh mặc dù có cảm giác, nhưng Quách Tĩnh cũng không biết là cái nào hai vị chân chính đỉnh tiêm cao thủ giữa đại chiến. Hắn chỉ biết là hai vị chân chính đỉnh tiêm cao thủ tại Tương Dương thành bên ngoài đại chiến qua. Về phần những cái kia Tương Dương thành người trong giang hồ có rất nhiều mặc dù cảm nhận được một điểm gì đó đồ vật, nhưng là bọn hắn cũng không biết là chân chính thiên nhân cảnh giới cường giả, hoặc là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả giữa đại chiến. Mà trong sơn cốc Độc Cô cầu bại cùng Dương Quá cũng là bắt đầu bọn hắn tu luyện. Có lẽ có thể nói Dương Quá cũng là mở ra Độc Cô cầu bại đối với hắn chọn khảo nghiệm. Một bên khác rời đi thung lũng Lạc Vô Song cũng là xuất hiện ở đại tống giang hồ bên trong. Bởi vì mang theo một cái màu vàng mặt nạ nguyên nhân, cho nên chân chính nhận ra hắn thân phận người trong giang hồ cũng không nhiều. Với lại Lạc Vô Song lúc đầu diện mạo mặc dù được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, nhưng là thực sự được gặp hắn diện mạo người trong giang hồ số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Cho nên cho dù không phải mang theo mặt nạ hoàng kim nhận ra được hắn, cũng mới chỉ là cảm thấy hắn lớn lên tuấn mỹ. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lạc Vô Song rất nhanh liền tại đại tống trong giang hồ lịch luyện nửa tháng lâu. Nửa tháng này thời gian hắn đã trải qua rất nhiều, đồng thời cũng nhìn thấy rất nhiều giang hồ bên trong thú vị sự tình.